Chương 126, thất huyết truyền thừa chương 126, thất huyết truyền thừa Cao Phong nhớ lại một số chuyện cũ, từng kỷ niệm từng trải qua, trong lòng hiện lên một vẻ bất đắc dĩ, tự mình nói thầm, thôi vậy, nên cẩn thận một chút, trước tiên nên đi đến tàng thư viện hay thư phòng ở đây tìm thông tin xem sao. Hắn nghĩ như vậy, tự cho là cách tốt nhất mà bản thân có thể làm hiện tại, bèn đi hỏi người ở đây một chút mà tìm tới nơi tọa lạc của thư viện chính trong tông môn. Nơi đây đặt một tòa lầu khổng lồ, được xây dựng theo lối kiến trúc truyền thống của phía Nam. Ngoài việc là nơi tổng hợp thông tin trong tông môn, còn là nơi nhận nhiệm vụ trong tông, cho nên có rất nhiều người đang ở đây mà tranh nhau giành lấy nhiệm vụ. Cao Phong đi tới nơi đó, hắn đưa ra ngọc giản danh phận học trò bờ đông của mình, liền khiến cho người gác ở đó ngạc nhiên, tiếp theo liền kính cẩn mời vào. Bên ngoài thư viện náo nhiệt, nhưng bên trong lại càng náo nhiệt hơn, đâu đâu cũng có người đang tìm tài liệu cho mình. Không biết có bao nhiêu kiểu tài liệu, có vô số kệ sách cùng các gian phòng khác ở đây, khiến cho người ngoài nhìn vào mà không khỏi choáng ngợp. Thân ảnh Cao Phong mau lẹ, đi lên trước một khoảng, men theo đám người tới một phía ở xa. Bên trong này nghiêm cấm dùng thần thức, cho nên làm hắn có phần khó khăn trong việc tìm thông tin của mình. May thay, đằng kia, ngay góc tường có một tấm bản lớn, là bản đồ của tòa thư viện khổng lồ này. Trên đó có phát họa các họa tiết khắc nổi của từng nơi, cũng như tên và thông tin của từng gian phòng đó. Ánh mắt Cao Phong nhìn lên bản đồ, chỉ cần quan sát một chút đã phát hiện ra một nơi, chính là thông tin mà hắn cần tìm, nó mang tên là phòng Ngọc Bích. Ngọc Bích là tên của phòng này, theo thông tin tìm được trên bản đồ, nơi đây chủ yếu trưng bày các loại tài liệu về các vị cán sự chủ chốt trong tông, gồm có các đời tông chủ và các đời trưởng lão, từ quá khứ cho tới hiện tại. Nơi đây thật đúng là nơi mà Cao Phong cần tìm, hắn quan sát một lát lại rời khỏi chỗ đang đứng, chỉ cần thêm một khoảng thời gian đi nữa, đã tìm tới phòng Ngọc Bích kia. Cao Phong đi vào bên trong đó, nơi đây cũng có một số ít người đang tìm thông tin giống như hắn. Hắn quan sát qua một lượt các kệ sách, đa số đều bám đầy bụi, chắc hẳn những loại thông tin này cũng không ai muốn tìm hiểu cho lắm. Những học trò ở đây, bọn họ bán mạng để vượt qua kiểm tra đầu vào, cho nên tới thư viện liền muốn tìm cho mình công pháp cực hạn, hoặc các tài liệu luyện đan, luyện thể là tốt nhất. Bước chân hắn đi tới càng gần các kệ sách, tiện tay lấy lên một quyển, phủi đi lớp bụi bám mà dở từng trang đọc kỹ. Cứ thế, Cao Phong tìm hết quyển này tới quyển khác, tìm kỹ các thông tin liên quan tới trưởng lão Mai Tráng, cũng như tiện thể nắm bắt thông tin ở đây. Trải qua mấy canh giờ đọc sách, Cao Phong đã gần như đọc xong hết mấy kệ sách ở đây rồi, cuối cùng hắn cầm lên một cuốn, dở ra thì liền nhìn thấy thông tin mà mình muốn tìm. Trưởng lão Mai Tráng, trưởng lão bờ Tây, tọa hóa trên đường làm nhiệm vụ, tu vi lúc tọa hóa là sĩ khí cảnh, tiểu cảnh tiên lực đỉnh phong. Cao Phong thầm đọc trong lòng. Hắn cuối cùng cũng tìm thấy cuốn sách này, ánh mắt không giấu được niềm vui, cho nên liền đi tới chiếc bàn gần đó mà từ từ nghiên cứu. Trải qua thêm hai canh giờ tiếp theo, cuối cùng thân ảnh của hắn lại thấy xuất hiện ở lối ra bên ngoài thư viện. Ánh mắt hiện tại có chút khác với khi nãy, dường như có chút bực bội, hẳn là thứ mà hắn tìm được lại không như ý muốn của mình. Thật sự là vừa nãy hắn nghiên cứu thông tin về trưởng lão Mai Trắng kia, không có gì quan trọng hay liên quan đến thần thông ma độc ban mà hắn đã thi triển lên người phàm bá. Mang gương mặt có phần thất vọng về tới phòng mình, hắn vừa đóng cửa, lập tức Thiết Thiệt bên cạnh liền từ đám khói trắng bay ra mà nói: "Sao rồi Cao Phong, tìm thấy gì cứu được phàm bá không?" Thiết Thiệt sốt ruột hỏi. Đáp lại sự chờ mong của nó, Cao Phong chỉ thất vọng mà thở dài một cái, liền đi tới một bên ngồi xuống. Hắn không nhanh không chậm, mở ra một câu có phần chán nản: "Không tìm thấy gì liên quan trực tiếp đến ma độc ban kia, hình như không được ghi chép lại." Cao Phong vừa nói vừa cầm ly trà đưa lên miệng. Nghe được lời hắn nói, Thiết Thiệt cũng có phần ngơ ngác không biết nói gì, chỉ đành đi tới bên cạnh, dùng một tay chống cằm mà ngồi xuống, địa bộ tỏ ra vô cùng mệt mỏi. "Nhưng mà Thiết Thiệt, ta cũng tìm thấy một số thông tin quan trọng." Cao Phong đột nhiên lại nói. "Thông tin gì vậy? Nói đi Cao Phong." Thiết Thiệt vừa nghe đã giật bắn người, vội vàng lên tiếng hỏi lại: "Ta thấy một số thông tin liên quan đến bảy giọt thần huyết truyền thừa mà Văn Khang đã nhắc tới trước kia." Cao Phong bình tĩnh nói, trong ánh mắt hiện lên vẻ nghiêm túc. "Vậy thì có gì liên quan tới ma độc ban của Phạm Bá đâu? Ta nghe ngươi nói bảy giọt thần huyết kia sẽ truyền thừa cho bảy người mà." Thiết Thiệt không hiểu, vội hỏi lại: "Để ta kể cho ngươi nghe, bình tĩnh, ta chỉ nghi ngờ mà thôi, không biết đúng không nhưng hình như cũng có gì đó liên quan." Cao Phong nói. Hắn bắt đầu kể lại mọi thứ mà hắn tìm được cho Thiết Thiệt nghe, có một ý trong đó mà Cao Phong đã để ý từ trước, đó chính là bảy giọt thần huyết truyền thừa kia. Trong sách mà hắn đọc được, kết hợp từ lời kể của Văn Khang trước đó, lai lịch của bảy giọt thần huyết này càng được hắn hiểu rõ hơn. Năm đó lao tổ của tông môn thất huyết, trước lúc rời khỏi trần thế, biết trước đã không còn hy vọng, cho nên mới ngưng tụ tu vi kèm thần thông cả đời, tạo thành bảy giọt thần huyết kia, truyền lại cho hậu nhân. Bảy giọt thần huyết này mang theo sức mạnh cực đại của ông ta, được truyền thừa qua mỗi đời, ở mỗi đời chủ sở hữu lại được người đó củng cố tu luyện truyền thừa, cho nên càng trở về sau càng trở nên mạnh mẽ, mang một sức mạnh bá đạo của những người từng sở hữu. Trong sách mà Cao Phong đã đọc, hắn biết được trưởng lão Mai Tráng lúc trước khi nhận được giọt huyết độc kia, tu vi cùng thần thông không có gì nổi trội, có thể gọi là thành tựu bình thường. Nhưng mà từ sau khi nhận được giọt độc huyết đó, thành tựu của ông ta tạo ra rất nhiều, giống như một người mạnh mẽ trong cùng thế hệ, tạo nên cán cân rất lớn kể cả trong và ngoài tông môn thất huyết. Vì lý do này, Cao Phong có chút nghi ngờ về giọt độc huyết kia, có phải lão ta đã dùng nó để đánh ma độc ban lên người của Phạm Bá? Nếu như vậy thì thật sự đúng là chẳng có cách nào cứu, trừ một cách mà Cao Phong vừa nghĩ ra được. Trừ khi chúng ta lấy được giọt độc huyết, dùng nó luyện hóa cứu lấy Phạm Bá, ta nghĩ nó sẽ chữa trị được cho thầy. Cao Phong nghiêm túc nói. Nhưng giọng của hắn lại có phần ngập ngừng, bởi vì hắn không hiểu rõ chuyện này, chỉ là đoán mò như vậy. Rốt cuộc có bí thuật để luyện hóa giọt huyết đó, dùng nó cứu Phạm Bá hay không, Cao Phong cũng không rõ. Không phải chứ, lấy một trong bảy giọt thất huyết truyền thừa sao, mà còn phải là giọt độc huyết. Chuyện này có phải quá khó rồi không? Thiết Thiệt nói, nó cũng than thở không ngừng. Ta cũng không chắc lắm, trước hết chúng ta phải nghiên cứu thêm thôi. Cao Phong nói như vậy. Trong lòng hắn tuy có phần phấn khích với phát hiện vừa rồi, nhưng bởi vì không nắm chắc cho nên cũng không dám hành động gấp gáp. Hắn từ lúc bắt đầu tới nay luôn lấy cẩn thận đặt lên hàng đầu, cho nên hiện tại phải từ từ nghiên cứu qua việc này, tránh để người khác phát hiện ý đồ của hắn. Về chuyện dọn độc huyết kia, hắn nghĩ phải tìm thấy tài liệu khẳng định công dụng, có như vậy mới có thể chắc chắn lập kế hoạch đoạt lấy, từ đó tìm cách dùng nó cứu Phá Bá. Đang suy nghĩ mông lung, đột nhiên bên ngoài có một tiếng nói quen thuộc vang lên, chính là giọng của Văn Khang, hình như hắn đang gọi gì đó. Nghe tiếng kêu có vẻ gấp gáp, Cao Phong liền chuẩn bị một chút, sau đó mới đi ra ngoài mở cửa. Hắn thấy trước mặt đúng là Văn Khang, ngoài ra bên cạnh hắn còn có một người khác, từ cách ăn mặc có thể là làm chức giám sự hay gì đó tương tự. Cao Phong thấy người đó thì gật đầu chào một cái, bản thân thì vội quay sang Văn Khang hỏi hắn có chuyện gì mà lại tới đây tìm mình. Khi Văn Khang thấy hắn đi ra, cũng mỉm cười nói: "Đăng Quang, chủ tọa của Bờ Đông muốn ta với ngươi cùng đi tới khu mỏ ở phía Nam giải quyết một số chuyện, người này chính là giám sự tới để bàn chỉ dẫn cho ngươi." Văn Khang nhẹ giọng nói. Hắn nói xong liền liếc sang người bên cạnh một cái, lập tức người kia cũng đi lên, hai tay dâng một tấm vải màu vàng trước mặt Cao Phong. Cao Phong đưa tay cầm lên mở ra xem thử, trên đó có một hàng chữ dài, đại khái nội dung như Văn Khang đã nói, muốn hắn cùng đi tới khu mỏ phía Nam. Khu mỏ phía Nam, có chuyện gì? Cao Phong thầm nghĩ. Hắn từ trước đã nghe Văn Khang nhắc về nơi này, là một trong những khu mỏ quan trọng của tông môn. Nơi đây được một gia tộc trực thuộc tông môn quản lý, người trong tông môn hàng năm chỉ cần tới đó mà mang kim sinh thạch về. Hôm nay không biết có chuyện gì, tại sao không phải mấy vị trưởng lao trực tiếp giải quyết là xong, lại bảo Cao Phong chỉ là một học trò mới nhập môn tới đó, điều này khiến Cao Phong có chút nghi ngờ. Trong lòng Cao Phong hiện lên nỗi lo, không biết có phải người này đang thử hắn hay không, vội nói: "Ta chỉ là người mới, chưa hiểu biết, khi đi đến đó xin nhờ Văn Khang chỉ dẫn thêm cho ta." Cao Phong nói. Hắn muốn nói như vậy, bởi vì nếu bọn họ đã nghi ngờ, việc hắn cố gắng từ chối càng khiến họ nghi ngờ hơn mà thôi. Cho nên Cao Phong đã giấu thì muốn giấu kỹ một chút, nói ra câu này nếu người thường cũng chẳng nghĩ gì, cứ cho là hắn có tính tình cẩn trọng. Chương 127, bí ẩn trong khu mỏ. Chương 127, bí ẩn trong khu mỏ được chứ, Đăng Quang cứ yên tâm, mọi việc ở đó để ta lo. Văn Khang hơi có vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại. Hai người nhanh chóng đồng ý, vị quản sự kia sau khi giao vải lệnh cho Cao Phong cũng đã rời đi. Cả Cao Phong cùng Văn Khang đều hẹn trở về chuẩn bị một chút, sau nửa canh giờ tiếp theo sẽ đi tới chính điện của Bờ Đông để xuất hành. Cao Phong trở lại trong phòng, gương mặt có chút bối rối, rõ ràng là liên tục suy nghĩ tới mọi khả năng có thể xảy ra. Hắn khẽ nhìn vào túi trữ vật, mở miệng nói với Thiết Thiệt: "Ngươi nghĩ sao Thiết Thiệt, có phải ta quá đa nghi hay thật là bọn họ muốn thử ta?" Cao Phong dùng truyền âm nói: "Cũng có khả năng, nhưng mà trước hết cứ đi theo bọn họ xem sao, nếu mà giờ ngươi viện cớ từ chối, lại khiến bọn họ sinh nghi hơn mà thôi." Thiết Thiệt đáp lại. Lời nó nói cũng như Cao Phong đã nghĩ, cho nên hắn không nói thêm gì nữa, liền đi sắp xếp chuẩn bị một chút, nhanh chóng nửa canh giờ sau xuất phát đi tới mỏ khoáng kia. Đúng như đã nói trước, chỉ cần thêm nửa canh giờ sau, Cao Phong cùng với Văn Khang đã xuất hiện ngay chính điện của Bờ Đông. Theo như Văn Khang nói, hắn cùng với Cao Phong bước lên một cái đài lớn, xung quanh có bốn chiếc trụ lơ lửng có khắc phù văn, chính là pháp trận truyền tống. Ở tông môn này, để có thể di chuyển nhanh chóng, bọn họ bỏ tài nguyên ra để xây nên các pháp trận truyền tống thế này. Các pháp trận truyền tống được đặt ở nhiều địa điểm trọng yếu, điều này giúp người trong tông có thể tiết kiệm thời gian đi rất nhiều. Một lớp ánh sáng dày chợt bừng lên, ngay sau đó Cao Phong cảm thấy cơ thể mình bị một nguồn lực lượng tác động, cảm giác giống như lần hắn tiến vào trong tâm thức của Phá Bá. Nhưng mà chỉ xoẹt một cái, sau khi lần nữa mở mắt, Cao Phong đã thấy trước mặt hiện ra một cảnh tượng khác. Nơi bọn họ đang đứng chính là khu vực trong khu mỏ kia, trước mắt có rất nhiều người từ tu sĩ tới phàm nhân, đang ra sức cật lực đào mỏ. Hai người vừa mới xuất hiện, lập tức có một nhóm ba người từ đằng trước liền bay tới đây, có lẽ họ là những người phụ trách trông coi nơi này. Ba người kia đi tới trước mặt Cao Phong, nhận thấy phù hiệu trên áo của hắn, biết được thân phận học trò liền túi đầu cung kính ra lễ. Thấy vậy, Cao Phong cùng Văn Khang cũng ra lễ theo, cả hai người được ba người kia mời đi tới một tòa lầu lớn, vào trong đó sẽ nói lại mọi chuyện với hai người. Cả năm người bước vào trong đó, tới một cái bàn lớn mà ngồi xuống, vừa mới đặt vào chỗ thì lại có mấy người hầu nữ đi tới rót trà tiếp khách. Những người hầu nữ có dung nhan vô cùng tuyệt mỹ, tuy vậy Cao Phong để ý dường như ánh mắt của những người này có một chút đờ đẫn. Hắn cũng thấy mình vừa nhìn tới thì lại có một lão già trong nhóm ba người kia đã phát hiện ra ánh nhìn của hắn, cho nên liền liếc xéo người hầu nữ, khiến cho cô ta hình như giật mình mà lui xuống dưới. Sau đó lão già mới nhìn về phía Cao Phong, cười gượng một chút, cố tình cắt đi hướng nhìn của hắn. "Bọn ta tới đây theo lời của chủ tọa Bờ Đông, chắc ba người các ngươi cũng đã được thông báo trước rồi phải không?" Văn Khang không để tâm tới mấy chuyện khác, vừa đặt ly trà xuống liền nói: "Thưa, chúng ta có nghe chỉ thị, xin nghe theo mọi sự sắp xếp của hai vị đây." Một người trung niên khác trong số ba người kia lên tiếng: "Vậy được, thuật lại mọi chuyện mà các ngươi đã báo cáo lên tông môn cho ta nghe, ta muốn thử nghe qua một lần xem thế nào." Văn Khang nói một cách nghiêm túc. Hắn nhìn sang chỗ Đăng Quang, thấy người kia cũng nhìn lại với hắn mà gật đầu, càng khiến ánh mắt Văn Khang hiện lên vẻ nghiêm trọng. Vài ngày trước, trong đại điện của Bờ Đông, hắn đã nghe các vị trưởng lão kể qua vài việc xảy ra ở khu mỏ này, cho nên hiện tại muốn trực tiếp nghe từ những người ở đây. Mà người kia sau khi nghe Văn Khang nói vậy, cũng không có biểu hiện gì khác, bắt đầu kể lại mọi chuyện một cách vô cùng bình tĩnh. Hai người trung niên và một lão già trong đám ba người cùng nhau nói, người thêm người bớt, rốt cuộc đã kể xong xuôi. Đại khái bọn họ kể lại, từ cách đây hơn một năm trước, khu mỏ này xuất hiện vài chuyện lạ thường, sản lượng mỏ biến mất một cách kỳ lạ, cũng như có vài người đào khoáng đột nhiên biến mất không rõ nguyên nhân. Nhưng mà việc này chỉ là thi thoảng, cho nên khiến nhiều người cũng không để tâm lắm tới điều này, dần trở nên lãng quên. Nhưng mà từ hơn nửa tháng trở lại đây, việc này càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn, tần suất của các vụ mất tích bí ẩn cũng được báo cáo lại rất nhiều. Điều này khiến cho mọi người trong mỏ có chút không yên tâm, cho nên liền báo cáo với tông môn, xin người xuống giải quyết. Sau khi nghe đầu đuôi mọi chuyện, cuối cùng ánh mắt của Văn Khang mới hiện lên một vẻ nghiêm trọng. Hắn nhìn sang phía Đăng Quang, thấy người kia cũng đang có vẻ mặt âm trầm nghĩ ngợi, rốt cuộc cũng nhìn lại phía mấy người kia nói: "Được rồi, chuyện này đợi ta từ từ điều tra, các ngươi cứ làm việc của mình, nhớ là trấn an mọi người trong khu mỏ." Văn Khang thẳng háng một tiếng, đứng dậy nói. Nghe hắn nói vậy, mấy người kia cứ dạ dạ vâng vâng, cùng nhau khép nép mà lui ra bên ngoài. Mà Cao Phong ở một bên quan sát, từ ánh mắt của ba người kia lại cảm thấy có gì đó lạ lạ, giống như còn có điều gì chưa nói ra. Đặc biệt hắn để ý người trẻ khi nay tới giờ vẫn chưa lên tiếng kia, đôi khi người này lại nhìn hắn, giống như có điều muốn nói. Tuy Cao Phong chỉ mới 16, còn chưa phải dạng sỏi đời gì, nhưng mà việc để ý ánh mắt người khác này, hắn đặc biệt rất để tâm tới. Cho nên chỉ cần một ánh mắt nhìn hắn với vẻ khác thường, liền khiến cho hắn có sự chú tâm trong lòng. Văn Khang cùng Cao Phong ra về, hai người về nơi ở của mình bởi vì trời cũng sắp tối. Bước vào trong căn phòng có vẻ khá xa hoa của mình, Cao Phong liền gọi Thiết Thiệt ra để nói chuyện. "Thiết Thiệt, ở khu vực của Nguyên Thanh không có các khu mỏ như này sao? Ngươi có từng nghe qua về việc người ở khu mỏ bị mất tích không?" Cao Phong lên tiếng. "Khu mỏ sinh thạch ở Nguyên Thanh cũng có nhiều, nhưng ta lại chưa từng nghe qua về việc người biến mất đó nha. Vừa rồi nghe người kia nói, ta cũng chẳng biết là thật hay cố tình nói sai đi nữa." Thiết Thiệt đáp lại. Nó đi tới một bên tự mình rót lấy ly trà mà đưa lên miệng, thưởng thức đặc sản ở nơi này. Thiết Thiệt suốt ngày ở trong túi chứa vật có chứa cấm chế mà Phạm Bá để lại, tuy người ngoài không nhìn ra gì nhưng nó ở trong đó vẫn có thể nghe và nhìn thấy tường tận, đâm ra lâu ngày có chút chán nản. Mà Cao Phong lúc này cũng đang đăm chiêu suy nghĩ, nhưng mà hắn lại không muốn nghĩ về chuyện người mất tích gì kia nữa, bởi vì suy cho cùng nó đâu có liên quan gì tới hắn. Việc hắn cần làm hiện tại là tìm hiểu rõ về dọn huyết truyền thừa kia, rốt cuộc có thể dùng nó để trị khỏi cho Phạm Bá hay không. Nếu mà có cơ hội chữa khỏi, hắn nghĩ bản thân phải tham gia tranh đoạt giành lấy thứ này mới được. Định hướng như vậy, Cao Phong mới đi tới một chỗ ngồi xuống tu luyện. Nơi đây là mỏ sinh thạch, cho nên sinh khí tại địa phương này rõ ràng là đậm đặc hơn chỗ khác, rất thích hợp để bổ sung cho hắn trong thời điểm này. Cao Phong đưa tay bắt quyết, xung quanh hắn bắt đầu xuất hiện ánh sáng bạc, từ từ bay lên đỉnh đầu rồi tràn xuống toàn thân. Hai mắt hắn bất chợt nhắm lại, hơi nháy một chút, cuối cùng mới thở dài một cái, thi triển công pháp Thái Hư. Hôm sau, ở tại mỏ khoáng sinh thạch này, ngoài trời tuy còn tối nhưng đã có vài người lò mỏ hoạt động. Ngay phía bên kia, xuất hiện một cái bóng người quen thuộc, mặc một chiếc áo xanh đậm màu, đang đi về một hướng. Người này ánh mắt láo liên, đảo chiều liên tục, giống như đang sợ người nào đó phát hiện hành động của mình. Hắn nhân lúc bên này không có ai, đi vào một cái mỏ trống, tới một miệng hang thông xuống phía bên dưới lòng đất. Hắn đi tới một nơi, trên tay cầm theo một vật gì đó, giống như một cái ấn hình vuông, tỏa ra ánh sáng nhẹ nhẹ, lơ lửng trên bàn tay. Từ ánh sáng của pháp bảo trên tay hắt lên, có thể thấy được dung mạo của người này, chính là Văn Khang. Văn Khang đang một mình đi trong mỏ khoáng sinh thạch, xung quanh và trên đầu chẳng có chút sinh khí nào, chứng tỏ khu mỏ nơi đây sớm đã bị khai thác hết. Nhưng mà hắn vẫn đi tới, trên ánh mắt còn có một chút hồi hộp, kèm theo một sự chờ mong gì đó. Chuyện là hắn vào tối hôm qua, sau khi đi về phòng thì cảm thấy trong lời nói của ba người kia vẫn còn điều mờ ám. Cho nên hắn mới đi tới khu của người đào mỏ, bắt đại một tên trong số đó, cưỡng ép hắn kể cho mình nghe, cuối cùng biết thêm một số chuyện lạ. Không chỉ có người làm ở đây biến mất, người công nhân ở khu mỏ kia còn kể lại rằng, ban đêm ngẫu nhiên đều nghe một âm thanh ghê rợn ở trong khu mỏ này phát ra, khiến cho bọn họ vô cùng sợ hãi. Mà hầm mỏ này là hầm mỏ thứ ba, các hầm mỏ ở đây đều được đánh số thứ tự như vậy, có gần 20 hầm mỏ khác nhau. Hầm mỏ từ 1 đến 5 đã được khai thác triệt để, hiện tại chỉ là hầm mỏ hoang mà thôi, lại xảy ra chuyện kỳ lạ như vậy. Người kia kể lại, đôi khi bọn họ nghe âm thanh từ trong các hầm mỏ hoang này, cảm giác như đang nghe âm thanh của yêu thú gầm thét, lại có lúc như tiếng của người bị tra tấn kịch liệt. Sau đó vì để xóa tan tất cả tin đồn này, những người cai quản nơi đây mới xây nên một lớp cấm chế nhỏ ngoài các hầm mỏ này. Nhưng mà kể cả làm như vậy, những hiện tượng kia vẫn chưa chấm dứt, gần đây càng phát tiết nhiều hơn. Chương 128, bản đồ ra chương 128, bản đồ ra mà những chuyện người đào mỏ kia nói, thật sự mới là toàn bộ bí ẩn đang xảy ra ở khu mỏ này, bởi vì cũng có nhiều người xác minh cho hắn. Bọn họ không dám giấu giếm, dù gì cũng có nhiều bạn bè anh em trong bọn họ cũng là nạn nhân của việc mất tích này, cho nên họ càng muốn Văn Khang cứu lấy những người kia. Ánh mắt Văn Khang hiện tại có một tia bất đắc dĩ, càng lúc bước chân càng nhanh, tiến sâu vào trong hang mỏ này. Ấn vàng trên tay hắn tỏa ra khí tức sáng chói, trồi lên hụt xuống, giúp hắn có thể thấy đường đi trong hang động. Đột nhiên Văn Khang mới đi tới một nơi sâu bên trong, mặt đất dưới chân lại rung chuyển dữ dội, bắt đầu có dấu hiệu chấn động. Hai vách tường của hang động xuất hiện hàng hàng từng đường nứt dày đặc, bắt đầu tại một điểm mà kéo dài ra sau, không tìm thấy điểm kết thúc. Cảm giác hang động này sắp sập xuống, Văn Khang trở nên hoảng hốt, vội vàng di động thân thể, thi triển thần lực mà chạy ra bên ngoài. Hắn vừa di chuyển vừa ngoái đầu nhìn lại, phát hiện trần hang động sau lưng hắn đang dần sập xuống, sắp đuổi kịp với hắn rồi. Lập tức Văn Khang ném cái bảo ấn trên tay ra phía trước, nó liền tức khắc mà hóa to ra, phá tan đi mảnh hang động này, tạo thành một cái hố thật to. Văn Khang nhằm thẳng lối ra, lập tức bay vọt, thoát khỏi sự sụp đổ của hang động. Hắn vừa ra tới ngoài, quay mặt nhìn lại phía sau, thấy rõ miệng hang động khi nãy vẫn còn trống trải, bây giờ đã bị đất đá lấp kín. Trong lòng có một chút buồn bực, hắn lại đi vào khu nhà ở, để mặc cho mấy người đào mỏ đang dùng ánh mắt thất kinh mà nhìn hắn. Văn Khang định đi tìm Đăng Quang, hắn nghĩ phải bàn luận với người này một chút, lại đột nhiên nhớ tới lời mà mấy vị trưởng lão đã nói với hắn. Ba vị trưởng lão có phần nghi ngờ với Đăng Quang, cho nên bọn họ sai Văn Khang để mắt tới hắn, xem thử có phát hiện ra điều gì khác thường hay không. Nhưng mà trong lòng Văn Khang lại coi đây là điều vướng bận, bởi vì từ khi người này vào tông môn tới nay, hắn luôn đặt hy vọng vào Đăng Quang, muốn hắn trở thành đồng minh của mình. Bởi vì hắn từ khi tiếp xúc, tuy không quá lâu nhưng cũng thấy được người này hành động rất bình thường, không hề có sự mờ ám. Hắn cho rằng các vị trưởng lão quá đa nghi, với việc này hắn chỉ cần tiếp xúc thêm một thời gian nữa sẽ tự mình kết luận được. Văn Khang nghĩ ngợi như vậy, bản thân trong vô thức đã đi vào trong tòa lầu nơi ở của hắn và mấy người cai quản ở đây. Mà ngay lúc này, Cao Phong cũng vừa mới từ trong bước ra, trông thấy Văn Khang thì liền lên tiếng nói. Văn Khang, ngươi đi đâu vậy? Lúc nãy ta nghe người báo có chuyện gì xảy ra, vội đi tìm ngươi. Cao Phong hỏi. Không có gì, ta tự mình thám tính chút chuyện, để thông thả ta kể với ngươi. Văn Khang đáp lại. Hắn khựng lại một chút, nghĩ ngợi gì đó, sau khi nghĩ xong lại đột ngột lên tiếng, chủ đích hướng về phía người trước mặt. Đăng Quang, ngươi cùng ta đi tới một tòa thành gần đây, mua một loại pháp khí phổ thông. Văn Khang thở ra một hơi, hướng ánh mắt có phần nghiêm túc nhìn Đăng Quang. Nghe thấy vậy, sắc mặt của Cao Phong cũng không có gì biến đổi, từ từ thể hiện cử chỉ thân thiện, lập tức gật đầu đồng ý hai người bọn hắn quyết định như vậy, cũng có dùng một tấm ngọc giản truyền tin, báo lại với mấy người kia là muốn tự mình đi ra khỏi nơi đây một chút. Sau khi làm xong mấy chuyện mật lãnh, hai người Cao Phong và Văn Khang mới rời đi, một trước một sau, hướng tới tòa thành cách đây không xa. Mà trên đường đi tới đó, Văn Khang cũng dùng thần thức nói cho Cao Phong, mọi việc hắn kể đều là những thứ hắn đã tìm hiểu. Văn Khang nói rằng, hắn nghi ngờ bên trong những hầm mộ kia đang chứa đựng bí mật gì đó, những truyền kỳ từ thời cổ đại, rất có khả năng xảy ra. Khi nghe tới những chuyện này, Cao Phong liền tỏ ra một vẻ ngạc nhiên, nhưng trong lòng của hắn thì khác. Bởi vì trùng hợp sao, vừa mới đêm hôm qua, Thiết Thiệt đã đột nhiên nói với hắn một chuyện quan trọng, liên quan đến khu mộ này. Ngay khu mộ này, Thiết Thiệt nói rằng, tọa lạc một tòa thành cổ của một dòng họ cường giả đã bị tuyệt diệt ở thời cổ đại. Thiết Thiệt biết được điều này, bởi nhờ nó đã nghiên cứu qua rất kỹ tấm bản đồ gia cũ mà họ đã lấy được trong khu mộ cổ dưới lòng đất thành Bà Căng. Lúc đầu khi nghiền ngẫm nó, Thiết Thiệt thật sự còn không biết những kiến trúc được miêu tả trong bản đồ là gì. Nhưng mà qua nhiều ngày từ từ để ý dần, nó cũng nhận ra vô số điều ẩn bên trong đó, khẳng định đây chính là bản đồ của thời xa xưa đã qua. Ban đầu Cao Phong cũng không tin, nhưng sau khi Thiết Thiệt đã chỉ ra nhiều đặc điểm mà không thể nào là trùng hợp được, rốt cuộc cuối cùng Cao Phong cũng tin điều nó nói. Đặc biệt Thiết Thiệt còn nói rằng, tấm bản đồ gia cổ này đã thể hiện rất nhiều di tích cổ đại, không ít trong số đó đã tuyệt tích ở thời hiện đại. Nếu như tìm được những di tích đó, nói không chừng còn có thể tìm được những thứ còn sót lại, giống như đã tìm được ở khu mộ cổ dưới lòng đất trước kia. Vì vậy mà khi nghe Văn Khang nói về những thứ hắn tìm được dưới hầm mộ, trong lòng Cao Phong cũng không có mấy ngạc nhiên. Nhưng mà ngoài mặt hắn vẫn làm ra vẻ tò mò, ý muốn moi hết thông tin mà người này có được để giúp hắn hiểu rõ hơn về bí ẩn đang được cất dưới kia. Thông tin càng được kể nhiều thì quãng đường mà cả hai đã đi được cũng rút ngắn lại, rốt cuộc đã đi tới tòa thành mà Văn Khang muốn tới. Hắn ra hiệu với người bên cạnh, sau đó mới nhanh chóng đáp xuống trước tòa thành. Thành trì này thuộc sở hữu của một dòng họ khá lớn, nằm trong hệ trực thuộc tông môn Thất Huyết, cho nên họ đối với những người của tông môn vô cùng kính trọng. Chỉ mới đáp xuống từ xa, những người lính gác là tu sĩ trên thành sau khi nhìn thấy phù hiệu trên áo Văn Khang, trong lòng đã như trống đánh mà vội vàng chạy xuống, mời đi vào bên trong. Nhưng điều này lại khiến Văn Khang không mấy hài lòng, hắn cảm thấy không thoải mái, cho nên yêu cầu bọn họ để tự mình được đi. Đúng như yêu cầu của hắn, cả hai người hắn và Cao Phong lại tự mình tiến vào trong thành, đi tới địa điểm Văn Khang đã chỉ định. Bọn họ hai người đi nhanh, vừa đi tới một ngõ cua, đột nhiên Văn Khang lại xoay người sang bên mà nói, Đăng Quang, chúng ta tới đây mua một kiện pháp khí, đi vào đây đi. Văn Khang nói, nơi hắn chỉ định là một tòa lầu lớn nằm trước mặt bọn họ, ngay giữa ngã tư phía trước. Đây là nơi buôn bán các loại pháp khí từ bình thường cho tới cao cấp, rất được lòng các tu sĩ ở nơi đây, cho nên có rất nhiều người ghé thăm. Đặc biệt vào những ngày lễ trong năm, bọn họ còn tổ chức đấu giá các loại pháp khí hay thần binh cao siêu. Nhưng có vẻ lần này Cao Phong và Văn Khang tới không đúng dịp tổ chức đấu giá, cho nên trong này cũng không có nhộn nhịp lắm. Hai người bọn hắn bước vào bên trong, Cao Phong tới chiếc bàn lớn ngồi còn Văn Khang thì đi nói chuyện với chủ nhân nơi này. Hắn vừa mới ngồi xuống ghế, lập tức có người hầu nữ xinh đẹp tuyệt trần, bày một mâm gồm trà và các loại đồ nhấm linh thảo cho hắn. Không ngờ người hầu ở đây lại đẹp như vậy, chỗ này quả nhiên không phải nơi tầm thường. Thiết Thiệt nói. Nó cố tình dùng truyền âm nói với Cao Phong, khiến hắn chỉ biết cười trừ, cũng tiện tay cầm những loại đồ bày biện trước mặt mà nhấm nháp. Quả nhiên mùi vị của chúng rất ngon, còn có tác dụng lập tức, khiến tinh thần của hắn sảng khoái hẳn ra. Nhưng tuy thư giãn là vậy, hắn cũng không quên nghĩ về chuyện trước mắt kia, chính là làm sao tìm hiểu về dọn huyết truyền thừa, nghiên cứu để hiểu rõ hơn. Hiện giờ có hai cách, nếu có thể tiến vào học trò nội môn, hoặc là dễ hơn thì tìm cách hỏi từ Văn Khang vậy. Cao Phong tự nói thầm. Xoẹt. Đang trong lúc hắn suy nghĩ miên man, đột nhiên một tiếng xoẹt từ đâu khiến hắn bừng tỉnh. Ngay lập tức hắn nhận thấy có một vật gì đó đang bay tới mình, liền đưa tay chụp lấy, sau đó lại làm ra vẻ không có gì. Hắn cố tình không tỏ ra bất kỳ vẻ gì khác thường, vội vàng đảo mắt một vòng, kiểm tra xem có ai phát hiện ra tình huống vừa rồi hay không. Thật may cho hắn, dường như hành động vừa rồi quá nhanh, khiến ngoài hắn ra chẳng còn ai chú ý. Cao Phong không nghĩ ngợi gì, vội nhét thứ mới nhận được vào trong túi trữ vật, định về nhà xem xét. Hắn cũng nhìn ra phía bên ngoài, nhưng mà cũng không phát hiện được ai là người đưa vật này tới chỗ hắn. Trong đầu đặt lên suy nghĩ, khiến Cao Phong có chút rối bời, trên trán hiện vài đường gân thể hiện sự khó hiểu. Hắn đột nhiên dùng thuật truyền âm, nói với Thiết Điệt: "Lúc nãy ngươi có thấy ai đưa thứ kia cho ta không Thiết Điệt, nhìn thử xem đó là thứ gì vậy?" "Ta không để ý được ai đưa thứ này, nhưng mà mới nhìn thoáng qua, hình như là tờ giấy hay sao đó Cao Phong."
"Tờ giấy sao?"
Cao Phong nói một cách khó hiểu.
"Vậy ngươi đừng mở bội, đợi về lại mỏ khoáng chúng ta sẽ xem sao."
Chương 129, biến động khu mỏ, cảnh báo từ người lạ. Chương 129, biến động khu mỏ, cảnh báo từ người lạ. Thiết Thiệt nghe vậy thì liền gật đầu, không động đến vật mới vừa lấy được nữa, trở lại tiếp tục xem xét miếng bản đồ giả cổ. Nó đang chú ý tới nhiều địa điểm khác trên bản đồ, có những cái tên mà thật sự nó cũng chưa từng nghe ai nhắc qua. Mà sau khi trở lại bình thường, tâm thần Cao Phong lại trở nên suy tư nhiều hơn, có chút không hiểu vì sao lại có loại tình huống này xảy ra. Ánh mắt hắn trở nên trầm trọng, hai tay đan vào nhau, trong lòng vô cùng bức rứt.
"Đăng Quang, ngươi đang suy nghĩ gì mà trầm ngâm vậy, chúng ta đi thôi."
Đột nhiên trước mặt Cao Phong vang lên tiếng người nói, đây chính là Văn Khang đang nói với hắn. Vừa rồi hắn trông thấy vẻ mặt suy tư của Cao Phong, cho nên mới lên tiếng thắc mắc. Đáp lại câu hỏi của hắn, Cao Phong chỉ nhẹ cười trừ, không muốn nói gì. Hai người nhanh chóng đi ra ngoài cửa, nhằm thẳng đường mà quay về khu vực mỏ khoáng. Trên đường về, Cao Phong có hỏi qua về món pháp khí mà Văn Khang đã mua, không biết tác dụng của nó là gì. Văn Khang nghe vậy thì liền giải thích, thứ này dùng để thăm dò kiến trúc ở dưới hầm mỏ sâu trong lòng đất. Tác dụng của món pháp khí này rất lợi hại, khi kích hoạt có thể dùng nó bao trùm cả khu vực dưới lòng đất, liền biết được quy mô hoặc có thứ gì đang phát sinh dưới kia. Văn Khang định dùng thứ này để ghi lại mọi thứ ở đây, tiện thế về báo lại với tông môn. Khi nghe tới chuyện này, trong lòng Cao Phong hiện lên một nỗi tiếc nuối không hề nhẹ. Nếu mà chuyện này được báo lại cho tông môn Thất Huyết, bọn họ sẽ phái người tới đây tìm vật, vậy thì chẳng còn cơ hội nào cho hắn nữa. Hai người bọn hắn bay rất nhanh đã về lại khu mỏ, ở đó đã có sẵn mấy vị quan cai đang chờ. Văn Khang trực tiếp chỉ đạo, hắn lệnh cho mọi người là tu sĩ đề phòng xung quanh, tự hắn trực tiếp sẽ đi lên thăm dò.
"Đăng Quang, ngươi bên cạnh hộ pháp cho ta, đề phòng có chuyện bất trắc."
Văn Khang lên tiếng, giọng điệu nghiêm túc vô cùng. Đám người xung quanh thấy vậy thì cũng bất giác tự gia tăng sinh lực trong cơ thể, tạo nên một bầu không khí có phần cuồng nhiệt. Cao Phong nghe vậy thì liền gật đầu, hắn cũng lấy ra thanh thương bạc của mình, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra. Bởi vì Văn Khang đã nói cho hắn, thứ pháp khí này hoạt động dựa trên việc chuyển thần thức đi sâu bên dưới, rất có thể sẽ làm kinh động đến những tồn tại chưa biết, cho nên phải cẩn trọng. Thấy mọi người đã chuẩn bị xong, Văn Khang mới tự mình đi lên phía trước, lấy trong tay ra món pháp khí vừa rồi. Hắn cũng có chút cẩn thận, liền lấy thêm một tấm bùa bảo hộ dán lên trước ngực, để phòng việc ngoài ý muốn. Chuẩn bị mọi thứ, hai tay Văn Khang mới bắt một hình pháp quyết cầu kỳ, lập tức món pháp khí hình lục giác trên tay mới bay lên, tỏa ra ánh sáng vô cùng huyền ảo. Nó giống như được ghép lại từ nhiều mảnh nhỏ khác nhau, lúc này đột nhiên bung ra, ở giữa những mảnh ghép nhỏ đang có ánh sáng lấp lóe tỏa ra bên ngoài. Pháp khí hình lục giác bay lên giữa trời, bắt đầu tỏa ra hiệu dụng, bắn ra hai đường ánh sáng thần năng chiếu rọi xuống mặt đất. Hai đường ánh sáng này cùng một lúc quét ra địa vực bên dưới, theo sự chỉ huy của Văn Khang đang đứng ngay kia. Trải qua một lúc lâu, trong đám người là tu sĩ ở đây cũng có nhiều người đang dán chặt mắt vào cảnh tượng trước mặt, cũng có người đang thì thầm bàn luận. Riêng Cao Phong, hắn đang tập trung chú ý đến chỗ đứng của Văn Khang, việc này càng đến hồi kết thì càng khiến hắn căng thẳng. Đột có một tiếng tách vang lên, món pháp khí đang lơ lửng trên kia đột nhiên thu khí tức cùng hai tia ánh sáng của nó lại. Nó từ từ bay tới tay Văn Khang, được hắn đón lấy, cũng đã báo hiệu việc này đã hoàn thành. Thấy rõ bộ dạng có chút vui mừng của Văn Khang, khi mà đã không có chuyện gì ngoài dự liệu xảy ra. Hắn cầm món pháp khí kia trên tay, đưa một chút thần thức của mình vào trong đó, sau khi cảm thấy không có gì bất thường mới thở ra một hơi dài. Hắn xoay người nhìn lại về phía mấy người ở sau, tập trung tới chỗ Cao Phong, vội vàng bước tới đó. Hắn đi được mấy bước, đột nhiên cảm ứng được có chuyện gì đó, ánh mắt như có một tầng kia điện xẹt ngang qua. Lập tức hai chân hắn nhanh chóng nhảy lên trên không trung định bỏ đi, nhưng mà ở bên dưới kia, xuất hiện một sinh vật như con sâu có cái miệng khổng lồ, trồi lên bắn tới chỗ Văn Khang. Nó nhanh tới mức không tưởng, còn nhanh hơn tốc độ của tu sĩ đã vào cảnh giới tâm đức, trực tiếp bay lên mà bám lấy Văn Khang, sau đó lại vọt về chỗ cũ, chui vào lòng đất. Mà nhìn hình ảnh này quá nhanh, Cao Phong chỉ kịp phóng người lên tới trước, đưa mũi thương ra. Hắn còn chưa kịp tiếp cận vị trí của nó thì sinh vật kia đã biến mất dạng, chỉ còn tiếng âm thanh nó truyền đi khiến người ta sợn tóc gáy. Chỉ trong một khắc không gian nơi đây hoàn toàn rơi vào im bặt, chốc lát sau mới trở nên xôn xao vì ngạc nhiên. Tất cả mọi người đều nhốn nháo bàn luận, không biết Văn Khang bị thứ gì bắt mất, ai cũng nghi ngờ đây chính là nguyên nhân khiến nhiều người trong khu mộ bị mất tích. Ngoài trừ Cao Phong, hắn đang âm thầm quan sát xuống cái lỗ mà sinh vật kia để lại, cũng nhớ tới kích thước khổng lồ lại có tốc độ cực kỳ nhanh của nó. Hắn đảo mắt một chút, đột nhiên ngưng trọng nhìn về một hướng. Bên đó, có thứ gì đang vùi trong đống đất cắt dưới chân. Cao Phong liền dùng thần thức nhìn tới, phát hiện ra chính là món pháp khí mà Văn Khang đã sử dụng, được dùng để ghi lại thông tin ở dưới lòng đất kia. Cao Phong khẽ cười, hắn không ngờ trong thời khắc như vậy mà Văn Khang vẫn ném món pháp khí trở lại đây, chắc hẳn người này cũng không đơn giản là bị bắt đi như vậy. Nghĩ ngợi một hồi lâu, cuối cùng Cao Phong mới quay mặt lại đám người đang nôn nháo ở phía sau, liền mở miệng hét lớn: "Các ngươi trật tự, người mang cho ta tấm ngọc giản truyền tin về tông môn, ta sẽ báo cáo tình hình cũng như nhờ người tới rút." Cao Phong nói, giọng nói hắn vô cùng uy nghiêm, chỉ đích danh tên quan cai gần đó, khiến hắn lập tức gật đầu làm theo. Đám người mới lúc nãy còn chạy ngược chạy xuôi, bàn tán về chuyện vừa xảy ra bỗng nhiên cũng trở nên im bặt, không còn nói gì nữa. Tên quan cai giả kia sau khi được Cao Phong phân phó thì biến mất một lúc, khi trở lại thì trên tay đã cầm một tấm ngọc giản truyền tin đưa cho Cao Phong. Đúng như đã nói trước, Cao Phong cầm lấy miếng ngọc giản này, tự mình điền thông tin lên trên, sau đó gửi về báo cáo cho tông môn. Làm xong những việc này,
Cao Phong liền đưa miếng ngọc giản lên cao, khẽ chuyển sinh lực vào trong đó. Sinh lực chạy đều lên các danh văn tự khắc đều trên ngọc giản, khi đã trải đều liền hóa sáng một cái, liền bay lên nhằm về hướng Thất Huyết mà phóng đi. Nhìn theo ngọc giản, trong lòng Cao Phong bỗng có chút trầm ngâm, lại tự mình nhìn vào trong món pháp khí mà Văn Khang đã để lại cho hắn. Đột nhiên Cao Phong lại nhớ tới mẩu giấy mà hắn nhận được khi ở cửa tiệm pháp khí, cho nên liền muốn tránh đi một khoảng. Các ngươi ở đây coi chừng, ta trở về phòng một chút, khi nào người của Thất Huyết đến thì báo với ta. Cao Phong lên tiếng nói. Tuân lệnh. Nói xong, hắn xoay người rời đi, nhanh chóng trở lại phòng của mình. Bước vào trong phòng, Cao Phong khẽ tỏa thần thức ra để phòng bị, từ từ mở túi chứa vật lấy cái vật mà hắn nhận được ra. Lúc này, Thiết Thiệt cũng đi ra ngoài ở cạnh với hắn, ánh mắt nó không giấu nổi vẻ tò mò nữa, cứ liên tục thúc giục Cao Phong mở mảnh giấy này ra. Mà cũng không riêng gì nó, ngay cả Cao Phong cũng có chút hồi hộp và tò mò, liền đưa cánh tay mở mẩu giấy. Ngay khi mở ra, hắn thấy trên đó có một lớp cát đột nhiên bay lên giữa không trung, kết thành mấy chữ gì đó, sau đó mới nhanh chóng tan vào trong không trung. Tuy hành động xảy ra bất ngờ, nhưng Cao Phong cũng đã kịp nhìn hết mặt chữ xuất hiện trên không trung kia. Khi đã hoàn toàn nắm bắt, hắn mới thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Cẩn thận hành động. Chẳng lẽ có người đang giám sát ta hay sao? Cao Phong nói với Thiết Thiệt. Mấy chữ cẩn thận hành động này chính là những chữ được mớ cát kia vừa vội tạo thành, được Cao Phong nhớ kỹ trong đầu. Hắn nhìn thấy thì liền nghĩ ngợi liên hồi, cuối cùng mới nhận định có người đang âm thầm quan sát hắn. Nhất định có người đang cảnh báo chúng ta, có lẽ là bạn bè hay đồng minh của Phạm Bá đó. Thiết Thiệt đáp lại. Ngươi theo Phạm Bá nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn có bí mật mà ngươi không biết sao? Cao Phong nghe thấy vậy liền hỏi, trong lòng có sự thắc mắc đối với lời mà Thiết Thiệt vừa nói. Đương nhiên, Phạm Bá tuy thô lỗ nhưng cũng rất cẩn thận, hắn không cho ta tham dự các cuộc hội họp của mình đâu. Thiết Thiệt có chút sửng sốt, cũng đáp lại Cao Phong. Nghĩ cũng đúng, như vậy ta cũng yên tâm hơn một chút. Có thể ta cũng không phải hành động một mình, ít ra còn có người khác trợ giúp ta. Nhưng ta lại tự hỏi làm sao bọn họ biết ta được. Cao Phong vẫn còn thắc mắc trong lòng, những chuyện này có vẻ vượt ngoài sự hiểu biết của hắn, khiến hắn cảm thấy có sự khó chịu. Đích thực như Phạm Bá đã từng nói, con người sợ nhất là những thứ không kiểm soát được, không chịu được cảm giác có việc xảy ra bên cạnh mình mà mình không thể nắm rõ. Bởi vậy nên những vị cường giả như Phạm Bá mới không ngừng vươn lên phía trước, cuối cùng chỉ mong biết được bí mật của thế giới này là gì, được vận hành theo quy luật hay thứ gì thúc giục mà thôi. Đừng coi thường cường giả chứ, ngươi còn nhiều điều không biết lắm. Thiết Thiệt bay lên người hắn, đáp một cách ngắn gọn. Đúng thật. Cao Phong hơi mơ hồ, thốt ra một tiếng như vậy. Chương 130, bắt đầu tiến vào, tranh đoạt chương 130, bắt đầu tiến vào, tranh đoạt. Khoảng một canh giờ sau, bên ngoài khu vực của khu mộ đã xuất hiện bóng dáng của ba người từ trên cao hạ xuống. Trong đó có hai người nam và một người nữ, bộ dáng ai cũng phi phàm, thoạt nhìn đều toát lên một vẻ trang trọng. Nhóm người này sau khi nhận được ngọc giản truyền tin của Cao Phong, liền tức tốc đi tới đây. Trong đó có một người nữ là quốc trinh của Bờ Đông, kèm theo hai người khác cũng là các học trò trong tông. Sở dĩ chỉ là mấy người này tới đây, bởi vì trong ngọc giản truyền tin kia, Cao Phong đã giảm nhẹ tình tiết ở đây lại, khiến cho bọn họ không nghĩ nhiều mà chỉ cử học trò bình thường tới để giải quyết vấn đề. Bởi vì Cao Phong biết rằng, di tích dưới kia nhất định ẩn chứa bí mật gì đó, đây là canh bạc của hắn. Cho nên vì thế mới nói tránh đi, nếu thật sự để những người có cảnh giới cao trong tông tới đây, một khi họ nhìn ra chỗ bất phàm thì thật sự sẽ không còn gì cho hắn. Do vậy mà hiện tại chỉ có ba người học trò này tới, vừa mới đáp đất, Quốc Trinh đã lên tiếng bảo Cao Phong ra gặp cô ta. Nghe thấy như thế, mấy vị quan thai mới chia nhau đi tìm báo lại với Cao Phong. Người trẻ kia chạy đi tìm Cao Phong, đứng ngoài cửa mà gọi to mấy tiếng. Thưa ngài, người của Thất Huyết đã tới, đang chờ ngài ngoài sảnh. Ta biết rồi. Cao Phong đáp lại. Hắn nhanh chóng thu lại những vật dụng cần thiết, sẵn sàng bước ra ngoài kia. Từ nay tới giờ hắn chỉ chú tâm vào món pháp khí mà Văn Khang để lại, cũng phần nào nắm rõ được thứ gì đang xảy ra bên dưới chỗ này. Bước ra tới bên ngoài, trông thấy mấy người của tông môn, đặc biệt là Quốc Trinh, khiến cho Cao Phong có chút phiền lòng. Hắn đi tới trước vài bước, nghiêng đầu ra lễ nói: "Đăng Quang xin chào mấy vị. Đăng Quang, tốt nhất là người nói rõ có chuyện gì xảy ra ở đây, bằng không thì đừng có trách ta." Quốc Trinh đột ngột lên tiếng, hai tay cô ta vòng qua để trước ngực, khuôn mặt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào Cao Phong như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng mà Cao Phong cũng chẳng bận tâm để ý mấy chuyện này, chỉ khẽ cười một cái rồi ngồi xuống, đưa tay lấy ra món pháp khí hình lục giác. Hắn bắt đầu kể lại mọi việc, còn có ba người trong nhóm quan khai xác nhận cho hắn, chỉ một lát sau đã kể hết mọi chuyện xảy ra ở đây. Vừa lúc nghe xong, Quốc Trinh liền đột ngột đứng dậy, dường như trong ánh mắt cũng có sự tò mò với di tích bên dưới kia, cho nên lập tức ra lệnh: "Hai người theo ta, còn ngươi và hai tên quan khai kia sẽ đi chung với nhau, chúng ta chia thành hai nhóm giải cứu Văn Khang." Quốc Trinh nói một cách rõ ràng. Cô ta tuyên bố thẳng thừng, giọng nói có vẻ rất lo lắng cho Văn Khang, nhưng trong lòng dường như lại có mục đích khác. Mà ánh mắt này của cô ta lại dễ dàng lọt vào tầm nhìn của Cao Phong, khiến hắn lập tức nhận ra được ý định của người này. Vừa nãy khi nghe hắn nhắc đến di tích cổ trong pháp khí lập phương đã dò được, liền khiến cho mấy người này tâm lý bị chấn động. Bọn họ gia nhập tông môn đã lâu, cho nên càng có sự hiểu biết, có thể thấy rõ sự thèm thuồng đối với những di tích cổ như này. Ừ, cũng khó nói trước, xem ra lần này được hay không phải xem vận may của mình rồi. Cao Phong thầm nói. Để bảo đảm an toàn cũng như tạo lòng tin cho đám người này, hắn tự nhủ không được tùy ý hành động. Lỡ mà làm đám người này không vừa mắt, dù là một chọi một thì hắn cũng không có cơ hội, huống hồ gì ở đây lại có tận ba người có tu vi cao hơn hắn nhiều. Thấy vậy Cao Phong liền lập tức gật đầu, hắn chọn hai người có tu vi cao trong ba người quan khai để đi theo. Còn lao giả còn lại sẽ ở bên trên canh chừng, nếu sau nửa ngày không thấy chọn họ trở lại, phải ngay lập tức báo cáo về tông môn.
Làm xong mọi thứ, mấy người kia cùng với Cao Phong mới sẵn sàng đi xuống lòng khu mỏ. Bọn họ đã nắm rõ được kiến trúc ở bên dưới, cho nên liền chia ra, nhóm của Quốc Trinh sẽ từ hầm mỏ 1 đi xuống, còn nhóm Cao Phong sẽ đi từ hầm mỏ 2. Hai nhóm chia ra, Cao Phong đã đưa lại pháp khí của Văn Khang cho Quốc Trinh nắm giữ. Bởi vì hắn một phần muốn xây dựng thiện cảm với đám người này, một phần nữa là do hắn đã nắm hết được kiến trúc ở đây. Bước chân hắn tuy có phần ung dung nhưng lại vô cùng cẩn thận, để hai người kia đi lên phía trước. Bọn họ đi xuống lối vào trong hầm mỏ thứ hai, cẩn thận men theo đường vào sâu bên dưới. Khi đi vào bên trong này, hắn đã cố tình quan sát thật kỹ, nhớ lại các thông tin mà Văn Khang đã ghi lại trong pháp khí. Ở bên dưới chân bọn hắn có vô số đường hầm lớn nhỏ khác nhau, mỗi cái lại thông với một kiến trúc nào đó. Phải thật cẩn thận khi đi vào những đường hầm này, bởi vì có thể sẽ dẫn đến một nơi nào đó chưa biết. Và lại còn con thú đã bắt Văn Khang đi, Cao Phong nghĩ lại vẫn thấy kinh ngạc trước thực lực của nó. Mà Cao Phong còn có chút không rõ, nếu di tích cổ này nằm bên dưới hầm mỏ, vậy tại sao vẫn chưa có ai phát hiện ra? Lý do gì khiến nó bị tuyệt tích như vậy? Chẳng lẽ có gì đó kỳ quái mà người ta không dám xuống đây tìm hay sao? Cao Phong nghĩ như vậy, khiến bước chân của hắn ngày càng chậm hơn, liên tục cảnh giác đưa thần thức ra xung quanh. Thưa ngài, phía trước là vách đá, ta có nên phá nó đi không? Một người đi phía trước lên tiếng. Được, các ngươi phá đi. Cao Phong nói. Hai người kia nghe được thì liếc nhìn nhau một cái rồi gật đầu, cùng nhau thi triển bí thuật dọn đường của bọn họ. Bức tường phía trước nhanh chóng được phá đi, để lộ ra một đường hầm lớn, lập tức ba người lại đi nhanh tới đó. Mà lúc này, bên phía nhóm người của Quốc Trinh, bọn họ cũng đã tiến vào khá sâu bên dưới. Ba người vừa đi vừa nói, hai người ở trước phụ trách dọn đường, còn Quốc Trinh thì mở lại pháp khí có ghi chép về địa hình để xem xét. Quốc Trinh, chị nhập môn sớm hơn ta còn có điều không hiểu. Đột nhiên thanh niên phía trước lên tiếng. Người cứ nói. Quốc Trinh đáp lại. Nghe cô ta nói, thanh niên phía trước mới chủ động bắt một pháp quyết, để thanh kiếm dài ra trước mặt xoay vòng, giúp hắn phá đi lớp đất đá ngăn cản. Ta nghe thầy mình nói, những di tích cổ của tông môn chúng ta đã được tìm thấy nhiều, nhưng sao ở đây lại chưa ai tìm ra? Nếu đúng như chị nói, có phải đây là vận may của chúng ta hay không? Người thanh niên kia nói. Ừ, tuy tông môn chúng ta đã tìm lại được nhiều di tích cổ, nhưng mà còn nhiều trong số đó vẫn còn tuyệt tích. Quốc Trinh đáp lại ngay tức khắc, giống như cũng đang nghĩ tới chuyện này. Ta nghe nói năm xưa, lão tổ của chúng ta gây thù với nhiều thế lực, cuối đời đành dặn con cháu học trò xây dựng nhiều khu lăng khác nhau, tránh cho người khác biết được nơi yên nghỉ của ông thật sự ở đâu. Nếu ta không nhầm, đây có lẽ là một trong số chúng. Biết đâu may mắn phát hiện được thứ gì bên trong này, nói không chừng chúng ta sẽ một bước lên mây. Cô ta nói một tràng dài, có vẻ như những thông tin này đã được nắm chắc từ lâu, bởi vậy mà giờ đây trong ánh mặt kia lại hiện lên một vẻ tự tin tới kinh ngạc. Nhìn dáng vẻ của cô ta, hai người phía trước đều tự biết ý định của Quốc Trinh này, chính là muốn tự mình chiếm đoạt ở đây, vì thế mới không báo lên với tông môn. Nhanh lên, không được để đăng quang tìm thấy gì trước chúng ta. Quốc Trinh nói, nét mặt vô cùng trầm trọng. Lo gì chứ, nếu vậy thì chúng ta chỉ cần giết hắn đoạt bảo là được. Hai người phía trước nghe vậy liền cười, đáp lại. Bớt nói nhảm, tăng tốc độ đi. Quốc Trinh nghiêm mặt, làm ra vẻ tức giận bởi vì cô ta cũng được các trưởng lao giao cho nhiệm vụ giám sát đăng quang. Nhưng mà thật sự ngoài sinh mệnh phế vật ra, cô ta chẳng thấy có gì lạ ở người này, cho nên nhớ lại sự việc hắn được đứng chung hàng với cô lại khiến cho cả người nóng ran lên. Trở lại bên nhóm Cao Phong, lúc này bọn họ đã đi được một quãng đường dài, hình như cũng đã tiến rất gần với di tích bên dưới. Từ những lối đi này, Cao Phong cũng có thể phần nào đoán được vị trí của bọn họ, cho nên hắn mới bảo hai người phía trước phải làm nhanh hơn một chút. Nhưng mà đột nhiên hai người kia vừa mới động lực một chút, chỗ mà ba người đang đứng lập tức có một cơn chấn động lan nhanh từ trước trở về phía sau. Ngay khi chấn động xảy ra, sắc mặt ba người càng trở nên trầm trọng, vội vàng thi triển thần lực, tự bảo hộ lấy bản thân chứ không thể lo cho ai khác nữa. Đông ầm một cái, dường như cả ba bị thứ gì đó chia cắt, dưới chân mỗi người đột nhiên sập xuống, khiến cho Cao Phong cũng như hai người kia bị đưa đi. Cao Phong dùng thần thức cố gắng bay lên, hai tay huy động ngũ hỏa đăng quang của mình, điều khiển năm ngọn lửa bay xung quanh để bảo vệ thân thể. Trong lòng của Cao Phong cũng có chút ngạc nhiên, không ngờ chưa vào tới di tích đã phát sinh chuyện như thế này. Hắn dùng sinh lực của bản thân, thúc giục ngũ hỏa đăng quang tiến về phía trước, tỏa ra ánh sáng từ ngọn lửa thần khiến cho Cao Phong có thể nhìn rõ ràng xung quanh hơn. Lúc này đây hắn đang cố nhớ xác định lại vị trí của mình, bèn mở miệng gọi Thiết Thiệt ra ngoài. "Thiết Thiệt, ngươi có biết được chúng ta đang ở đâu không?" Cao Phong nói một cách gấp gáp. Mà Thiết Thiệt sau khi ra ngoài, dùng thần thức cảm nhận địa thế xung quanh, nhưng đột nhiên lại nhận thấy thần thức của mình đi xuống dưới lại có thứ gì cản trở, hốt hoảng đáp lại, "Có thứ gì bên dưới, ngươi cảm nhận được không Cao Phong?" Chương 131, Thất Huyết Phù Ma chương 131, Thất Huyết Phù Ma đúng là có thứ gì thật, thứ này ngăn cản thần thức của ta, không cho ta thâm nhập vào sâu bên trong. Cao Phong nghiêm nghị đáp lại. Đôi chân mày của hắn nhíu chặt, tình huống này khiến hắn chợt nhớ lại việc xảy ra trong khu mộ cổ ở thành Ba Căng, trong đó cũng có một loại màn cấm chế bảo vệ đặc biệt, khiến cho thần thức của hắn cũng bị cản trở. Nhưng mà từ những kiến trúc cùng di tích được ghi lại trên miếng da cổ, khiến cho Cao Phong biết được nơi đây không giống như vậy. Nó là một tòa kiến trúc của một gia tộc nào đó, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng mới bị chôn ở đây. Tiến thử xuống dưới, nếu có gì bất thường thì rời khỏi đây, cùng lắm thì giả vờ như bị thứ gì tấn công thôi. Cao Phong nói, ta cảm thấy có gì là lạ, mà công nhân ngươi có duyên với mấy thứ ở dưới lòng đất này thật nha, không biết lần này có thu được gì không nữa. Thiết Thiệt đáp lại, trong giọng nửa đùa nửa thật. Nghe thấy nó nói, Cao Phong cũng không đáp lại gì, chỉ khẽ vận động thần thức của mình, đưa năm ngọn lửa đang bay quanh người tiến về phía trước. Hắn dựa vào trí nhớ ngày đó được ông ba lưới hướng dẫn sơ qua, cũng như thời gian này luôn mảy mỏ mà triển khai uy lực của ngũ hỏa đăng quang. Năm đường lửa sáng rực,
xoay vòng vòng rồi nhanh chóng dung hợp lại với nhau, biến thành một đường lửa có sức mạnh cực hạn. Nó đâm tới phía trước, dùng uy lực của mình phá tan đi mọi đất đá cản trở, khiến trước mặt nhanh chóng xuất hiện một lối đi dài. Cao Phong dựa vào đó, nhanh chóng vận lực bay theo, không quên thu ngọn lửa lại bên mình để bảo hộ. Hắn liên tục dùng thần thức giám sát xung quanh, dù là một động tĩnh nhỏ nhất cũng bị hắn bắt gọn. Tuy đã nhớ rất kỹ bản đồ kiến trúc bên dưới được ghi trong pháp khí kia, nhưng giờ đây hắn lại chẳng tài nào định hình được bản thân đang ở phần nào. Cao Phong chỉ mường tượng bản thân có lẽ đã đến gần với kiến trúc bên dưới, nhưng thực chất thì hắn bay nãy giờ mà vẫn không thấy điểm đến đâu. Chẳng lẽ trận chấn động vừa rồi vì nó mà khiến cho kiến trúc bên dưới này thay đổi, kỳ lạ vậy sao? Cao Phong thầm nghĩ. Hắn đột nhiên nghi vấn như vậy, nhưng mà hình ảnh trước mặt lại khiến hắn quên mà bác bỏ đi. Ngay phía trước kia, xuất hiện một thứ ánh sáng nhẹ nhẹ, khiến cho tâm thần Cao Phong phấn chấn mà phóng người vọt đi nhanh. Phốc một cái, Cao Phong đi tới ngay chỗ tỏa ra ánh sáng, phát hiện ở chỗ này thế mà lại có một hang động khổng lồ. Ở bên dưới hang động kia có một mảng đất lớn được dựng lên cách với mặt đất tầm chục trượng, trên đó có các kiến trúc đều đã quá cũ kỹ so với niên đại hiện tại. Cuối cùng cũng tới, nhưng mà hình như đây cũng không phải toàn bộ di tích dưới lòng đất phải không? Thiết Thiệt đứng bên cạnh khẽ nói. Đúng vậy, đây chỉ là một trong ba khu vực bên dưới mà pháp khí đã ghi lại được mà thôi, nếu ta đoán không nhầm là vậy. Cao Phong đáp lại. Hắn đứng trên cao, quan sát bao quát một lát cũng nhanh chóng hạ xuống, tiến tới ngay chỗ di tích kia. Trong lòng hắn chợt suy nghĩ, mong sao cho đừng có ai tới đây tranh đoạt với hắn, vậy sẽ phiền phức vô cùng. Thân thể hắn bừng lên, hóa thành một tia sáng mà bay xuống phía bên dưới, tỏa thần thức để phòng xung quanh. Ở nơi đây tối đen như mực, khác xa so với khung cảnh cổ mộ ở khu vực thành Ba Căng. Và lại từ khi đến đây, Cao Phong ngửi được có cái mùi tanh tanh gì đó, mà hắn đoán là mùi máu. Điều này khiến cho Cao Phong hết sức đề phòng, nếu như xuất hiện nguyên một bầy yêu thú như lúc trước thì hắn thật sự không chống đỡ nổi. Bước chân hắn chạm đất, nhanh chóng cẩn thận đi vào bên trong di tích, theo bên cạnh là Thiết Thiệt cũng đang cực kỳ ảnh giác. Hai người bọn hắn giống như hai con mắt của một cá thể, chỉ có điều có thể luân phiên nhìn hết bên này tới bên khác, không có thứ gì qua mắt được bọn họ. Hả? Cao Phong đột nhiên phát ra tiếng nói, vừa rồi hắn mới bị vấp phải thứ gì đó trên đường đang đi. Bàn tay hắn đưa ngũ hỏa đăng quang lại gần, liền phát hiện có một thứ gì đó nhô lên khỏi mặt đất. Trên này có chữ nẹ Cao Phong, trên này có chữ. Thiết Thiệt nhanh nhẹn lên tiếng. Sao lại có chữ ở trên nền đất, chẳng lẽ đây không phải nền đất hay sao? Cao Phong đáp một cách khó hiểu. Hắn cũng nhìn lên phía trước, cố tìm ra điểm bất thường, nhưng đột nhiên lại nghĩ tới cái gì đó, liền lập tức đứng dậy. Hai tay hắn tụ thành quyền, trưởng ra một trưởng về phía trước mặt. Một trưởng của hắn mang theo sinh lực cuồn cuộn, như một con mãnh long lao nhanh, cuốn bay mọi thứ vật cản trên đường. Nó cũng làm lộ ra một khoảng đất đá lớn, trên lớp đá này có vô số chữ viết được khắc lại, khiến cho Cao Phong liền có sự vui vẻ. Hắn vừa rồi đã nhận ra gì đó, chỗ này không phải mặt đất đá bình thường, mà là một cái bật được tạo nhô lên, cho nên vừa rồi mới khiến hắn vấp phải. Ở trên cái mảng đất này đã được ai đó khắc chữ lại, nhưng mà trải qua thời gian đã khiến nó bị phong ấn bên trong đất đá. Giờ khắc này nó đã được Cao Phong dùng trưởng phá đi, mang trở lại những chữ viết đã bị chôn vùi hàng trăm năm qua. May mà không có nhiều chỗ khắc trên đá bị hư hỏng, vẫn còn có thể bằng mắt thường mà đọc được. Cao Phong cười với Thiết Thiệt một cái rồi ngồi xuống, khẽ đưa tay đặt xuống mặt đá này. Thần lực trong người hắn chợt động, truyền từng dòng sinh lực đi xuống dưới, chạy vào trong các ký tự được khắc kia. Những dòng chạy sinh lực như không có điểm dừng, thấm hết vào trong từng con chữ được khắc trên đá. Chúng nhanh chóng sáng lên, hiện rõ trong đêm tối, như một bộ cổ kinh vô thượng tồn tại trong bóng tối vĩnh hằng. Đợi cho toàn chỗ chữ viết được khắc trên đá đã sáng lên, Cao Phong mới dừng chuyện này lại. Hắn đứng dậy đi sang một bên, cùng với Thiết Thiệt đọc những chữ trên đó, cũng không quên cẩn thận để ý xung quanh. Ánh mắt hắn ngưng trọng nhìn lên mặt đá, từng chữ sáng chói đang từ từ dung nhập vào trong ánh mắt hắn. Vừa nhìn vào trong biểu tượng được khắc trên cùng, đọc mấy chữ đầu, đã khiến cho tinh thần của Cao Phong chấn động. Ta tên Vũ Huyết Quang, người lập ra Thất Huyết, nơi đây là một trong 7 nơi an táng của ta. Không thể tin được, đây vậy mà lại là một trong 7 nơi an táng của lao tổ của Thất Huyết, không phải theo bản đồ để lại, đây là một di tích cổ của một dòng họ cường giả hay sao? Thiết Thiệt ngỡ ngàng, nó lên tiếng mà không tin nổi, lập tức lấy ra bản đồ ra cổ xem xét. Đây là chẳng lẽ ông ta là người của dòng họ cường giả mà bản đồ nhắc tới? Thiết Thiệt coi lại bản đồ, phát hiện gì nó lại nói. Nó thấy được biểu tượng được khắc trên mảnh đá có chút quen mắt, liền nhìn lại vào trong tấm bản đồ, phát hiện hai biểu tượng này rõ ràng là giống nhau ý đúc. Bình tĩnh, để ta đọc xem thử trên này viết gì, nơi này là một trong những nơi an táng của ông ta, không chừng sẽ được xem ký sự của ông ta viết lại. Cao Phong thầm nói, đây là lời nói xuất phát từ suy nghĩ của hắn. Hắn đã đọc qua nhiều điển tịch cổ, biết được rằng người xưa có một tục lệ, đó là viết lại ký sự của cuộc đời vào bên trên bia mộ. Việc này giúp những người hậu thế có thể mãi nhớ về ông ta, cũng như ai đó hữu duyên đọc được ký sự này. Cao Phong đưa mắt về phía mặt đá, tiếp tục đọc những dòng chữ sáng rực trên đó, vừa đọc vừa cố gắng ghi nhớ. Ta được biết đến với tên Huyết Ma, được người đời xưng tụng là đệ nhất ma đạo sư vùng phía Nam Đại Lục. Cả cuộc đời ta gắn bó với một thứ công pháp sinh mệnh, được gọi là Thất Huyết Phù Ma. Hắn đọc xong một hồi, rốt cuộc cũng từ từ thấm nhuần được chữ viết trên đó, hiểu được rằng đây là một trong những ký sự của vị cường giả sáng lập ra tông Thất Huyết. Người này có một bộ thần thông sinh mệnh rất lợi hại, dùng sinh huyết trong người để làm vật dẫn thi triển, được ông ta đặt với cái tên Thất Huyết Phù Ma. Nhờ có thần thông này mà ông ta đã đánh giết không biết bao nhiêu cao thủ, được người đời tôn kính gọi với cái tên Huyết Ma. Để cho sức mạnh của bản thân càng thêm lợi hại, ông ta lại bỏ ra mấy mươi năm nghiên cứu sâu vào loại thần thông sinh mệnh của mình, cuối cùng cũng tìm ra cách để cải tiến. Nhưng mà cách này có chút tà dị, phải dùng máu huyết của 7 người cường giả khác nhau, luyện chế thành 7 giọt thần huyết để dung nhập vào trong cơ thể. Huyết Ma không chút chần chừ, liền đem 7 người học trò của mình luyện thành 7 giọt thần huyết kia, điều này khiến cho không ít người căm phẫn mà phản bội ông ta. Nhưng không một ai có thể hạ sát ông ta nổi, với 7 giọt thần huyết trong người, đã có không biết bao nhiêu người đã nằm lại dưới bàn tay đầy máu kia. Chính vì vậy mà lúc sắp tọa hóa, huyết ma mới chọn cách để lại 7 giọt thần huyết cho 7 người học trò khác của ông ta, coi như trả mối duyên nợ năm xưa mà ông ta gây ra. Cũng bởi vì giết quá nhiều người, cho nên lại lập nên rất nhiều ngôi mộ giả trong các di tích khác nhau, mà chỗ này cũng là một trong số đó, được xây dựng trên di tích cổ dòng họ Vũ của ông ta. Sau khi đọc xong hết mọi chữ được khắc trên đá, cuối cùng trong lòng hắn mới sáng tỏ, biết được mối liên quan của vị tổ tông thất huyết này. Theo như hắn đọc được, trên này còn có ghi lại rõ sự thần kỳ của 7 giọt thần huyết, giúp cho ai sở hữu truyền thừa liền trở nên bất phàm. Vậy giọt thần huyết này, nếu có công dụng hại người, vậy có thể dùng nó để làm cách cứu người bị hại hay không? Cao Phong suy nghĩ. Vấn đề này đã nằm trong đầu hắn rất lâu, từ khi hắn nghe được trưởng lão Mai Trắng cũng có cho mình giọt độc huyết này. Mặc dù vậy, hắn vẫn không có cách nào xác định chính xác, điều này khiến cho Cao Phong rất phiền lòng. Chương 132, thương đá, đây là sinh vật gì? Chương 132, thương đá, đây là sinh vật gì? Hắn đang suy nghĩ mông lung, đột nhiên mặt đá phía trước lại xuất hiện một cơn chấn động mãnh liệt, khiến cho khu vực xung quanh nơi đây rung chuyển không ngừng. Cao Phong thấy vậy thì vội lùi lại mấy bước, phát hiện mặt đá phía trước hình như đang tách ra làm hai, để lộ ra một vật gì đó được đặt ở bên trong. Khi cơn rung chấn dần qua đi, hắn mới tiến lại gần để quan sát, vừa nhìn vào đã vô cùng ngạc nhiên. Thứ này, Cao Phong ngỡ ngàng, mà Thiết Thiệt càng nhanh hơn, nó đã ngay lập tức bắn tới phía trước, hạ xuống mon men xem thử là vật gì vừa mới xuất thế. Vừa đưa thần thức nhìn vào, phát hiện phía trước có một vật gì đó, hình như là một cây thương bằng đá. Cây thương này làm bằng đá, ai lại đặt nó ở đây cơ chứ? Thiết Thiệt lên tiếng thắc mắc. Hai mắt nó ngừng lại, nhìn từ đầu tới cuối của cây thương, phát hiện nó chỉ là một cây thương bằng đá bình thường. Bộ dáng cây thương này cũng rất quái dị, giống như đã được chôn ở đây rất lâu rồi. Mà điều kỳ lạ hơn là, khi nãy mặt đá này tách ra để lộ cây thương đá, từ bên trong liền phát ra một mùi tanh nồng nặc, rõ ràng là thứ mùi tanh của máu mà ban đầu Cao Phong đã cảm nhận được. Hắn có chút không hiểu, tại sao cây thương bằng đá lại phát ra thứ mùi tanh tà dị này, liền cẩn thận từ từ đưa tay lại gần. Bàn tay của hắn nắm chặt trên đó, nhấc lên một cách dứt khoát, nhưng mà quái lạ, cây thương đá kia vẫn không hề nhúc nhích, giống như đã được niêm phong chặt vào mặt đá vậy. Cao Phong thở dài một hơi, rốt cuộc vẫn là không hiểu nổi những thần vật trên đời này, liền lùi lại mấy bước. Hắn định là sẽ tiến sâu vào bên trong hoặc đi xung quanh nơi đây, biết đâu còn có thứ gì cho hắn. Nhưng hắn còn chưa kịp quyết định, đã nghe tiếng Thiết Thiệt ở một bên hô lên, sau đó liền cảm ứng có thứ gì đang tới gần. Quái vật Cao Phong, chính là bọn yêu thú đã tấn công Văn Khang. Cái gì? Cao Phong thất kinh, vội vàng bay lên không trung lùi ra sau. Về phần đám người của nhóm Quốc Trinh, hình như bọn họ cũng gặp chuyện gì đó, rõ ràng thấy bọn họ đang vừa chạy vừa đánh trả thứ gì đằng sau. Khi nhìn lại gần thì mới thấy rõ, mấy người này đang bị một đàn sinh vật tấn công, chúng có tốc độ nhanh đến giận người. Lấy tu vi ở mức luyện cân của hai người kia, cùng tu vi đã đạt đại cảnh tâm đức của Quốc Trinh mà di chuyển vẫn không cắt đuôi được bọn họ. Bởi vậy nhìn qua nét mặt liền thấy ai cũng có vẻ âm trầm, không dám lơ là một giây phút nào. Ai nấy đều nhanh chóng huy động pháp bảo cùng sinh lực quanh người, cố gắng tìm đường để chạy ra khỏi đây. Khốn kiếp, sinh vật này là gì chứ? Tại sao nó nhanh tới vậy? Người thanh niên chạy bên trái nói. Tay hắn cầm một cặp song đao, trên đó phát ra từng vòng ánh sáng tím xanh xen kẽ, trông vô cùng hung tàn. Hai thanh đao này của hắn có pháp lực vô song, nếu dùng nó để chém yêu thú thì cũng giống như chém vào đậu hũ. Nhưng mà tốc độ của yêu thú phía sau lại quá nhanh, cộng với không gian chật hẹp nơi đây lại là địa bàn của bọn chúng, cho nên người này chỉ có thể cầm đao bảo hộ thân thể mà thôi. Bất chợt yêu thú phía sau phóng lên một cái, nhất thời khiến người thanh niên cầm song đao không kịp chú ý mà phòng bị. Lập tức hắn ta lùi lại giơ song đao lên phản kích, nhưng bất ngờ thấy trước mặt đã có một thanh phi kiếm dài bắn ngang qua, xuyên qua đầu hai yêu thú kia. Nhanh đi ra khỏi đây, cảm tạ chị ra tay trợ giúp. Thì ra thanh phi kiếm vừa rồi là của Quốc Trình, cô ta thấy tình huống nguy cấp cho nên liền xuất thủ yểm trợ cho hắn. Khả năng khống chế trường kiếm của cô ta rất cao, cho nên dễ dàng tiêu diệt yêu thú mà không để lại một chút khó khăn. Ba người sau tình huống nguy hiểm vừa rồi lại tiếp tục đi nhanh, hai người nam bên cạnh đều đang khống chế pháp khí của mình để mở đường. Chỉ một lát sau, trước mặt bọn họ đã xuất hiện một khe ánh sáng, khiến cho bọn họ càng vui mừng mà phóng đi. Cả ba phóng người vượt qua, phát hiện lối đi này dẫn ra một hang động lớn, mà ở bên dưới đêm đen kia có thứ gì đó, cho nên liền đi xuống dưới xem xét. Từ thần thức đang tỏa ra của mình, cả ba phát hiện dưới kia chính là một tòa kiến trúc rộng lớn, được xây dựng bên trong hang động. Vừa đáp xuống mặt đất, Quốc Trinh đã lấy ngay pháp khí mà đang quang đưa cho để kiểm tra. Thì ra nơi này chính là khu vực được ghi lại trong pháp khí, chính xác mà nói nó là di tích nằm ngay chính giữa, có một đường thông với hai di tích dưới lòng đất xung quanh. Cuối cùng cũng tìm ra nơi này rồi, chúng ta nhanh chóng đi kiểm tra, biết đâu tìm được thứ gì đó đáng giá. Người thanh niên phía bên phải lên tiếng. Cũng được, ba người chúng ta chia ra, phải nhanh lên còn đi sang hai di tích còn lại. Quốc Trinh lên tiếng nói. Mấy người gật đầu với nhau, hẹn sau nửa canh giờ tiếp theo sẽ cùng nhau hội họp ở đây. Nơi đây nhìn rộng lớn vô cùng, cho nên Quốc Trinh liền điểm một điểm dưới đất, để lại một điểm ấn ký để có thể trở về đúng nơi. Mấy người bàn xong mọi việc, lập tức hóa thành từng đường ánh sáng bay đi khỏi nơi đây, phóng về ba hướng khác nhau để tìm bảo vật. Ai cũng có cho mình những suy tính khác nhau, chẳng ai giống ai, càng khiến cho tốc độ của bọn họ tăng vọt. Ngay khi bọn họ rời đi, từ trong bóng đêm ở chỗ họ vừa đứng, xuất hiện hàng chục cặp mắt đỏ lòm của sinh vật gì đó, đang lượn quan sát hướng bay của bọn họ. Một trong số chúng tự mình đi lên phía trước, trên đầu nó có một phần thịt nô lên, tỏa ra ánh sáng nhiều màu. Dường như đây chính là con đầu đàn,
bởi vì từ khi trên đầu nó tỏa ra ánh sáng, lập tức khiến ánh mắt mấy con còn lại cũng sáng theo. Bọn chúng giao tiếp với nhau bằng cách đó, một lát sau lại thấy cả đàn yêu thú đã tản ra đi về mỗi hướng khác nhau. Mà ở bên này, Cao Phong cũng đang đứng thủ thế, hai tay liên tục vận thần lực chạy khắp cơ thể. Trước mặt của hắn, xuất hiện nhiều cặp mắt đỏ ngầu đang từ trong bóng tối đi ra, nhìn chằm chằm về hướng Cao Phong. Ánh sáng từ ngũ hỏa đăng quang vừa mới chiếu tới, đã khiến cho Cao Phong thất kinh. Hắn nhanh chóng triển khai năm ngọn lửa sáng rực quanh xung quanh người, sẵn sàng tư thế chiến đấu. Sinh vật vừa mới xuất hiện kia, chính là giống loài yêu thú đã bắt Văn Khang đi, hiện tại lại xuất hiện ở khu vực này. Bọn chúng có tới 5 con, khiến cho Cao Phong thoạt nhìn đã xây sầm mặt mày. Bằng với tu vi của mình, hắn có thể cảm thấy sinh vật này rõ ràng là mạnh hơn hắn. Không chỉ vậy, thứ làm Cao Phong e ngại nhất chính là tốc độ quỷ khóc thần sầu mà hắn đã nhìn thấy. Cao Phong ngay lập tức lấy ra thanh trường thương của mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước chuẩn bị chiến đấu. Năm ngọn lửa vẫn đang xoay tròn quanh người hắn, sẵn sàng yểm trợ bất cứ lúc nào. Ở phía đối diện, hình như đám yêu thú kia cũng cảm nhận được sát khí ở người Cao Phong đang dần dâng cao, cho nên chúng nó cũng không chờ đợi nữa. Nó nhanh chóng nhảy vọt lên trước, mang theo tốc độ như khiến không gian vỡ nát mà tấn công Cao Phong. Phúc, ầm. Hai âm thanh liên tục phát ra, tiếng gió rít gào bao trùm xung quanh, năm cá thế kia tức tốc bắn bọn, không có chút e ngại mà tấn công con mồi trước mặt. Chúng nó có thân thể như con sâu, nhưng con nào cũng dài tầm 2 trượng hoặc hơn, khiến cho Cao Phong thầm than trong lòng. Hắn quay người né tránh được một lần công kích, dùng thanh trường thương tạo thành màn sáng để chống lại, cuối cùng phải nhanh chóng gọt ra sau. Hai tay hắn điều khiển ngũ hỏa đăng quang, chỉ ngọn lửa thần bắn nhanh về phía yêu thú, khiến một con trong đó không kịp chống đỡ mà bị dính phải công kích. Kết quả thân thể của nó bị cháy dữ dội, khiến bốn con còn lại nhìn thấy thế thì lại lao lên, quyết tâm trả thù cho đồng bọn. Bọn chúng đã có cảnh giác, cho nên ngọn lửa mà Cao Phong triển khai không còn dễ dàng đánh chúng nó nữa. Nó bắn nhanh về phía trước, con thân thể lại mà đánh một đòn cực mạnh vào người hắn, khiến Cao Phong ngay lập tức bắn vọt ra sau. Cơ thể của hắn bị đánh bay đi một đoạn, lập tức tỉnh táo lại mà vọt tới chỗ yêu thú, giơ thanh trường thương lên cao, tung ra một chảo mang theo sấm sét cực hạn đánh xuống ngay giữa người nó. Ầm. Tiếp ngay sau đó, cảm thấy vẫn còn chưa đủ, Cao Phong liền giơ cây thương quay về trước mặt. Sau lưng hắn từ từ hiện lên một đầu thần hổ khổng lồ, khí tức trên người cũng chuyển sang một màu đỏ rực, tức thì liền bắn về phía trước. Cao Phong dùng lòng tranh hổ đấu để gia tăng thần lực trong cơ thể, lại dùng thêm thái huyền trưởng, tung một trưởng về phía yêu thú kia. Yêu thú vừa nãy bị dính phải một đòn, lại chịu thêm một loạt tổ hợp công kích của Cao Phong, khiến nó ngay lập tức bị đánh ra xa, chưa rõ sống chết. Thi triển một loạt thủ đoạn như vậy mà vẫn chưa chắc chắn giết chết một con, sinh vật này có thực lực cỡ nào vậy? Cao Phong thầm nghĩ, hắn thở ra một hơi dài. Không kịp để cho hắn có thời gian hồi sức, đám yêu thú còn lại mới cùng nhau tiếp tục công kích về phía hắn. Thấy thế, Cao Phong liền lập tức đưa ngũ hỏa đăng quang bay về trước mặt, xoay hai cánh tay một vòng giữa không trung. Năm ngọn lửa trên đó giống như bị kích thích đến mức cực hạn, lại đột nhiên lóe lên sáng rực, tức thì bắn về phía đám yêu thú kia. Chúng như năm mũi tên lao đi trong đêm tối, cắt ngang qua mảnh tối đen này, đem công kích cực đại nhắm về phía những con đang lao tới kia. Ánh lửa cháy lên trong màn đêm, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, khiến cho bọn yêu thú kia hình như cũng hoảng sợ. Chúng cùng nhau bắn từ trong miệng ra một đường năng lượng cực đại, mang theo uy áp để đối chiến với năm đường lửa kia. Chương 133, ánh sáng từ thanh thương đá, xoay chuyển tình thế. Chương 133, ánh sáng từ thanh thương đá, xoay chuyển tình thế. Hai bên đối chiến với nhau, nguồn lực thần năng xung kích, đánh bay mọi thứ trong phạm vi ảnh hưởng. Màn đêm như bị thứ ánh sáng thần linh xé toạc, khiến cho di tích nơi đây trong một khoảng, tất cả đều hiện lên rõ ràng. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra, thần lực cuộn trào bao trùm nơi này, để lộn vô số mảnh vỡ phủ văn bay ngập trên trời. Thân thể Cao Phong bị đánh bay ra một khoảng, liền xoay người tập trung trở lại, tiếp tục công kích. Hắn nhanh chóng giơ tay bắt quyết, sau lưng bỗng hiện lên một hình phù thần hồ khổng lồ, sát khí màu đỏ bắt đầu xuất thế. Cơ thể hắn chìm trong bảo thuật thần hồ kia, như trở thành một thể thống nhất, bắt đầu lao tới tấn công về phía trước. Tay hắn huy động một cái, thần hồ liền đánh ra vô số trào khí màu đỏ, đánh bay tất cả sinh vật cản đường. Bọn chúng không có cách nào chống đỡ được bảo thuật cường đại như vậy, chỉ có thể vô lực chịu đựng công kích một cách dồn dập. Vô số trào khí bay ra, Cao Phong liền tiếp tục nhập quyết, ngay sau đó bản thể thần hồ cũng xuất động bay theo. Bảo thuật thần hồ được hắn thi triển, nó gầm lên một tiếng vang trời, lao nhanh tấn công về phía yêu thú kia. Thân thể khổng lồ được kết tinh từ thuật pháp và sinh khí vô song, còn có thuộc tính lôi của Cao Phong bổ trợ, tạo nên một tồn tại hết sức tuyệt đỉnh. Ánh sáng đỏ rực của sát khí, xung quanh còn có sấm sét bao phủ, đủ để diễn tả lại hình ảnh bản thể của thần hồ năm đó, uy thế chấn nhiếp một phương. Phập phập ầm ầm, âm thanh cắn giết vang lên, máu tươi liền đổ xuống mặt đất. Bảo thuật thần hồ lập tức cắn chết liền mấy con yêu thú. Nó tỏa ra khí thế áp đảo, cường đại xứng với một vị chúa của sơn lâm, tiêu diệt hoàn toàn đám ô tạp trước mặt. Bọn yêu thú kia bị bảo thuật thần hồ đánh giết, không còn chút sức lực phản kháng, con nào không bị cắn chết thì cũng nằm vô lực ở trên mặt đất. Thấy vậy, bản thân Cao Phong cũng đi xuống bên dưới, dùng cánh tay đang được sấm sét màu vàng bao phủ, cầm chắc cây thương mà đâm chết hết con này tới con khác, quyết tâm không để con nào thoát. Hắn đưa thần thức kiểm tra một hồi, đâu phát hiện phía trước có cái gì đó, chỉ một khắc đã bắn tới trước mặt của hắn. Không xong! Cao Phong thất kinh hô lên. Một tiếng ầm lập tức vang lên, bụi mù dâng lên ngập trời, tạo thành một vùng không gian hỗn loạn. Từ trong đó, thấy rõ có một đường thân thể đang bắn ra phía ngoài, chính là Cao Phong bị thứ gì đó đánh văng ra. Cơ thể của hắn bị công kích một đòn chính diện, tay chân và mặt đều xuất hiện vết thương, do thấy hắn đang phải khổ sở chịu đựng cơn đau. Thứ này mới là thứ đã đưa Văn Khang đi. Cao Phong thì thảo. Thời khắc này hắn mới nhận ra điều bất thường từ nay tới giờ, tại sao đám yêu thú kia vậy mà không thể hiện được tốc độ như khi bắt lấy Văn Khang.
bây giờ Cao Phong mới hiểu, rõ ràng bọn này chỉ là con non, còn bây giờ mới chân chính xuất hiện con đầu đàn. Tốc độ của nó nhanh vô cùng, từ trong đám bụi mù lao ra đuổi theo Cao Phong, liền bắn tới một cột năng lượng màu tím đánh về phía hắn. Thân thể của hắn ngay lập tức xoay lại triển khai chống đỡ, nhưng hình như không kịp thi triển, chỉ thấy được màn sáng đang dần hội tụ chưa thành hình. Ngay lập tức thiết thiệt từ trong túi chữ vật mới lao ra, giơ hai tay tạo thành một cái màn bao bọc cả nó và Cao Phong lại. Nó từ trong túi chữ vật đã chuẩn bị sẵn, đợi thời cơ hỗ trợ cho nên mới nhanh được như vậy. Lực của nó mạnh quá Cao Phong, so với những con còn lại thì nó vượt trội hơn nhiều, ta không chống đỡ được mất. Thiết thiệt lên tiếng, mặt mày liên tục nhăn nhó. Cố giữ đi, để ta giúp ngươi. Cao Phong nói. Hắn dùng huyền minh thủ, diễn hóa hai bàn tay khổng lồ bằng thuật pháp để trước mặt, chặn lại đòn công kích như vũ bão kia. Nguồn lực của sinh vật kia đúng như Thiết thiệt nói, vô cùng mạnh mẽ. Ở chỗ tiếp giáp giữa nó và Cao Phong liên tục có những đợt sóng thần năng bắn ra, làm cả không trung trao đảo. Mà sinh vật ở phía đối diện cảm thấy lực lượng của mình chưa đủ, cho nên liền gia tăng sinh lực, bắn thêm một đòn bồi tiếp tới cột sáng phía trước. Ngay khi nó tới chỗ của Cao Phong, lập tức phá đi toàn bộ bàn tay từ huyền minh thủ, lại từ từ hủy diệt màn sáng đang bảo vệ hai người, gây ra một tiếng ầm đến đinh tai nhức óc. Vụ nổ này gây ra một đợt chấn động lớn, khiến hang đá bên dưới này cũng phải rung chuyển dữ dội. Vô số đất đá trên trần hang động không chịu được mà rơi xuống, như một hình phạt của thiên không. Từ trong đám phủ văn hỗn tạp của vụ nổ bay ra, cơ thể Cao Phong liền vô lực mà rơi ngay xuống đất. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, rất rõ đòn vừa rồi đã mang lại cho hắn không ít thương thế. Tuy vậy hắn vẫn giữ một vẻ kiên định, đưa tay chống đỡ mà đứng dậy tiếp tục trở lại trận chiến. Ánh mắt hắn có một tầng ánh sáng chiến ý bao phủ, từ từ dùng một tay đẩy cả cơ thể tàn tạ cố hết sức đứng lên, thu ngũ hỏa đằng quang lại. Vừa rồi trong lúc chống đỡ lại đòn thần lực của yêu thú, hắn đã có chút tính toán, định nhờ Thiết thiệt đánh lạc hướng rồi hắn sẽ bất ngờ phản công. Nhưng mà hắn đã đánh giá sai về thực lực của yêu thú này, nó không chỉ có tốc độ kinh người mà sức mạnh cũng cường đại hơn hắn rất nhiều. Giờ đây khi trước mặt là yêu thú đang lao đến, Cao Phong chỉ còn cách dốc hết toàn lực mà tấn công, câu giờ cho Thiết thiệt thi triển cấm chế gì đó. Hắn đưa bàn tay xuống chụp vào khoảng không, muốn đưa cây thương của mình về. Nhưng mà đột nhiên hắn cảm giác bàn tay có thứ gì đó chụp vào rất nặng, liền đưa đầu nhìn sang. Bất chợt, trước mặt hắn không còn là cây thương bạc quen thuộc, mà hiện tại lại chính là cây thương đá đã thấy lúc trước, đang nằm gọn trong tay hắn. Chuyện này là sao? Cao Phong thầm nghĩ. Hắn chưa kịp suy nghĩ thì lại đưa đầu nhìn lên trước, thấy rõ yêu thú kia đang như một ngôi sao xoẹt ngang tiến tới chỗ hắn. Cao Phong nhíu mày một cái, định bỏ cây thương này xuống, nhưng đột nhiên lại không bỏ được. Nó như dính chặt vào tay Cao Phong, còn tỏa ra một lượng khí màu đỏ bám vào người hắn. Cao Phong không để ý, nhưng những đường khí này lại bay tới những vết máu trên người hắn, hút cạn nó đi. Cùng lúc này, yêu thú kia cũng đang lao tới, buộc lòng Cao Phong phải lựa chọn lối công kích khác. Hắn giơ tay còn lại lên, cố hết sức đánh ra một trường thái huyền, định dùng nó tạm thời ngăn cản trước tình huống này. Nhưng mà bất chợt có một tia sáng đỏ lóe lên, cánh tay của Cao Phong như được thứ gì điều khiển, tự động vùng cây thương đá lên chém mạnh về phía trước một cái. Một đường chảo khí khổng lồ màu đỏ hiện ra, mang theo bao nhiêu thần lực của hắn đánh tới yêu thú, khiến cho nó chống đỡ một lúc thì cuối cùng cũng bị đẩy văng ngược ra sau. Thấy cơn nguy hiểm đi qua, Cao Phong mới lấy lại thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía cây thương trong tay phải mình. Hắn nhìn nó có chút lạ lẫm, bây giờ nó không còn vẻ gì giống cây thương đá lúc trước nữa, trở nên hoàn mỹ đến đáng sợ. Thân thương được làm từ một loại vật liệu gì đó, khiến toàn thân nó sáng bóng, lại còn có khắc các đường vân màu đỏ chạy dài. Đặc biệt ở mũi thương, kết cấu của nó lại có phần đặc biệt, trông như được đúc nguyên khối, giống như một thần binh tuyệt thế đương đại. Nhưng Cao Phong cũng nhanh chóng nhận ra được vấn đề, sinh huyết trong người hắn đang mất dần đi từng chút. Hắn lại nhìn sang cây thương kia, dùng thần thức phát hiện chính nó là nguyên nhân gây ra chuyện này. Cây thương hút sinh huyết của hắn, giống như được nạp đủ năng lượng, liền sáng lên một màu đỏ chói mắt. Nó như có linh tính riêng của mình, đột nhiên động đậy, giống như muốn Cao Phong sử dụng nó. Cao Phong thấy vậy thì có chút phiền muộn, không ngờ thần vật này lại hút lấy sinh huyết của bản thân. Nhưng mà hiện tại hắn cũng không còn cách nào khác, nếu cây thương này có thể giúp hắn, thì hắn chỉ còn cách sử dụng miễn cưỡng mà thôi. May mà sinh lực trong người hắn hồi phục rất nhanh, cho nên còn có thể dễ dàng sử dụng. Cao Phong nghĩ nếu mà trong tay người khác, có thể đã bị nó hút đến cô rồi. Lập tức Cao Phong cầm cây thương màu đỏ trong tay, truyền sinh lực vào trong đó, bừng lên một luồng khí thế hủy diệt. Hắn dậm chân một cái, quanh người liền có sấm sét bao bọc, phá hủy đi mặt đất trong phạm vi đang đứng. Một tiếng phốc vang lên, Cao Phong đưa cây trường thương lên trước mà đánh tới sinh vật kia. Hắn cũng thoáng thấy Thiết thiệt đang ở bên trên, nhìn ra ánh mắt kinh ngạc đang thi triển pháp trận của nó. Cao Phong bí mật truyền âm cho nó, ý bảo nó hãy lựa thời cơ hắn ra tay mà khống chế yêu thú. Tức thì, Cao Phong như hóa thành một đường ánh sáng màu đỏ, triển khai thêm thần hổ để gia tăng uy lực công kích. Hắn định dùng toàn bộ sinh lực còn lại của mình để kết thúc trận chiến, giơ thanh trường thương kia lên, tập trung toàn bộ thần lực truyền vào đó. Lập tức Cao Phong liền cảm thấy, từ trong cây thương kia truyền vào trong người hắn một nguồn lực lượng cực đại. Nguồn lực này mạnh tới nỗi, trong một khắc khiến toàn thân hắn phải khựng lại, cảm giác các mạch máu như sắp nổ tung. Tâm thần của Cao Phong chấn động, nhanh chóng vận dụng biển sinh mệnh, điều hòa luyện hóa nguồn lực này lại, không để nó mất khống chế. Thấy hắn khựng lại trên không trung, yêu thú ở phía trước lúc này mới lao tới tấn công. Lúc nó tiếp cận cũng là lúc Cao Phong đã luyện hóa hết lực đạo trong người, thân thể lập tức trở thành một cột sáng, bừng lên khí thế đến tận trên cao. Chương 134, Khai Linh chương 134, Khai Linh hắn xoay cây thương lại, triển khai một kích chẳng xuống, đánh ra một chảo hình bán nguyệt về phía yêu thú kia. Một chảo màu đỏ này mang theo uy lực cường đại của thuật huyết, xung quanh còn có lôi điện chớp giật, đánh thẳng vào yêu thú khiến nó không kịp né tránh. Ầm. Âm thanh vang dội vang lên, từ trong khói bụi yêu thú vẫn có thể lao ra mà tấn công ngược lại. rõ thấy trên người nó cũng có xuất hiện vài vết thương, nhưng hình như chưa đủ để hoàn toàn hạ gục, chỉ làm nó điên tiết hơn mà thôi. Thấy vậy, Cao Phong cũng không chần chừ nữa, triển khai ra tăng thêm thần lực của mình. Hắn nhận thấy cây thương này đang giúp hắn có được sức mạnh cực đại, phải tận dụng để tiêu diệt nó, quyết lấy bằng được mệnh yêu của yêu thú kia. Cao Phong nghĩ như vậy, liền hóa thành một đường ánh sáng màu đỏ, lao đi đánh về phía yêu thú. Cây thương trong tay hắn lóe sáng, tỏa ra uy áp cường đại, dồn toàn bộ lực lượng sinh mệnh, bạo phát ra một nguồn thần lực lớn. Một người một thú đối đầu với nhau, liên tục tung những chiêu thức của mình, nháy mắt đã va chạm không biết bao nhiêu lần. Thực lực yêu thú kia tuy rằng cường đại, nhưng nhờ có thanh thương này trong tay, có vẻ Cao Phong đã nắm được thế thượng phong. Nhìn kỹ mới thấy, yêu thú kia liên tục bị hắn đẩy lùi, lại chịu vô số vết thương chí mạng trên thân thể, khiến tốc độ của nó cũng dần chậm lại. Ngay ở phía trên, rõ thấy cặp mắt của Thiết Thiệt đang trợn dọc trợn xuôi không ngừng, chắc hẳn đang vô cùng ngạc nhiên. Trên người nó cũng đang có không ít thương thế, nhưng dù vậy vẫn không làm việc kết pháp trận của nó diễn ra chậm trễ. Nó thật không ngờ, sau đòn vừa rồi mà Cao Phong lại có thể bật dậy như vậy, chưa kể khí tức trên người bây giờ hắn lạ quá, nhìn sao cũng không giống với trước đây. Khí tức này là cường giả cảnh giới tâm đức sao? Sao lại có chuyện này? Thiết Thiệt thầm thắc mắc. Quan sát trận chiến của hai người phía dưới, khiến nó không khỏi kinh ngạc, bởi vì thực lực áp đảo của Cao Phong đang triển khai. Nó cũng từ từ nhận ra nguồn gốc việc này, bởi vì từ thần thức liền thấy được cây thương lạ trong tay của hắn. Có lẽ nào Thiết Thiệt nghi ngờ. Mà lúc này ở bên dưới, Cao Phong cùng với yêu thú kia đang đại chiến liên hồi, rốt cuộc thắng lợi vẫn nghiêng về phía của hắn. Thần thương trong tay hắn phát động đến cực hạn, uy lực không khỏi khiến Cao Phong phải giật mình, mỗi lần ra đòn đều khiến hắn phải chấn kinh. Cây thương này không biết là ai để lại đây, nhưng lại có thể tỏa ra một nguồn sức mạnh đáng sợ như vậy, chắc cũng không phải bảo vật vô danh gì. Sợ rằng nó là một trong những bảo vật của vị huyết ma kia, không chừng thật sự là như vậy. Nhưng cho dù có vậy thì Cao Phong cũng không còn quan tâm nhiều đến thế, sống chết trước mắt chắc phải nhờ cây thương này quyết định. Hiện tại, thời khắc quan trọng để kết liễu yêu thú đang tới, cho nên hắn không muốn phân tâm mà bỏ dở. Tay hắn chém tới tấp về phía yêu thú, trường thương trong tay liên tục lóe lên những tia sáng đỏ màu máu. Hắn đâm tới trước một cái, lập tức từ trong cây thương có một nguồn lực lượng thần năng bắn ra, khí thế tựa như huyết long mà cuốn bay mọi thứ trên đường đi. Ầm. Yêu thú kia dùng tốc độ của mình né được, nhưng đòn này cũng khiến tinh thần nó bị đả kích nặng nề. Nó ngay lập tức quay người rời khỏi, ý định muốn chạy khỏi nhân loại đang có sát khí dữ dội bên kia. Muốn chạy? Cao Phong hô lên. Mặc kệ vết thương chẳng chịt trên người, mặc kệ sinh huyết của bản thân liên tục bị hút đi, khoảnh khắc này Cao Phong chỉ muốn nhanh chóng tiêu diệt yêu thú phía trước. Cánh tay của hắn rung lên vì đau đớn, nhưng vẫn vô cùng nhanh nhẹn. Cây thương trên tay liên tục đổi chiều, đánh ra ba đường chạm khí khổng lồ như muốn cắt văng không trung. Hắn huy động toàn bộ sinh lực trong cơ thể, còn lấy ra ngũ hỏa đằng quan cùng nhau tấn công. Chỉ một khắc sau, cơ thể hắn hóa thành một đường ánh sáng đỏ đậm, vụt một cái đã đến bên người yêu thú. Lúc này từ trong mắt yêu thú hiện lên một sự sợ hãi mãnh liệt, định tăng thêm tốc độ để bỏ trốn. Nhưng mà không để cho nó toại nguyện, đột từ đâu trên đầu có một tầng lưới màu vàng phủ xuống, ngăn cản chuyển động của nó. Thứ này chính là do Thiết Thiệt tạo ra, pháp trận từ nãy tới giờ nó diễn hóa, bây giờ mới có cơ hội thi triển. Chớp thời cơ, Cao Phong huy động toàn bộ thần lực của mình, bừng lên khí thế dữ dội, bay ngay tới chỗ yêu thú. Hắn không chút chậm trễ, trực tiếp đem cây thương kia xuyên thấu qua người yêu thú, móc lấy mệnh yêu của nó. Yêu thú kia chỉ kịp hét lên một tiếng chói tai, trong mắt như có sự căm phẫn kèm không cam lòng, sau đó mới đổ gục xuống nằm dưới mặt đất. Nhìn thấy nó ở đó, Cao Phong mới yên lòng, hai chân hắn bất chợt cũng ngã quỵ ngay trên mặt đất. Hai mắt hắn lờ đờ, trên trán nổi đầy gân xanh, có lẽ cơn đau cùng với sự mệt mỏi đã khiến hắn như vậy. Cao Phong bỏ cây thương kia ra, thật may là giờ đã rời tay được. Hắn nhanh chóng xoay người ngồi trên mặt đất, không dám chậm trễ mà bắt đầu quá trình hồi phục của mình. Tiện thể hắn cũng hấp thụ nốt mệnh yêu của yêu thú kia, có lẽ việc này sẽ giúp tốc độ hồi phục của hắn nhanh hơn. Lúc này Thiết Thiệt cũng trở xuống dưới, tinh thần cũng có phần thoải mái hơn trước nhiều. Nó nhìn thấy cơ thể đầy vết thương của Cao Phong cũng có chút lo lắng, nhưng nhìn thấy đan mệnh yêu đang lơ lửng trên trán của hắn, cũng khiến nó an tâm hơn. Thiết Thiệt hiểu, mặc dù bị thương nặng là vậy, nhưng với sinh mệnh hoàng kim của hắn, những vết thương này sẽ mau chóng hồi phục mà thôi. Nghĩ như vậy, Thiết Thiệt cũng không nói gì, chỉ bình tĩnh ngồi xuống, bản thân cũng từ từ đi vào trạng thái hồi phục. Khoảng một canh giờ sau, ánh sáng bao trùm quanh người Cao Phong cũng dần mất đi, trở lại trạng thái bình thường. Nguồn lực lượng ngang với cường giả cảnh giới tâm đức của hắn cũng đã biến mất, khiến hắn tự nhiên có cảm giác mất mát. Cao Phong đưa mắt nhìn quanh thân thể, thấy những vết thương trên người cũng đã từ từ khép miệng, cơn đau nhức cũng không còn nữa. Hắn lại nhìn sang bên cạnh, phát hiện Thiết Thiệt đang ngồi ở đó, cả người chìm trong một quả cầu sáng rực. "Thiết Thiệt, ngươi có sao không?" Cao Phong lên tiếng hỏi. Nghe tiếng của hắn, Thiết Thiệt mới từ từ mở mắt lại, ánh sáng trên người cũng khẽ thu vào trong cơ thể. Nó đưa mắt nhìn sang, nhìn thấy toàn thân của Cao Phong đã bình phục, lúc này mới khẽ đáp lời. "Ta không sao, ngươi khôi phục rồi hả?" Thiết Thiệt bay lên, đáp lại trên người hắn. Đông nó nhớ tới cái gì đó, lập tức đưa mắt nhìn sang sau lưng, nhìn về một vật ở xa. Mà Cao Phong cũng nhìn thấy ánh mắt nó, liền hiểu nó đang nhìn thứ gì, bèn quay mặt nhìn tới chỗ nó đang quan sát. Bên đó chính là nơi mà cây thương đá của hắn đang nằm, khí tức màu đỏ trên đó hình như đã tắt đi hẳn, đặc biệt mùi máu tanh cũng đã phai dần. Nhìn thấy biểu hiện như vậy, Cao Phong cũng không biết là nên vui hay buồn. Hắn nhớ lại thứ sức mạnh khủng khiếp mà nó đã phô diễn, nhưng cũng chợt nghĩ tới nhược điểm hút sinh mệnh một cách ồ ạt như thế, khiến hắn cũng phải nhíu mày. Khó thật, phải chi có thể luyện hóa nó, bằng không nếu dùng nó chiến đấu lâu dài thì quá hao tổn sinh huyết rồi. Cao Phong nghĩ. Nhìn thấy vẻ mặt suy tư như thế, Thiết Thiệt cũng có vẻ bất ngờ, liền lên tiếng hỏi cho rõ ràng mọi chuyện, có việc gì xảy ra với hắn. Sau khi biết hết mọi chuyện, tuy rằng chính nó ban đầu đã mường tượng được, trên mắt cũng không giấu nổi bất ngờ. Nó nghe Cao Phong nói về nhược điểm hút sinh huyết của cây thương đá, nhưng thiết thiệt biết điều này không phải điều gì nghiêm trọng với Cao Phong. Với người khác thì đây cũng có thể coi là trở ngại, nhưng với người mang sinh mệnh hoàng kim thì nó cũng như chuyện bình thường mà thôi. Mang nó về đi Cao Phong, đây là thần binh chắc luôn, đặc biệt còn có thể hiện linh nữa. Nếu nhỏ máu nhận chủ với nó, nói không chừng sau này nó sẽ giúp ngươi rất nhiều đó. Thiết Thiệt nói, bộ dạng giống như đã từng trải qua việc này. Khi vừa nghe được điều nó nói, bản thân Cao Phong tuy đã từng đọc qua thông tin về việc nhận chủ nhưng cũng bất ngờ với linh trong binh khí. Hắn liền hỏi lại Thiết Thiệt, cuối cùng mới được nó giảng giải thông suốt. Đối với những thần binh tuyệt thế như này, rất có khả năng sẽ được những vị cường giả cao siêu dùng bí pháp tự bọn họ sưu tầm, kích phát khai linh trong binh khí. Bọn họ dùng chính sinh khí của bản thân tế luyện pháp khí qua khoảng thời gian rất dài, dùng nhiều bí pháp củng cố, nếu thành công sẽ khiến pháp khí tự động khai linh. Linh ở đây chính là giống như linh giác, khí linh của thần khí. Một khi binh khí xuất hiện linh, tức là đã chân chính trở thành thần khí rồi, sẽ sở hữu ý thức riêng của mình. Hiện tại tuy Thiết Thiệt không chắc binh khí này có linh hay không, bởi vì thuật luyện cho binh khí khai linh rất khó, mà tỷ lệ thành công còn rất thấp, gần như chỉ có thể dẫn đến thất bại. Theo Thiết Thiệt từng nghe Phạm Bá kể, trên tinh cầu này, thần binh có linh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mà với biểu hiện của nó, nếu không có linh cũng không phải vật tầm thường, rõ ràng là một kiện thần binh tuyệt thế đã thức giấc trở lại. Có lẽ nó là bảo vật trước kia của nhân vật huyết ma, được ông ta tế luyện từ thuật pháp lấy huyết làm chủ đạo của bản thân, cho nên mới sinh ra nhược điểm phải dùng sinh huyết để nuôi dưỡng như vậy. Ngươi bây giờ vừa mới bị thương, chưa đủ sức dùng máu nhận linh với nó, đặc biệt còn là một cây thần khí với huyết thuật chủ đạo nữa. Khi nào về lại tông môn, chọn thời cơ thích hợp thì hãy thử nhận nó. Thiết Thiệt nói, được, lần này ta nghe ngươi, nếu có thể đàng hoàng nhận nó, rất có thể nó sẽ không hút sinh huyết của ta nhiều nữa. Cao Phong nghiêm túc nói. Nói xong hắn nhanh chóng thu cây thương kia vào trong túi trữ vật, kiểm nghiệm lại một lần nữa cơ thể của mình. Hiện tại cơ thể hắn đã hồi phục rất nhanh, cộng thêm mới vừa hấp thụ mệnh yêu kia, khiến tu vi hắn đã tới cực hạn của cường thể, lúc nào cũng có thể đột phá. Chương 135, là ngươi, sao có thể? Chương 135, là ngươi, sao có thể? Hắn thấy bản thân như thế thì cũng vui vẻ, liền cùng với Thiết Thiệt bay xung quanh nơi này, tìm xem còn có thứ gì khác nữa hay không, tiện thể lấy lại thanh thương bạc lúc trước của hắn. Cả hai bay được một lúc, phát hiện thanh thương bạc kia đang nằm trên mặt đất, liền đi tới đó thu vào trong túi trữ vật. Vừa định nhóm người bay đi, đột nhiên Cao Phong nghe thấy tiếng động gì đó, liền tập trung chú ý tới nơi phát ra. Âm thanh này phát ra trên đỉnh đầu bọn họ, mà càng dùng thần thức để thăm dò, lại có thể cảm thấy nó đang từ bên phải chuyển tới gần đây, giống như một cơn chấn động đang từ từ ập tới. Thấy tình hình như vậy, Cao Phong với Thiết Thiệt cũng không muốn ở lại đây mà mang họa, lập tức xoay người rời đi. Bọn họ nhờ vào trí nhớ của Cao Phong, lại dùng ngũ hỏa đăng quang để phá đường, rốt cuộc cũng mở được một con đường nhỏ mà xông qua, từ từ tìm đường lên mặt đất. Cũng vào lúc này, bên phía của Quốc Trinh đang phải chật vật đối phó với sự tấn công của bầy yêu thú, tình thế vô cùng nguy cấp. Cô ta đang hóa thành một đường ánh sáng bay đi, sau lưng còn có vô số những đường ánh sáng khác đuổi theo. Đám yêu thú phía sau liên tục đánh tới, tạo ra những quả cầu ngưng kết từ sinh lực mà công kích về phía Quốc Trinh. Với tình hình như vậy, Quốc Trinh chỉ còn cách vừa phản công vừa né tránh, không khác nào không đề phòng. Ánh mắt cô ta lóe lên một cái, thanh bảo kiếm liền bỏ vỏ bay ra, như một tia chớp phóng thẳng vào phía trước. Nó xuyên qua hết những quả cầu thần năng đang bắn tới, khiến cho chúng phát nổ ngay giữa không trung. Xung lực từ vụ nổ tạo ra một cơn chấn động, gây nên khói bụi mịt mờ, khiến cho đám yêu thú kia bất ngờ dừng lại. Từ trong khói bụi đó, một tia sáng chớp lên, mang theo tiếng gió rít gào, đâm thẳng về phía đám yêu thú. Đường sáng này nhanh đến đáng sợ, chính là bảo kiếm của Quốc Trinh, được cô ta bồi tiếp thần lực khiến nó triển khai uy lực kinh người. Thanh kiếm bắn ra một cái, lao tới đâm xuyên qua đầu một con yêu thú đang ở phía trước, sau đó mới trở về bên người Quốc Trinh. Cô ta bắt đầu niệm quyết, trên người bất chợt lóe sáng, từ trong túi chứa vật lại có thêm 9 thanh phi kiếm khác nhanh chóng bay ra bên ngoài. 10 thanh kiếm có khí tức sáng loá, tạo thành một vòng tròn kiếm trận, bay xung quanh người của Quốc Trinh. Trên từng thanh kiếm đều có nhiều vòng sáng bạc bao phủ, lượn lờ tạo thành sát khí khiến cho đám yêu thú đối diện cũng phải kinh hãi. Nhìn thấy Quốc Trinh triển khai như thế, đám sinh vật này bỗng chốc lại như hội ý với nhau, cùng nhau lao lên phía trước tấn công. Khi thấy bọn chúng lao đến, lập tức Quốc Trinh liền chỉ tay một cái, 7 thanh phi kiếm ngay tức thì xông về phía trước, chỉ để lại 3 thanh xung quanh để bảo hộ thân thể. 7 thanh phi kiếm sáng lóe lên, tạo thành kiếm trận bay xung quanh với nhau, khiến cho quỹ đạo rất khó để nắm bắt. Những phi kiếm này nhanh chóng kết lại, triển khai thành một sát trận ở giữa không trung. Bất kỳ yêu thú nào lọt vào sát trận này, kết cục chỉ có một, chính là đầu lìa khỏi cổ, ngay lập tức rơi xuống mặt đất. Ánh mắt của Quốc Trinh sáng lên một cái, tiếp tục thúc giục kiếm trận, đưa nó ra trước mặt để đối kháng với đám yêu thú đang đến. Đám yêu thú kia vừa mới bay vào, ngay lập tức bị kiếm trận chém chết, xác thịt bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ. Ngay thời khắc này, Quốc Trinh lại cảm thấy có chút gì đó không ổn. Trước mặt cô ta, đông nhiên có vô số tia sáng từ trong màn đêm bay ra, chính là đám yêu thú kia, nhưng mà số lượng lại đông đến không ngờ. Số lượng nhiều như vậy chẳng lẽ? Quốc Trinh nghĩ thầm. Giờ khắc này Quốc Trinh thật sự có chút sợ hãi, lại thấy đám yêu thú kia đang ồ ạt kéo đến, khiến cho mí mắt của cô liền co giật liên hồi. Tay phải cô ta chỉ một cái, lập tức kiếm trận trước mặt liền tan ra, 7 thanh phi kiếm lại lao lên tấn công tới đám yêu thú. Tuy thực lực của đám yêu thú này không cao bằng Quốc Trinh, nhưng số lượng lại nhiều tới thế, khiến cho cô ta cảm thấy như bị đè ép. Hai tay Quốc Trinh liên tục động đậy, sinh lực trong người tuôn ra, dốc lòng huy động từng thanh phi kiếm chém giết yêu thú. Ánh sáng từ thanh kiếm lóe lên một cái, liền ngay tức thì có 3 con yêu thú bị chém chết, xác thịt rơi xuống mặt đất. Cứ thế, hết con này tới con khác,
cả đám yêu thú liên tục tấn công, con này chết lại có con khác lao lên. Bọn chúng cứ như đến vô tận, trong một khắc giống như bao lấy, không còn thấy Quốc Trinh ở đâu. Sắc mặt Quốc Trinh càng ngày càng trầm trọng, sinh lực trong người nhất định đã tiêu hao tới cực hạn. Giờ phút này cô ta không nghĩ ra được phương pháp nào, chỉ có thể liên tục đấu tranh tiêu diệt yêu thú mà thôi. Đáng ghét, bảo vật còn chưa tìm được cơ mà. Quốc Trinh nghĩ thầm. Đống từ đâu có những tiếng gió gào thét vang đến, tiếp theo lại thấy vô số đường ánh sáng màu đỏ từ nơi nào bắn tới nơi đây, ý như một trận mưa tên ánh sáng đang phủ về phía này. Chỉ nghe xoẹt xoẹt vài tiếng, lập tức có vô số tiếng nổ phát ra, kéo theo đó là yêu thú đang bị đường ánh sáng công kích dữ dội, thân thể ngay tức thì liền vỡ vụn. Những đường sáng đỏ xuyên qua cơ thể yêu thú, khiến chúng nó khi vừa bị đâm vào liền trở thành một đám máu, lơ lửng trên không trung. Thân hình của Quốc Trinh lập tức động đậy, đưa mắt nhìn về một hướng, phát hiện đang có người ra tay tiêu diệt đám yêu thú kia. Người này tỏa ra khí tức vô cùng mạnh mẽ, rõ ràng là một vị cường giả đã vượt qua ngưỡng cửa tâm đức. Ngươi là? Chưa kịp nhận ra người này là ai, đâu từ đâu ở trước mặt lại có một tia sáng bắn tới chỗ hai người. Lần này là một đầu yêu thú khác, tuy hình dáng giống với đám lúc trước, nhưng kích thước lại lớn hơn rất nhiều. Nó còn tỏa ra sinh lực mạnh mẽ, vượt trội hơn nhiều so với đám trước, tấn công về phía người mới tới kia, rõ ràng là đã có thể nắm bắt tình hình ở chỗ này. Nó chắc hẳn đã nấp ở một bên quan sát, dùng đám yêu thú kia để tiêu hao sinh lực của Quốc Trinh, đợi thời cơ mới định ra tay. Nào ngờ lại có người khác xen vào kế hoạch của nó, cho nên tâm tình giờ đây vô cùng tức giận. Thấy nó ánh mắt nó đỏ như máu, lao đi như một đường ánh sáng tới chỗ người kia, không chút chần chừ liền tung ra một quả cầu thần năng khổng lồ. Mà lúc này người kia cũng không có biểu hiện gì, giống như chính hành động lúc trước là để dụ thứ này đi ra vậy. Tay hắn cầm một cái ấn to, ném nó lên không trung rồi chỉ về phía trước. Ấn lớn phát sáng, nhanh chóng hóa lớn đến mấy chục trượng, ngay lập tức phá đi quả cầu thần năng trước mắt kia. Yêu thú kia thấy vậy thì cũng nhanh chóng lao tới, triển khai một nguồn lực lớn, sẵn sàng phá tan đi uy áp trên đầu. Nhưng mà nó đã tính sai rồi, thần lực của người kia rõ ràng mạnh hơn nó, khiến nó liên tục bị đẩy lùi. Bị một cỗ lực lượng cường đại hơn nhiều chấn áp, liền cho tinh thần yêu thú vô cùng chấn động. Chớp lấy thời cơ như vậy, người phía trước kia phóng người lao tới, vung ra một kiếm sáng loáng, chém đôi cơ thể nó ra làm hai. Sau khi chém xong, hắn lại vung cái ấn lớn đi đến càn quét đám yêu thú nhỏ bên cạnh. Mỗi khi ấn đỏ đi tới đâu, đám sinh vật kia đều chết như ngả dạng, chỉ một chút đã không còn một móng nào sống sót. Thấy tình hình chuyển biến nhanh như vậy, Quốc Trinh cũng hơi bất ngờ, nhưng thứ khiến cô ta bất ngờ hơn nữa chính là thân phận của người này. Người này đang bay tới trước mặt cô ta, từ từ thu khí tức rực rỡ trên người lại, lúc này mới để lộ hình dáng bên ngoài. Lập tức khi nhìn thấy người này, ánh mắt của Quốc Trinh như bị đứng trọng, liền tục lùi về mấy bước, nhỏ giọng thì thào: Ngươi là Văn Khang, sao có thể, ngươi sao có thể còn sống?" Nghe cô ta nói vậy, người phía trước cũng chỉ im lặng, nhanh như chớp liền khẽ điểm tới một ngón tay lên ngay giữa trán Quốc Trinh. Một tràng thần năng lấy trán của Quốc Trinh làm trung tâm, nhanh chóng lan ra bên ngoài, kết quả khiến thần trí cô ta lập tức đóng băng, bất tỉnh lơ lửng ở giữa không trung. Sau khi làm xong việc này, người kia mới bay lên trên cao, khắp người tỏa ra uy áp ngào ngạt, từng vòng ánh sáng màu đỏ bao phủ cả cơ thể. Bàn tay người này đưa ra phía trước nắm lại một cái, đột nhiên toàn bộ máu huyết của yêu thú dưới kia đều bị thu lại. Từng dòng máu huyết nhuộm đỏ cả không trung, thoạt nhìn như một biển máu đang từ từ kéo tới. Tiếp theo lại thấy người kia bắt tay niệm huyết, máu từ tứ phía bắt đầu tiếp cận, từ những lỗ chân lông mà dung nhập vào thân thể người kia. Sau khi làm xong mọi việc, người kia mới rời khỏi nơi này, trên tay cầm một đại ấn đỏ chói, phá tan hang động mà lao ra bên ngoài. Hang động chịu phải uy áp của người này thì nhanh chóng sụp đổ, những mảnh đá khổng lồ nhanh chóng rơi xuống, phá hủy hết tất cả kiến trúc nơi đây. Cùng thời điểm như này, Cao Phong cũng đang cảm thấy chấn động xung quanh đang ngày càng kịch liệt hơn, cho nên mới không chậm trễ nữa mà lập tức tăng tốc. Hắn thúc giục thần lực trong người, dùng ngũ hỏa đang quăng để phá đường, cầu mong nhanh chóng ra khỏi nơi đây. Thân thể hắn dẫn động lôi điện, cho nên tốc độ bay nhanh hơn người cùng cấp rất nhiều, vậy mà nãy giờ vẫn không tìm thấy lối ra nơi nào. Đông thần thức của hắn đang tỏa ra phía trước đột nhiên có cảm ứng, bên kia xuất hiện một cái khe thật to. Việc này khiến Cao Phong trong chốc lát không giữ được bình tĩnh, liền dùng hết thần lực bay thẳng một cái, quyết tâm đi ra ngoài. Chương 136, Văn Khang trở lại chương 136, Văn Khang trở lại trước mặt hắn, thấy rõ cái khe sáng này ngày càng lớn lên, chứng tỏ Cao Phong đang càng tiến lại gần, khiến cho tâm thần hắn liền dâng lên sự phấn khởi. Mặc dù chấn động quanh đây vẫn đang diễn ra, đá trên đầu vẫn rơi xuống không ngừng, nhưng Cao Phong cũng chẳng quan tâm nữa, liền phóng người lao qua hết chướng ngại. Hắn vận lực từ ngũ hỏa đăng quang, năm ngọn lửa dung nhập thành một, bắn ra một cột năng lượng có khí lực mạnh mẽ, phá tan đi khe sáng phía trước. Chỉ thấy sau đó có một đám khói dâng lên cao, từ trong đám khói liền có một tia sáng xẹt ngang qua, chính là Cao Phong. Lúc này Cao Phong đã thật sự ra tới bên ngoài, tinh thần hắn liền trở nên thoải mái, hít lấy hít để cái cảm giác này. Cảm giác trống trải thật sự làm hắn không kìm được, giống như đã trút bỏ hết áp lực khi còn ở dưới không gian âm u bên dưới. Ầm. Đống phía sau Cao Phong vang lên một tiếng nổ chói tai, khi nhìn lại thì phát hiện chỗ phát ra tiếng động có một cái hố rất lớn. Mà lúc này Cao Phong mới để ý, vị trí của hắn bây giờ đã không còn ở mỏ khoáng nữa, rõ ràng đã đi ra tới một nơi nào khác. Cảm thấy có chút vấn đề, hắn liền bay lên trên cao, hóa thành một tia sáng mà lao đi về phía mỏ khoáng sinh thạch lúc trước. Hắn chỉ bay có một khoảng thì liền đến nơi, ở đó cũng đang có vô số người đứng im mà chờ đợi tin tức. Cao Phong đưa người đáp xuống mặt đất, lập tức có vô số người thấy được, liền tụ tập lại hỏi thăm hắn. Ai cũng có nét mặt háo hức, kèm theo một chút kích động, nhất là lao già đã được Cao Phong phân phó ở lại xem xét tình hình, có lẽ lao đang muốn báo tin về tông môn, nhưng khi thấy Cao Phong trở lại nên liền từ bỏ ý định đó. Ánh mắt Cao Phong nhanh như tia điện, đảo qua một lượt toàn bộ những người ở đây,
phát hiện trong hai nhóm đi xuống bên dưới, hiện tại trở lại chỉ có mình hắn. Chẳng lẽ bọn người đó đã xảy ra chuyện, có phải cơn chấn động dưới kia có liên quan tới bọn họ? Cao Phong tự nghĩ thầm. Hắn đứng yên tại chỗ một hồi lâu, tâm tình đang suy nghĩ đến một số chuyện, một lúc sau lại quay sang nói với lao giả quản sự bên cạnh. Người đem tới đây cho ta một tấm ngọc giản truyền tin, ta sẽ gửi về tông môn. Cao Phong nói. Nghe hắn giao phó nhiệm vụ như vậy, lao giả kia không dám không nghe theo, liền xoay người nhanh chóng rời đi. Hắn ngay sau đó liền trở lại, trên tay còn là miếng ngọc giản dùng để truyền tin. Cao Phong cầm lấy ngọc giản, dùng thần thức viết vào đó mấy dòng, đại khái nhờ người tới đây kiểm tra. Tấm ngọc giản sau khi được khắc sau, cuối cùng hắn điểm một dấu tay lên đó, nó liền lập tức bay lên trên cao, mang theo tốc độ rất nhanh mà phóng đi. Vừa mới thấy tấm ngọc giản bay đi xa, đột nhiên Cao Phong nghe một tiếng ầm dữ dội phát ra bên cạnh. Hắn vừa đưa mắt nhìn sang, phát hiện từ trong hố sâu có một tia sáng đang vọt ra phía bên ngoài. Mà tia sáng này nhìn kỹ chính là một người, khắp cơ thể được ánh sáng bao phủ cho nên ban đầu mới không nhìn rõ. Là Văn Khang. Cao Phong khẽ nói. Người vừa xuất hiện chính xác là Văn Khang, hắn ta mới vừa rồi đã bay từ bên phía dưới mà trở lên trên. Hiện tại hắn đã đáp xuống gần với Cao Phong, làm cho Cao Phong cũng phải chịu một phen bất ngờ. Cao Phong vội vàng đi tới bên đó, trong thâm tâm thì vẫn luôn suy nghĩ, giữ nguyên đánh giá ban đầu với Văn Khang. Văn Khang, là ngươi thật sao? Ta xuống bên dưới tìm không thấy ngươi, cuối cùng vì chấn động quá lớn mới trở lại. Ngươi không sao đó chứ? Cao Phong là người lên tiếng hỏi trước. Ta không sao, làm phiền đăng quang phải xuống đó rồi. Văn Khang đáp lại, liếc nhìn về phía Cao Phong. Đông thấy hắn đưa tay bắt không một cái, trên bàn tay liền hiện ra một cái bình có vỏ làm bằng bạch ngọc. Cái bình này tỏa ra khí tức nhàn nhạt, không biết Văn Khang lấy nó ra làm gì. Dường như biết được mọi người đang tò mò, Văn Khang mới lập tức mở bình ra, bên trong liền có vô số tia sáng bay ra phía bên ngoài. Những tia sáng này bay ra đắp trên mặt đất, cuối cùng khi ánh sáng mất đi, mới để lộ đây chính là đám người được Văn Khang thu vào. Toàn bộ người được hắn thu vào chính là những người ở khu mỏ bị bắt đi, tuy là có người còn có người không, nhưng những ai mà hắn tìm được đều được đưa vào trong chiếc bình này. Ngoài ra bên cạnh đó còn có Cúc Trinh, thân thể cô ta hiện tại đang bất động, vừa mới đi ra cũng không có phản ứng gì, chỉ nằm trên mặt đất. Thấy tình hình cô ta không ổn, Văn Khang mới vội lấy ra một viên đan dược có màu xanh, trực tiếp nhét vào miệng cô ta. Người hầu đâu, đưa Cúc Trinh vào trong nghỉ dưỡng, nhớ hầu hạ cô ta cho tốt. Văn Khang quay người lại hô lớn. Khi nghe tiếng hắn nói, từ bên trong lập tức có mấy người hầu nữ liền chạy ra, mang Cúc Trinh đi vào bên trong để chăm sóc. Ai nấy đều có vẻ vội vàng, nét mặt hoảng loạn, không dám có khắc nào chậm trễ. Về phần Cao Phong lúc này, hắn đưa mắt quan sát đám người mà Văn Khang đưa ra, không thấy có hai người học trò theo Cúc Trinh cũng như hai người quản sự đã đi theo với hắn. Những người được Văn Khang đưa ra, ngoài Cúc Trinh thì đa số còn lại đều là những công nhân đào mỏ ở đây, chỉ thấy bọn họ toàn thân ốm nhách, giống như bị hút hết máu huyết trong cơ thể vậy. Hút hết máu huyết. Cao Phong suy tư nhưng cũng không dám để lộ điều đó trên mặt. Sao vậy Đăng Quang, ngươi tiến xuống bên dưới, có phát hiện được điều gì hay không? Văn Khang cười cười hỏi. Nghe thấy vậy, sắc mặt Cao Phong cũng vẫn giữ nguyên, chỉ khẽ cười một cái rồi đáp lại. Không có gì, số ta vốn chẳng may mắn, lần này chỉ gặp được đám yêu thú dữ tợn, may mà thoát được. Vậy sao, mà ngươi có phát ngọc giản truyền tin về tông môn chưa? Văn Khang hỏi. Ta đã báo lại rồi, ta nghĩ người ở tông môn rất nhanh sẽ tới đây thôi. Cao Phong không suy nghĩ, trả lời ngay. Vậy thì được. Văn Khang bình tĩnh, khẽ nhìn bao quát xung quanh đi, vào trong này, ta có số chuyện muốn kể cho ngươi nghe. Được, ta cũng tò mò về chuyến đi của người đó Văn Khang. Hai người nói chuyện với nhau, tiếp theo lại thấy bọn họ cùng nhau đi vào trong sảnh điện của mỏ khoáng này để nói chuyện, để lại mấy người công nhân đang nhận diện người thân của mình. Bọn họ đi vào trong đó, lệnh cho không ai được tự ý đi tới gần cả, khiến cho không gian nơi đây nhanh chóng trở thành một nơi yên tĩnh. Cao Phong cùng với Văn Khang ngồi xuống bàn, nhấp nhẹ một chút trà cho an lòng, liền cảm thấy cuộc đời nhẹ hơn vài phần. Vậy chuyện ngươi xuống đó thế nào vậy Văn Khang, kể cho ta nghe đi. Cao Phong nói, hắn chủ động lên tiếng. Được, ta sẽ kể lại cho ngươi nghe. Văn Khang khẽ cười đáp lại, phong thái có phần hòa nhã. Hắn từ từ kể lại mọi chuyện cho Cao Phong, từ việc hắn đi xuống dưới đó, cũng như tìm thấy đám người kia ra sao. Hai người một người kể một người nghe, rốt cuộc đã trải qua cả canh giờ. Việc mà Văn Khang kể, đại khái phải nói từ lúc hắn một mình tiến vào trong lối dẫn xuống những mỏ khoáng bị bỏ trống. Lúc mới tiến vào, hắn đã cảm thấy có gì quái lạ, cho nên mới nghĩ đang có thứ gì ở bên dưới, nghi ngờ có một loại yêu thú nào đó đang tồn tại. Bởi vậy nên Văn Khang mới tìm một loại pháp khí để dò qua một lần kiến trúc ở đây, cũng dùng nó để làm kinh động tới yêu thú kia. Giống như hắn nghĩ, bọn yêu thú này bị pháp khí kia ảnh hưởng, cho nên mới trồi lên tấn công hắn. Mà việc này cũng nằm trong dự kiến của Văn Khang, cho nên lúc bị yêu thú đó tấn công, hắn đã cố ý làm như mình thật sự bị bắt, để nó có thể đưa hắn tới hang ổ của bọn nó. Kể cả việc để lại pháp khí kia, cũng là Văn Khang dự liệu được. Hắn nói muốn để cho Đăng Quang cơ duyên, nhưng hơi tiếc vì Đăng Quang chả tìm kiếm được gì. Sau đó Văn Khang mới kể tiếp, hắn được đưa tới nơi của bầy yêu thú kia, trực tiếp lấy hết thực lực mà giết chết bầy yêu thú đó, cũng như tìm ra nơi bọn nó giam giữ đám người công nhân đào mỏ. Hắn giải thoát hết đám người bị nạn, sau đó mới đi ra tìm đường để trở lại trên mặt đất. Nhưng mà việc này tốn của hắn khá thời gian, không chỉ vậy trên đường đi ra còn phát hiện Quốc Trinh bị yêu thú tấn công, cho nên mới hội lực cùng cô ta tiêu diệt yêu thú. Sau khi tiêu diệt hết thảy, Quốc Trinh vì kiệt sức quá độ nên ngất đi, buộc lòng Văn Khang phải thu cô ta lại vào trong bình ngọc. Mà khi mọi chuyện đã đi qua, hắn mới tìm thấy lối thoát ra bên ngoài, cuối cùng đã trở lại được ngay. Không ngờ tính toán của ngươi lại nhìn đâu chúng đó, ta thật ngưỡng mộ ngươi đó Văn Khang. Cao Phong nét mặt sáng tinh, nói: "Ha ha, chỉ là may mắn mà thôi, nhưng mà ta cũng hơi liều lĩnh, nếu bầy yêu thú đó có thứ mạnh hơn thì ta đã chết rồi. Văn Khang cười nói, vẻ mặt có chút hơi giãn ra. Cao Phong cũng hỏi Văn Khang có phát hiện về hai người học trò và hai người quan sự ở đây không. Nhưng mà Văn Khang chỉ khẽ lắc đầu, khi hắn phát hiện Quốc Trinh thì chỉ thấy có mỗi cô ta. Hai người bọn họ nói thêm một chút chuyện, sang tiện đợi chờ cho người của tông môn đến rồi mới đi ra. Một lúc sau, lại thấy có người từ ngoài đi tới, dùng truyền âm chứ không đến gần báo hiệu cho bọn họ, nói rằng người của Thất Huyết đã đến. Cao Phong cùng Văn Khang không chậm trễ, cả hai liền cùng nhau chạy ra phía trước, phát hiện Quốc Trinh cũng đã ra đó từ bao giờ. Trước mặt của đám người bọn họ, có ba người xuất hiện ở đó, chính là một vị trưởng lão cũng như hai người học trò của bờ Tây. Ba người này đều tỏa ra khí chất bất phàm, nhất là vị trưởng lão đang đứng ở giữa, quanh người ông ta liên tục có năng lượng nhàn nhạt tỏa ra. Người này trên mặt vô cùng trẻ, giống như thanh niên đôi mươi, nhưng mà mái tóc lại trắng một màu bạc kim. Ông ta mang một bộ áo dài màu xanh, quanh vai vắt ngang một dải vải màu vàng, phong thái bất phàm vô cùng. Chương 137, sẵn sàng đột phá. Chương 137, sẵn sàng đột phá. Ông ta tên Lương Hữu Mạc, là trưởng lão tọa trấn ở bờ Tây Thất Huyết đã gần trăm năm nay, cho nên rất được người khác kính nể. Thấy hai người từ bên trong bay ra, gương mặt ông ta có chút ngạc nhiên mà nhìn lên Cao Phong, sau đó cũng không nói gì, chỉ khẽ lặng lặng tiếp tục quan sát xung quanh. Mà Cao Phong và Văn Khang sau khi đáp xuống, liền lập tức nghiêng người kính cẩn hành lễ với ông ta, không dám có sự chậm trễ đối với những người ở bậc này. Học trò Đăng Quang, học trò Văn Khang, xin kính chào trưởng lão. Cả hai người đồng thanh lên tiếng. Nghe thấy vậy, sắc mặt của trưởng lão Hữu Mạc mới nết lên một chút, cũng nhìn lại về phía hai người học trò vừa mới tới kia, thầm mở miệng. Thì ra ngươi là Đăng Quang, có phải chính ngươi đã truyền tin về cho tông môn phải không? Thưa, đúng là học trò. Cao Phong đáp lại, vẫn giữ nguyên tư thế ra lễ như lúc ban đầu. Bình thường lại đi, kể ta nghe mọi việc mà các ngươi tìm được ở đây, nếu để ta phát hiện có điều dấu diếm, lập tức sẽ chịu hình phạt thích đáng của tông môn. Vị trưởng lão Hữu Mạc phất tay lại nói, trong giọng điệu còn có sự răn đe nhằm vào hai người Cao Phong và Văn Khang. Nghe thấy vậy, trong lòng của Cao Phong cũng chợt hiện lên nỗi bất an, nhưng cũng nhanh chóng đè nén không để nó hiện lên mặt. Hắn cũng đã nghĩ cho mình một kịch bản khác, kể lại cho vị trưởng lão này nghe, nhằm không nói ra việc hắn đã đọc được ghi chép của huyết ma hay về cây thương đá kia. Thưa, học trò xin tuân lệnh. Cao Phong và Văn Khang lại đồng thanh. Sau câu nói này, vị trưởng lão kia chỉ thầm gật đầu, liền cùng hai người học trò của mình bay đến sảnh điện của mỏ khoáng này. Quốc Trinh bay ngay sau đó, kể cả Cao Phong và Văn Khang cũng bay theo sau, cả hai cùng liếc nhìn đối phương một cái, dường như không ai có thể đoán người đối diện đang nghĩ gì. Cả đám người bay vào trong đại sảnh, Văn Khang và Cao Phong từ từ kể hết mọi việc mình trải qua, cũng có Quốc Trinh đem mọi diễn biến kể lại cho vị trưởng lão kia nghe. Việc Quốc Trinh kể từ khi gặp Văn Khang cùng nhau đối kháng giết yêu thú, cho tới khi cô ta bất tỉnh và tỉnh lại, tất cả đều giống như Văn Khang nói. Duy chỉ có lời nói của Cao Phong là không được ai chứng thực, cho nên làm cho vị trưởng lão kia nhìn hắn với nét mặt hơi nghi ngờ. Tuy vậy ông ta cũng không có gì để phản biện với những gì Cao Phong nói, cho nên trước mắt vẫn tin vào lời khai của hắn. Việc các ngươi ở đây đã xong, lần này các ngươi khám phá ra gì tích cổ, tông môn có lời khen cho các ngươi. Trưởng lão Hữu Mạc ung dung nói, ở đây có 3 viên đan dược gọi là mệnh hòa, rất có lợi có việc gia tăng tu vi của tu sĩ. Lần này xem ra các ngươi cũng có công lớn, cho nên đây là món quà mà ta tặng cho các ngươi. Vị trưởng lão Hữu Mạc nói xong thì phất tay một cái, từ trong ống hay áo bay ra 3 chiếc hộp giống nhau. Trong mỗi chiếc hộp đều có cùng một loại đan dược, chính là đan mệnh hòa. Cao Phong cũng như hai người kia nhận được thì đều cầm lấy, ngay lập tức thu vào trong túi chữ vật mà túi đầu tạ lễ với vị trưởng lão kia. Được rồi, ở đây từ giờ sẽ do ta quản lý, 3 người các ngươi thu xếp về lại tông môn đi. Trưởng lão Hữu Mạc lại lên tiếng. Cảm tạ trưởng lão, chúng học trò xin lui. Cả 3 người Cao Phong, Văn Khang và Quốc Trinh đều đồng thanh nói. 3 người nhanh chóng lui ra, cũng lập tức thu xếp đồ đạc của mình, sau đó mới bước lên vào trận truyền tống để rời khỏi nơi đây. Nơi đây theo bọn họ nhận định là hung hiểm trùng trùng, cho nên rời nhanh được khắc nào thì tốt được khắc nấy, chẳng ai muốn ở lại thêm nữa. Cao Phong cùng hai người kia bước lên đài truyền tống lớn, chỉ nghe xoẹt một cái, toàn thân bọn họ đã được một tầng kết giới phủ văn bao phủ, liền thấy không gian xung quanh vặn vẹo như gió lốc đang phá nát hư không. Chỉ ngay khắc sau, trước mặt bọn họ đã hiện lại cảnh tượng quen thuộc của bờ Đông Thất Huyết, khẳng định cả 3 đã bình an về lại nơi này. Cả 3 đồng thời bước xuống đài, Đông Văn Khang đột nhiên lên tiếng hỏi về phía Quốc Trinh. Quốc Trinh, chị có sao không? Ta hình như thấy chị có gì đó không ổn. Ta không sao, không sao. Quốc Trinh đáp. Sắc mặt cô ta từ khi tỉnh lại hình như có gì đó không ổn, thần thái của đôi mắt giống như không còn linh hoạt như lúc trước, giống với việc mặt trời bị một tầng mây âm u che phủ. Việc này khiến Cao Phong nhìn thấy thì có chút nghi hoặc, bởi vì Quốc Trinh rõ ràng đã mất đi vẻ thanh cao kiêu ngạo như lúc trước. Với tính tình coi thường người khác của cô ta trước đây, chắc chắn sẽ chẳng chịu đi chung với hắn, mà giờ đây còn đứng rất gần như vậy. Đặc biệt khí tức trên người cô ta cũng có chút gì đó không ổn định, lúc yếu lúc chậm, càng làm Cao Phong phải thắc mắc không thôi. Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, dẫu sao việc này cũng không có gì liên quan tới hắn, nên hắn cũng chẳng cần quan tâm nữa. Hắn cùng với Văn Khang nói với nhau một lúc, Cao Phong liền viện cớ vì sự việc ở dưới lòng đất, cho nên tu vi cùng sinh lực bị tổn hại, đành phải nhanh về phủ để củng cố lại nếu không sẽ sinh ra bệnh. Cao Phong rời đi ngay sau đó, để lại là Văn Khang đang nhìn hắn với ánh mắt kỳ kỳ, hai con mắt sáng ngời bỗng nhiên nhíu chặt, dõi theo từng bước chuyển động của đối phương. Ngay lát sau, Cao Phong cuối cùng cũng về tới chỗ ở của mình, liền nhanh chóng bước vào trong đó. Mới vừa bước vào, hắn đã cảm giác được một mùi thơm nào ngạt phát ra từ chiếc lư hương gần đó, một mùi thơm làm cho lòng hắn cảm thấy dễ chịu. Hắn ngồi xuống bên cạnh, lấy viên đan dược mà vị trưởng lão Hữu Mạc đã ban cho, định xem thử qua một lần. Chưa cần mở chiếc hộp ra, đã thấy được xung quanh tỏa ra khí tức màu xanh trắng đan sen, quả thật là bất phàm. Quả thật là bất phàm, Thiết Thiệt, ngươi có biết gì về loại đan mệnh hòa này không? Cao Phong lên tiếng hỏi. Một luồng khói trắng từ trong túi chứa vật bay ra, Thiết Thiệt nhanh chóng hiện hình rồi cũng đi đến bên đan dược để xem xét. Tay nó để trên đó, từ từ mở chiếc hộp ra để ngắm nhìn, một lát sau mới bình tĩnh lên tiếng nói. Đan dược này tên thì quen lắm, nhưng hình dạng này thì lạ quá, chắc là cùng tên mà thôi. Tuy rằng bình thường đan sẽ được đặt tên theo công thức luyện chế, nhưng mà đan này chắc hẳn là được ai đó đặt cái tên khác. Thiết Thiệt nói. Nhưng mà quả thật ta cảm nhận được một lượng sinh khí dồi dào trong này, chắc hẳn cũng không phải đan dược bình thường đâu, có thể là phẩm chất cấp 3 hoặc cấp 4 trở lên đó. Cấp 3 hoặc cấp 4, có thật không vậy? Cao Phong hơi nghi hoặc, lại nhìn qua một lần. Vì năng lực luyện đan của ngươi quá kém, cho nên cảm thấy đan dược thế này đã là cao rồi. Chứ nói nếu có người là bậc thầy luyện đan, những viên như này đối với họ chả khác gì kẹo của trẻ con đâu. Thiết Thiệt đáp lại, nó cười khặc khặc hình như rất vui. Ngươi cười gì vậy Thiết Thiệt? Cao Phong hỏi lại. Không có gì, chả là ta đang nghiên cứu tấm bản đồ da cũ của chúng ta, hiện tại phát hiện chỗ tốt, định sẽ nói với ngươi. Thiết Thiệt đáp. Nó quả thực là đang nghiên cứu qua tấm bản đồ da cũ kia, cũng tìm được vài địa điểm bí mật được bản đồ ghi lại. Tuy hình dạng địa điểm trên đó đã phai mờ đi rất nhiều, nhưng Thiết Thiệt nghĩ vẫn có thể tìm lại được. Vậy được, đợi ta gia tăng tu vi ở đây đã, trước mắt phải cần đột phá đến tôi thể mới được. Cao Phong nói. Hắn đã có kế hoạch cho lần đột phá lần này, bởi vì không thể đột phá ở trong tông môn nên hắn định đi ra ngoài một chuyến. Cao Phong nghĩ khi đột phá lên tôi thể, nếu ở ngoài thì có xảy ra chuyện gì cũng dễ dàng ứng phó hơn trong thất huyết. Nhưng mà ngươi phải tính kỹ đó, biết đâu có người lại theo dõi chúng ta ra ngoài thì sao? Thiết Thiệt lại hỏi. Không sao, ta nghĩ ra một ý rồi, chắc hẳn nếu thật sự có người theo dõi, lần này họ sẽ không thể nghi ngờ ta nữa đâu. Cao Phong cười cười đáp lại, trên mắt như có một tràn tia điện xẹt qua. Đang trong lúc hắn và Thiết Thiệt nói chuyện với nhau, đột nhiên trước cửa vang lên một tiếng động gì đó, tiếp theo lại nghe từ ngoài chuyển tới một âm thanh giọng nói của ai đó. Học trò đăng quang, khen thưởng ngươi tìm ra di tích thất lạc của tông môn, thưởng cho ngươi 5000 điểm binh dự, lập tức nhận thưởng. Cao Phong vừa nghe thì cũng hơi nghi ngờ, không nghĩ rằng bọn người kia nhanh vậy đã xác định được nơi đó và kiến trúc của lao tổ thất huyết. Nhưng mà hắn cũng không nghĩ nhiều, vội đi ra nhận lấy số điểm binh dự kia, sẵn sàng đổi vài món công pháp. Học trò đăng quang cảm tạ ơn trên, xin nhận. Cao Phong bước ra quỳ xuống đất nói. Trước mặt hắn có một tiếng ngọc giản lớn, thứ này đáng lý được giao cho hắn từ lúc đầu rồi, chả hiểu sao bây giờ mới có. Trên ngọc giản chính là để ghi lại điểm vinh dự, cũng như các thông tin của học trò trong tông môn. Nguyễn Đăng Quang, số điểm vinh dự là 5000, thân phận học trò ngoại môn. Cao Phong đọc thông tin ghi trên đó. Hắn nhận lấy phần thưởng cũng nhanh chóng đi vào lại bên trong, đóng cửa phòng mà tiếp tục nói chuyện với Thiết Thiệt. Có điểm vinh dự rồi, ta nên đổi thêm một bộ công pháp chiến đấu nữa để tu luyện mới được. Cao Phong nói. Ngươi không định tìm thêm một số sách để luyện đan sao? Ta thấy hiện tại ngươi còn chưa tu xong lòng tranh hổ đấu mà. Thiết Thiệt bay bên cạnh nhìn hắn, nghe vậy thì lên tiếng. Cũng phải, vậy thì lần này lại nghe ngươi, trao dồi thêm kiến thức về luyện đan. Cao Phong cười nói. Nhưng mà việc gần trước mắt nhất chính là việc đột phá, bởi vì đột phá rất có lợi cho hắn. Nên Cao Phong liền ngồi trong phòng mấy ngày, ổn định mọi thứ, sau đó mới thực hiện kế hoạch đột phá của bản thân. Chương 138, chủ nhân, để em giúp ngài. Chương 138, chủ nhân, để em giúp ngài. Hắn định đột phá ở bên ngoài để tránh có chuyện phát sinh, nhưng mà không phải tìm một tòa nhà bình thường để đột phá, mà hắn lại có ý hay hơn, chính là đi vào trong ký viện. Vào trong ký viện, để làm gì chứ? Thiết Thiệt ngạc nhiên, đưa đầu sang hỏi Cao Phong. Đừng nói ngươi học đâu cái thói vừa đột phá vừa ngắm trăng hoa mây mưa nha. Trăng hoa mây mưa gì chứ, ngươi cứ nghe ta đã tính hết rồi. Cao Phong cười cười đáp lại, ánh mắt giống như người đã trưởng thành, chẳng còn dáng vẻ của người mới 16 tuổi nữa. Nhìn thấy hắn như vậy, Thiết Thiệt lại có chút cảm thán, cảm giác Cao Phong bây giờ khác xa với thằng bé đã cứu Phạm Bá vào thời gian trước. Chỉ với nhiêu đó thời gian mà đã làm hắn khác đi rất nhiều, suy nghĩ cùng cách hành động giống như đã trải qua trường đời nhiều năm tháng vậy. Nhưng mà nhờ vậy lại có điểm tốt, những hành động mà suy nghĩ của hắn bây giờ tự nhiên lại hợp với vẻ ngoài của hắn, một người ở độ tuổi đã ngoài 30. Thiết Thiệt thấy vậy thì chỉ biết lắc đầu, nó bây giờ rốt cuộc cũng tin vào lời Phạm Bá nói lúc đó, tên nhóc sau này sẽ làm nên được việc lớn. Thời tiết khu vực phía Nam Đại Lục càng đến giữa mùa hè thì càng nóng gắt hơn, nhiệt độ như thiêu như đốt khiến ai cũng chẳng muốn đi ra ngoài, chỉ ở trong nhà mà hưởng thụ. Tuy vậy bên trong một tòa thành lớn dưới chân của núi Thất Huyết, lại đang có vô số người nhộn nhịp đi lại khắp nơi. Bọn họ tuy phải đối mặt với cái nắng gay gắt, mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng vẫn không có khắc nào ngừng nghỉ, liên tục hoạt động bất kể ngày đêm. Ngay giữa đường phố này, xuất hiện một người với vẻ ngoài trung niên, vai to lưng lớn, bên ngoài khoác một chiếc áo xanh lam hơi đậm màu. Người này vừa đi vừa nhìn xung quanh, có vẻ rất tò mò với mọi thứ nơi đây. Ánh mắt hắn đang nhìn lão Liên, đột nhiên dừng lại ở trên một tòa lầu lớn ở trước mặt. Nơi đó là một ký viện lớn, được đặt ngay tại con phố sầm uất nhất trong thành, có tên là ký viện Mê Tửu. Trước ký viện có vô số người phụ nữ xinh đẹp đang đứng, liên tục đưa tay mời gọi những vị khách chơi vào trong thưởng thức cái đẹp. Mùi hương thơm trên người bọn họ tỏa ra nồng nặc, khiến ai đi ngang dù không để tâm đến mấy cũng phải ghé cổ nhìn sang, hít lấy một hơi rồi mới có thể đi tiếp. Bước chân người trung niên dừng lại cách xa ký viện tầm hơn 20 trượng, đã nghe mùi hương thơm nồng xông vào hai cánh mũi. Hắn thở mạnh một cái, rốt cuộc mới cất bước đi thẳng tới chỗ ký viện kia. Vừa mới tới gần, bóng dáng hắn đã được một người phụ nữ xinh đẹp gần đó bắt gặp, cô ta liền ngay tức khắc di chuyển tới chỗ hắn. Ánh mắt cô ta như điện,
quét qua trên dưới khắp người của hắn ta, khi đến gần mới mở miệng. "Vị khách này, hoan nên xin mời vào, xin mời vào." Người phụ nữ lạ lướt nói. Cô ta dùng đôi môi đỏ chót của mình tốt lên vài tiếng dịu dàng, đôi tay mềm mại thướt tha nhanh chóng lướt qua bờ vai của người trung niên. Sắc đẹp của cô ta đúng thật là quá động lòng người, mị lực kinh hồn, thân hình khiêu gợi đã khiến cho không ai có thể cản được nỗi niềm thèm muốn. Cả người cô ta nhanh chóng choàng ra sau, đưa khuôn mặt sát đến mặt của người trung niên, nhanh tới nỗi khiến hắn không kịp đề phòng. Hơi thở của cô ta làm ra vẻ gấp gáp, thở nhẹ một hơi vào thái của người đàn ông, khiến lông tóc của hắn bất chợt dựng đứng. Đôi mắt với bờ mi cong cong của cô ta liên tục chớp chớp, nét điệu điệu liên tục được phô bày, khiến cho bất kỳ ai dù không muốn cũng phải đi vào thưởng thức một lần. Hình tượng cô ta lúc này có thể nói, giống như một người đang đánh cá, dùng lưới tình thu hết một mẻ cá lớn mê sắc. Mà người trung niên kia sau khi được cô ta tiếp cận, cũng không vội nói gì, cố gắng giữ lấy bình tĩnh. Đằng sau gáy hắn bí mật toát ra vài giọt mồ hôi, đè nén căng thẳng mà vội vàng bước lên phía trước, nói: "Ta tới đây chơi, cô có thể sắp xếp cho ta một phòng được không? Kèm thêm ấy ra, vị trung niên này có phải đang muốn kèm thêm vài ba mỹ nhân đến để hầu hạ phải không? Có ngay." Người phụ nữ xinh đẹp vừa chuyển chuyển động tác khiêu gợi, vừa nói: "Không không, ý ta là gọi cho ta một người phụ nữ nào mà bình thường một chút, không cần phải quá xinh đẹp đâu." Người đàn ông đáp lại: "Vậy được, có ngay, mấy em đâu, mau dẫn vị khách này đến tờ hờ họ NGG." Người phụ nữ kia lại nói, âm giọng càng nói càng khiến người ta mê say. Nghe thấy vậy, người đàn ông trung niên kia mới cất bước đi thẳng, đi theo sự chỉ dẫn của mấy người phụ nữ khác ở đây. Hắn thầm đè nén sự rung động trong lòng, bước đi đã lấy lại vững chắc hơn lúc nãy đứng trước mặt người phụ nữ xinh đẹp kia. Mà dáng vẻ này của hắn, làm sao qua được con mắt thâm niên của người phụ nữ xinh đẹp kia, khiến cô ta thầm cười trong lòng. Nhưng mà cô ta cũng không có nghĩ nhiều, chỉ thầm cho rằng chắc hẳn là một người nào đó lần đầu đi tới chỗ như này, còn có chút chưa quen. "Em đâu, lại đây, thấy người vừa mới tới kia không, em thay ta phục vụ chu đáo cho vị khách đó nha." Người phụ nữ kia kéo một người lại gần rồi nói: Tới đây, vị khách này xin mời cùng lúc này, trên tòa lầu 2 của một quán ăn gần đó, có một người vừa rồi đã nhìn thấy hết toàn bộ cảnh tượng của người trung niên mới vào trong kia việc kia. Người này vừa cầm ly trà vừa quan sát, lại khẽ đưa một miếng xương thịt vào trong miệng, cặp mắt lại có chút thất vọng. Đầu của hắn ta gật gù, lấy từ trong miệng ra một chiếc xương ném thẳng xuống gần bàn ăn, lập tức có một con chó gần đó liền chạy lại. "Chó con, người ăn xương của ta, không chừng còn vinh dự hơn tên ở dưới kia nữa đó." Người ngồi trên bàn liếc xuống, nói. Hắn trông thấy con chó chạy ra xa, đoán rằng nó tha xương của hắn tới một nơi nào đó lên ăn, lại không nhìn nữa mà quay đầu nói. Tưởng đâu hắn là bậc kỳ nhân thế nào, bản lĩnh gớm ra sao, hóa ra chỉ là một tên ham mê cái đẹp, thích trăng hoa mây mưa mà thôi. Hèn gì tuổi đã ngoài 30 mà còn chưa đột phá tôi thể, vậy mà cũng vào được bờ đông, đúng là chó tắp nhầm rồi mà. Các vị trưởng lão sai ta đi theo dõi hắn, nghi ngờ hắn là cao thủ lẫn mình, nào ngờ chỉ là một tên biến thái mà thôi, vậy thì còn theo dõi làm gì nữa chứ. Người này nói vài tiếng, tiện thể nhổ một bãi nước bọt lớn xuống sàn nhà, sau đó xẹt một cái liền rời khỏi đây. Hắn ta có vẻ ghét nhất là loại người ăn chơi đàng điếm, cho nên vừa trông thấy là không chịu được, phỉ bán vài câu thì lập tức rời đi cho khỏi làm bận tâm nhãn. Mà con chó kia vừa thấy hắn rời khỏi, liền lập tức chạy ra phía bên ngoài để xem xét. Nó dùng thần thức của mình nhìn tới, phát hiện người kia hình như đã đi ra khỏi thành, không còn một chút khí tức. Nó lập tức ngưng thần, chuyên một đường thần thức đi vào trong kĩ viện trước mặt kia, đưa đến nơi mà nó cần tới. Ngay khi cảm nhận được thần thức đã tới đích, nó mới nhanh chóng chạy đi lẻn vào trong kĩ viện. Nó tìm một chút, cuối cùng tìm thấy người trung niên kia đang ngồi một mình trong một căn phòng lớn, xung quanh là mùi nước hoa ngào ngạt. Mà người kia ngay khi thấy nó chạy tới, vội vàng cẩn thận xung quanh, dùng thần thức mà nói: "Thiết thiệt, ngươi thám tính sao rồi, có phải có người theo dõi ta đúng không?" "Lần này ngươi giỏi đó, đúng là có người theo dõi, nhưng mà hắn thấy người đi vào trong kĩ viện thì nghĩ ngươi ăn chơi sa đọa, cho nên có vẻ thất vọng mà bỏ đi rồi." Con chó kia đáp lại. Con chó này xoay người một cái, hóa thành bộ dáng như con hổ có hai cái cánh nhỏ, lập tức bay đến bên cạnh người trung niên kia. Thì ra nó chính là Thiết Thiệt, sau khi lĩnh ngộ được thuật cải trang mà đằng quân tặng cho, nó cũng có thể hóa thành các dạng thú khác. Nhưng mà nó không thể biến hóa nhiều, chỉ biến được vài dạng mà thôi, vừa rồi lại biến thành bộ dạng của một con chó nhỏ bình thường. Nó bay bên cạnh người đàn ông kia, mở miệng nói: "Mà Cao Phong, bên ngươi ổn không vậy, định khi nào thì đột phá?" Thiết Thiệt nói. Thì ra người ngồi bên cạnh nó không ai khác chính là Cao Phong, hắn như đã bàn trước với Thiết Thiệt, cho nên hôm nay mới tới kĩ viện này để đột phá. Nhờ vào suy tính của hắn lúc trước, liền khiến cho người theo dõi kia thấy hắn vào kĩ viện thì không nghi ngờ nữa, thoát khỏi hai mắt lần này. Cao Phong nhìn Thiết Thiệt cười cười, nhớ lại tình cảnh của mình lúc nãy, khiến hắn không nhịn được thầm than một tiếng. Quả thật mị lực của phụ nữ rất mạnh mà, còn đáng sợ hơn áp lực khi đứng trước yêu thú nữa. Cao Phong thầm nghĩ. Hắn nhìn về phía Thiết Thiệt, nói: "Mà Thiết Thiệt, ngươi có thật là có thể thi triển một pháp trận kết giới, giúp ta đột phá mà không ai có thể phát hiện đúng không? Căn phòng này là ta cố ý dùng rất nhiều vàng để đổi đó, nó là nơi xa nhất, cũng là vắng nhất so với trung tâm kĩ viện rồi." Thiết Thiệt bay xung quanh phì cười, nó đáp: "Ngươi yên tâm, lát nữa ngươi cứ tự mình ứng phó, khi nào chuẩn bị đột phá thì nói với ta có thể giúp ngươi." "Được, ta trông cậy vào bản lĩnh của ngươi." Đột nhiên vừa mới nói xong, đông bên ngoài có vài ba tiếng gõ cửa vang lên, khiến cho cả Cao Phong và Thiết Thiệt đều tập trung. Thiết Thiệt lập tức bay đi tránh mặt, để lại Cao Phong tự mình ứng phó với tình huống này. "Ai đó, ai đang ở ngoài?" Cao Phong nói. "Là em là người đã được phân công để phục vụ chủ nhân." Người bên ngoài đáp lại. Không kịp để Cao Phong nói tiếp, người bên ngoài đã đẩy cửa đi vào,
khiến cho Cao Phong có chút bất ngờ. Trước mặt hắn hiện ra hình ảnh của người con gái chắc chỉ vừa 20, cơ thể đầy đặn, nhan sắc cũng không quá lộ liễu, chuẩn với yêu cầu mà hắn đã nói ban đầu. Tuy nhan sắc của cô ta không lộng lẫy như những người phụ nữ giới kia, nhưng làm cho Cao Phong có cảm giác như nhìn thấy một thứ gì đó rất khác biệt, một đóa hoa lan thanh tao giữa một rừng hoa tầm gửi. "Xin cho em xưng bằng chủ nhân." "Chủ nhân, để em phục vụ cho ngài." Chương 139, đột phá tôi thể. Chương 139, đột phá tôi thể. Cô ta khép cánh cửa đi vào trong, hai bàn tay đan vào nhau để hở trước bụng, gò má hồng đống nhiên đường đỏ, trông hơi có vẻ ngại ngùng. Hơi thở của cô ta hình như có chút gì đó gấp gáp, đôi chân mảnh khảnh từ từ tiến lại gần chỗ Cao Phong, bàn tay lại nhanh chóng mở chiếc áo mỏng trước ngực mình ra. Nhìn tình thế trước mắt này, Cao Phong lập tức dựng đứng người dậy. Hắn không đợi cho cô ta tiến lại gần, đã trực tiếp đứng lên, có chút ngập ngừng mà nói với vẻ muốn ngăn cô ta lại. Thật sự ta không cần cô phục vụ gì cho ta, Cao Phong nói. Hắn thật sự không hiểu vẻ ngoài mà cô gái này thể hiện, bởi vì người làm trong kỹ viện sao lại có hành động ngại ngùng như vậy. Nhưng mà Cao Phong cũng không quan tâm lắm, chỉ cần bảo cô ta dừng lại là xong. Cô đi ra trước cửa, nếu có người nào tới hỏi chỉ cần nói rằng chúng ta đã hành sự xong, đang đợi hồi sức là được. Cao Phong lại tiếp tục nói. Ngài thật sự không cần em sao? Cô gái trước mặt mấp máy môi, giọng nói rung rung đáp lại. Hai tay cô ta lúc này còn đương mở nút áo quần thân, nào ngờ nghe Cao Phong nói như vậy, khiến cho cô ta ngạc nhiên mà dừng động tác đó lại. Hai mắt cô ta như có chút lóe lên, nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của Cao Phong mà hình như có chút sợ hãi. Hành động này của hắn khiến cô ta có vẻ vừa mừng vừa lo, mừng là vì mình không cần phục vụ người này, còn lo là vì trước đây chưa từng có tình huống như vậy, không biết người này vì lý do gì mà lại đi từ chối. Cô ta sợ người này báo lại với mẹ cả, nếu bị mẹ cả biết được có khách hàng phàn nàn, bản thân cô ta sẽ bị trách phạt rất nặng nề. Nhưng mà khi nhìn thấy hành động kèm theo ánh mắt như mũi gương của Cao Phong, lại khiến cô ta không khỏi sợ hãi. Rốt cuộc bước chân của cô ta cũng xoay tròn, gài lại tà áo trước ngực mà đi ra ngoài. Ngay khi cô ta chạm tay tới cửa, đột nhiên sau lưng có một đường ánh sáng lóe lên, nhanh chóng chạm vào gáy của cô ta. Ngay lập tức thân thể của cô gái liền đổ ầm xuống, tâm trí cứng đờ, giống như là đã bị bất tỉnh. Mà tia sáng trắng kia không ai khác chính là Thiết Thiệt, nếu dùng thần thức quan sát có thể thấy nó đã dùng một loại thủ pháp điểm lên gáy của cô ta. "Thiết Thiệt, chỉ phong ấn này của ngươi không làm cô ta mất mạng đấy chứ?" Cao Phong nhìn về phía trước, thấy Thiết Thiệt đang làm gì đó. Nó đặt cơ thể cô gái kia nằm dưới chân, điểm một cái giữa người. Lập tức quanh người cô ta có một màn ánh sáng với các đường vân bao bọc, phủ kín trên khắp người cô gái này. "Không cần lo, cấm chế này chỉ khiến cô ta bất tỉnh, kèm theo cô ta sẽ không nhận thức được xung quanh đang diễn ra gì đâu. Ta đã kiểm tra qua rồi, cô ta chỉ là người thường còn không khai mệnh được, không gây nguy hiểm gì với chúng ta." Thiết Thiệt thản nhiên nói. Tiếp theo nó lại lấy trong tay ra một tấm bài nhỏ, trên đó có khắc các văn tự mà Thiết Thiệt nói chính là trận pháp do Phạm Bá để lại. Thiết Thiệt nói rằng thứ này có thể giảm khí tức của Cao Phong trong lúc đột phá ảnh hưởng ra bên ngoài, sẽ khiến không ai có thể biết được việc làm khi ở trong trận pháp này. Vì vậy mà giờ đây Thiết Thiệt bắt đầu triển khai pháp trận, ngón tay nhỏ của nó lập tức phát sáng, vừa nhìn theo tấm vải trên tay mà vừa vẽ, chỉ mất một lúc đã hoàn thành trận hình. Nhìn thấy trận hình đã được triển khai xong, ánh mắt của Cao Phong mới có chút bình thản, vội xoay qua gật đầu đảm bảo lần nữa với Thiết Thiệt. Có Thiết Thiệt bảo đảm cho hắn, thì Cao Phong mới yên tâm để đột phá được. "Bắt đầu đi." Cao Phong nói một cách quả quyết. Hắn xoay người lại bắt đầu tiến vào giữa trận hình đã được Thiết Thiệt vẽ ra, từ từ ngồi xuống mà tính toán, củng cố lại toàn bộ quá trình. Bên trong không gian sinh mệnh của hắn, thân ảnh Cao Phong vẫn đang không ngừng nện đũa vào bề mặt viên sinh mệnh, khai phá ra một mảnh sinh mệnh khác. Rõ thấy có một mảnh sinh mệnh lớn đang từ từ nứt ra, chính là minh chứng cho việc đột phá lên cảnh giới tối thể. Xung quanh mảnh vỏ sinh mệnh kia có những vết nứt chẳng chịt, mỗi lần chịu một đũa nện vào, liền có thứ gì như một dòng khí vàng từ trong tuôn ra ngoài. Cứ thế trôi qua vài canh giờ, Cao Phong bên ngoài vẫn đang nhắm mắt thiền định, xung quanh cơ thể liên tục có những tia sinh lực tỏa ra. Mà ở bên trong này, bản thân sinh hồn hắn vẫn đang không ngừng nện đũa, muốn cho mảnh vỏ sinh mệnh này tách ra hoàn toàn. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, tiếp theo từ chỗ mảnh sinh mệnh kia lại thấy có một làn khói mờ phun ra nhanh chóng bao phủ. Từ trong làn khói mờ ấy, vô số mảnh sáng sinh mệnh được khai thông, bắt đầu bắn phá ra phía bên ngoài. Những vết nứt ngày càng dày đặc hơn, chứng tỏ đây chính là thời khắc của việc đột phá. Cao Phong cũng hiểu điều này, cho nên hắn không chần chừ nữa, lập tức đưa tay nắm lấy mảnh vỏ sinh mệnh kia mà dùng lực kéo thẳng. Hai tay hắn có lôi điện đan xen, cộng hưởng với số lôi điện đang chạy dọc chạy xuôi trên viên sinh mệnh, tạo thành một cảnh tượng tuyệt đẹp. Thân thể của Cao Phong phát sáng một cái, hắn gần như đã thu hút toàn bộ sấm sét ở đây để phủ lên tay hắn, thực hiện một lần phá vỏ mệnh cuối cùng. Rầm. Ở bên ngoài này, thân thể của Cao Phong ngay lập tức lóe sáng, lôi điện từ trong mắt đang nhắm đâm xuyên qua tầng da bảo vệ mà bắn ra phía ngoài. Nguồn năng lượng mà hắn tỏa ra cực kỳ mạnh mẽ, nếu không nhờ trận pháp của Thiết Thiệt đắp chế, sợ rằng đã khiến cho căn phòng này phải sụp đổ. Thấy tình hình đang trở nên phức tạp, Thiết Thiệt ở một bên mới tiếp tục gia tăng thêm thần lực, giữ vững cho trận pháp được bảo toàn. Nếu lúc này để cho nó bị nguồn thần năng của Cao Phong phá hủy, rất có khả năng sẽ khiến người bên ngoài phát giác có người đang đột phá trong này. Trận pháp trên mặt đất tiếp tục lóe sáng, từng vòng tròn cứ như một tấm màn ánh sáng mỏng mà dâng lên cao, bao trùm cả không gian quanh người Cao Phong. Trải qua thêm một khoảng thời gian ổn định, cuối cùng ánh sáng quanh người của Cao Phong cũng theo lỗ chân lông mà thu lại, hoàn toàn biến mất. Hắn đột nhiên đứng dậy, sờ soạng khắp người, phát hiện hình như căn cơ xương cốt của bản thân đã thay đổi rất nhiều, còn có vẻ như được cường hóa lên một diện mạo mới. Đây là đã đạt tới tôi thể sao? Cao Phong nói thầm. Hắn nắm tay một cái, lập tức cảm nhận sinh lực đang liên tục lan tràn trong cơ thể, chảy đi khắp các kinh mạch. Lượng sinh lực này nhiều hơn lúc trước quá nhiều, khiến cho hắn có cảm giác bây giờ chỉ cần nhấc chân là có thể đá văng một mảng núi lớn. Sao rồi Cao Phong, thành công đột phá tôi thể chưa? Thiết Thiệt gấp gáp, nó vẫn tiếp tục duy trì trận pháp xung quanh. Nó còn đang duy trì trận pháp này, trông thấy có vẻ như Cao Phong đã hoàn thành việc đột phá của mình, cho nên mới lên tiếng hỏi như vậy. Từ thần thức của bản thân, Thiết Thiệt cũng cảm nhận được sức mạnh và sự khác biệt mà lần đột phá tôi thể này mang lại cho Cao Phong. Sức mạnh này, chỉ mới tôi thể đã muôn bá đạo rồi, lượng sinh lực như đại dương vậy, đúng là sinh mệnh hoàng kim có khác. Thiết Thiệt thầm nghĩ mà cảm thán. Mà Cao Phong sau một lúc lâu cũng không có đáp lại câu hỏi của Thiết Thiệt, hình như hắn còn đang kiểm nghiệm lại tổng quan cơ thể một lần. Có lẽ hắn chưa hình dung được sự khác biệt của cơ thể hắn hiện tại, cho nên đâm ra mới suy tư một lúc. Một lúc sau, hắn mới từ từ nói, ta không sao, cảnh giới tôi thể này, ta cảm giác giống như toàn bộ cơ quan trong cơ thể đã được thay đổi vậy. Thiết Thiệt nghe vậy thì cười lên mấy tiếng, lập tức nói, từ từ, ngươi cứ từ từ mà tìm hiểu đi, tuy chỉ khác nhau một cảnh giới nhưng lại có khác biệt rất lớn đó. Nói cho cùng thì đại cảnh chân thân vẫn là kiến trúc lại thân thể của cường giả mà. Nghe mấy lời như vậy, sắc mặt của Cao Phong mới trở lại bình thường, ngồi xuống bên dưới mặt đất. Hắn động thần niệm một cái, lập tức từ trong túi chứa vật bay ra một thanh trường thương, chính là thương đá hắn lấy được ở khu mỏ khoáng sinh thạch. Làm gì vậy Cao Phong? Thiết Thiệt ngạc nhiên hỏi. Ngươi giữ cấm chế cho ta thêm một lát nữa đi, để ta xem xét linh trong binh khí này như ngươi đã nói. Cao Phong nói một cách nghiêm túc, trên mặt khẽ lộ ra một chút tò mò. Đúng rồi, vậy ngươi xem đi, để ta giữ cả cấm chế này và cô gái kia luôn. Nhớ làm nhanh nha, sinh lực của ta sắp cạn rồi. Thiết Thiệt giống như a lên một tiếng, lại nhớ tới vật mà Cao Phong lấy được, đồng thời cũng cảnh báo hắn về sinh lực của bản thân. Trận pháp càng lợi hại thì năng lượng để duy trì cũng càng lớn, cho nên mới nói Thiết Thiệt cũng không giữ được bao lâu nữa. Được, ta hiểu rồi. Cao Phong đáp lại. Hắn dựa theo những gì Thiết Thiệt đã từng nói, bắt đầu đưa thần thức xâm nhập vào trong thanh thương đá đang nằm trên mặt đất. Thần thức vừa mới chạm vào cây thương, đột nhiên xuất hiện động tĩnh, khiến chân mày Cao Phong nhíu lại. Cao Phong từ từ nhớ lại, cây thương đá này từ khi rời khỏi khoáng mạch thì chưa hề xảy ra động tĩnh gì, vậy mà giờ chỉ mới được thần thức chạm nhẹ thì liền rung lên một cái. Tuy hành động của nó khiến Cao Phong có chút bất ngờ, lại nâng cao sự đề phòng của bản thân, nhưng để biết được sự thật thì hắn không còn cách nào khác là phải tiếp tục. Tay của Cao Phong nhập quyết, tiếp tục thúc giục thần thức của cơ thể, đem bản nguyên ý thức mà đi vào trong cây thương đá kia. Đột nhiên cây thương đá lại rung lên, lần này không chỉ có sự chuyển động mà nó còn phát ra ánh sáng, kèm theo vô số sợi tơ xương màu máu đi ra bên ngoài. Chương 140, kiểm tra linh trong thần minh. Chương 140, kiểm tra linh trong thần minh. Ánh sáng này lóe lên một cái, bao trùm hết cả thần thức của Cao Phong, khiến hắn trong một khắc không nhận thấy bất cứ điều gì. Sau một lúc lâu, cuối cùng hắn mới lấy lại ý thức của mình, bắt đầu cảm thấy có gì đó xung quanh. Hắn thấy bản thân đang đứng trong một không gian khép kín, bốn bề đều giống như có những tầng xương mờ ảo đang phong ấn thần thức lại. Tại đây, Cao Phong còn cảm thấy được có lượng khí tức gì đó vô cùng âm tà, khiến cho tâm trí hắn nhanh chóng cảm thấy bất an. Cao Phong lùi lại mấy bước, gương mặt quyết đoán mà niệm quyết một cái, lấy ra ngũ hỏa đăng quang để tới trước người. Ngũ hỏa đăng quang là ngọn lửa thuần dương, cho nên để giải quyết với những thứ tà dị này, nó chính là giải pháp tốt nhất. Năm ngọn lửa từ ngũ hỏa đăng quang nhanh chóng bay ra, xoay xung quanh người Cao Phong, tạo thành năm vòng tròn phù văn bảo vệ khắp người hắn. Làm xong công tác chuẩn bị, cuối cùng Cao Phong mới quyết định đi tới phía trước. Chỉ vừa mới đi vài bước, hắn đã thấy trước mặt hiện lên một bức tường thành màu đỏ. Bức tường thành này chạy dài ở trước mặt hắn, gần như không thể xác định điểm cuối cùng của hai bên trái phải nằm ở đâu. Cao Phong khẽ đưa mắt nhìn lên, phát hiện hình như trên tường thành có một bóng người vừa mới xẹt ngang qua. Chẳng lẽ đây là linh mà Thiết Thiệt đã nói? Cao Phong thầm nghĩ. Hắn chợt nghĩ thì đột nhiên cảm thấy toàn thân có một cơn lớn lạnh đang xông lên, khiến cho Cao Phong không tự chủ được mà sử dụng pháp quyết. Năm ngọn lửa màu đỏ trên người hắn nhanh chóng bừng lên, dung nhập lại thành một mà công kích về bức tường thành phía trước. Ầm. Một tiếng nổ chói tai vang lên, lập tức có một trận khói bụi dày đặc dâng lên cao. Sương mù màu đỏ ở hai bên như tách ra làm hai, để lộ một cột chống do sự công kích từ pháp bảo tạo thành. Mặc dù sức công phá của ngũ hỏa đăng quang là không thể bàn cãi, tuy rằng Cao Phong chưa thành thạo lĩnh hội hết biến hóa của bảo vật này, nhưng mà hắn vẫn có thể sử dụng nó để tạo thành những đòn công kích với uy lực rất lớn. Nhưng khi này nhìn lại phía tường thành kia, sau tiếng nổ kinh hoàng đó mà nó chẳng có biểu hiện gì, còn chẳng để lại một vết nứt. Nhìn thấy tình thế như vậy, Cao Phong mới cảm thấy có điều gì đó không ổn, hắn vội lấy đà nhảy về sau mấy trượng, tạm thời không phát động công kích nữa. Hắn ngưng thần suy nghĩ một lát, lúc trước Thiết Thiệt từng nói, nếu mà bản thân tu vi hắn chưa đủ thì không thể thăm dò linh trong thần binh này được. Hiện giờ tuy Cao Phong đã đột phá tối thể, nhưng chẳng biết đã đủ điều kiện hay chưa. Với tình hình trước mắt này, khẳng định là tu vi của ta vẫn chưa đủ khả năng để khiến linh trong binh khí này xuất hiện rồi. Cao Phong nghĩ như thế, cho nên hắn cũng không muốn mạo hiểm khám phá thêm nữa, quyết định vội vàng lui ra. Nhưng chỉ mới đi được mấy bước, còn chưa kịp hóa giải thần thức bản thể thì hắn lại cảm ứng được có thứ gì đang tới. Ngay sau lưng Cao Phong, xuất hiện vô số đường khí màu đỏ đang bắn nhanh trộm về phía hắn. Nhưng đường khí đen này từ trong bức tường thành kia hiện tại đã bị một tầng xương máu bao phủ, lại đang bắn những đường tua khí hắc ám ra bên ngoài. Trông thấy những đường tua này trộm tới mình, Cao Phong mới vội vàng né tránh rồi nhảy lên không trung. Ở trên không trung, hắn vội vàng đưa tay bắt quyết, hô giải một cái, lập tức cơ thể thần thức nhanh chóng tan ra như mảnh vụn, biến mất ngay lập tức. Khi khí tức của Cao Phong đã hoàn toàn biến mất, đám khí màu đỏ kia lúc này mới chịu dừng lại. Thấy rõ không gian nơi đây chỉ trong một khắc đã được một biển sương khói bao phủ, nếu Cao Phong không giải trừ kịp, không biết còn có chuyện gì xảy ra. Ngay khoảnh khắc Cao Phong biến mất, từ trên bức tường thành gần đó, đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen nhỏ nhắn, giống như cô bé nào đó đang đứng trên tường thành.
Cô bé con toàn thân phủ đầy khí tức màu đỏ chói, đưa cặp mắt nhìn về phía Cao Phong vừa mới tan đi, chiếc miệng xinh xắn nhưng lại khẽ nở một nụ cười yêu tà. Lần sau ta sẽ bắt ngươi ở lại chơi với ta. Mà lúc này ở bên ngoài, hai mắt Cao Phong đột nhiên loé sáng, chứng tỏ hắn đã tỉnh trở lại. Hắn vừa mới tỉnh lại, đôi mắt đã trở nên cực kỳ âm thầm, còn thở hộc hộc ra mấy tiếng. Chuyện gì thế Cao Phong, ngươi bị sao vậy, có thấy được gì không? Thiết Thiết hỏi. Cao Phong nghe được lời nó nói, nhưng cũng không có trả lời ngay. Một lúc sau hắn giống như đã bình tâm trở lại, đội vàng nói. Cái thứ khí linh gì đó, ta chưa gặp được, nhưng mà có thứ gì đó kỳ quặc lắm. Cao Phong nói. Hắn thở ra một hơi dài, bắt đầu kể lại trải nghiệm khi đưa thần thức vào thăm dò trong thanh binh khí kia. Không lâu sau đó, Thiết Thiệt giống như cũng hiểu ra, mở miệng nói, ta hiểu rồi, vậy là nó khinh thường không ra gặp ngươi thôi, nếu đã xuất hiện tình cảnh như vậy thì chắc chắn là xuất hiện linh rồi. Thiết Thiệt lại đi xuống chỗ cây thương đang nằm trên mặt đất, sờ một lần lại tiếp tục trầm trồ. Không ngờ chúng ta lại sở hữu được một thanh thần khí hiện linh, nếu để chuyện này lọt ra ngoài, không biết sẽ khiến bao thế lực dòm nó đây. Thiết Thiệt nói, vậy thì nguy hiểm quá, nếu đã thế thì khi nào ta chưa cứu được Phạm Bá cũng không đội dùng đến, tránh để việc này chưa xong còn đem tới phiền phức khác nữa. Cao Phong nói, hay đó, lời ngươi nói cũng hợp ý như ta, sau này đợi khi Phạm Bá tỉnh lại, ngươi dùng thứ này tung hoành tứ phương cũng không mượn. Tung hoành gì chứ, chỉ cần linh trong đó chịu chấp nhận ta, giúp ta một phần sức là được rồi. Sau đó Cao Phong cùng Thiết Thiệt không nhắc tới chuyện này nữa, cả hai người bọn hắn bắt đầu thu xếp mọi thứ, trở về tông thất huyết. Lúc này ở bên ngoài phòng của hắn, đã có rất nhiều người tụ tập để xem xét, bọn họ tò mò vị khách với sức mạnh cỡ nào mà thuê phòng từ sáng tới tối mà vẫn chưa chịu ra ngoài. Bọn họ lúc đầu cũng có người định đi vào, nhưng vì điều luật ở đây là dù bất kể khách làm gì, nếu chưa có sự đồng ý của khách thì chưa được vào, cho nên ai cũng ráng đợi ở bên ngoài để xem có gì xảy ra. Đông thấy cách cửa trước mặt bọn họ mở ra, có một người đàn ông bế người phụ nữ trong lòng bàn tay, bước đi từng bước xuống phía dưới. Mà người phụ nữ đang nằm trên tay hắn, cô ấy vẫn đang mê man bất tỉnh, chẳng nhận thức rõ chuyện gì. Rõ ràng đây chính là Cao Phong, hắn đang bế cô gái đã vào phòng muốn phục vụ cho hắn, hiện tại cô ta vẫn chưa tỉnh lại, được hắn đưa đi nơi nào đó. Khủng khiếp quá, khiến cho Tố Tâm phải ra nông nổi này, loại sức lực phi thường gì đây? Tố Tâm em ấy có ổn không vậy, mau mau gọi người đến kiểm tra đi. Gọi mẹ cả lại đây, mau, mẹ xem em con bị người ta làm cho ra thế này nè. Trời ơi sức mạnh này, ta cũng muốn thử một chút, không biết sẽ sung sướng tới mức nào ha. Rất nhiều người phụ nữ đứng hai bên mà trầm trồ. Có người cảm thán cũng có người thầm trách mắng. Nhưng mà Cao Phong nghe được những lời đó cũng không có phản ứng gì, trái lại còn bước đi nhanh hơn. Hắn đi một lát xuống tới đại sảnh bên dưới, trông thấy người phụ nữ xinh đẹp được xưng là mẹ cả ở đây thì mới ngẩng đầu nói. Cảm tạ cô đã cho cô gái này phục vụ ta, ta cảm thấy rất tốt. Bây giờ cô ta tạm thời bất tỉnh, nhưng chỉ cần ngủ đến sáng mai sẽ tỉnh lại. Nghe được lời người này nói, mẹ cả mới liếc qua một người thanh niên gần đó, đều hắn tiến tới đưa người trên tay Cao Phong vào trong cho cô ta nghỉ ngơi. Tiếp theo bà ta lại nhìn qua Cao Phong, không cần bà ta nói thì Cao Phong đã lập tức dúi một túi tiền vàng to vào trong tay bà ta. Ta đi đây, Cao Phong nói. Nói rồi hắn xoay người rời đi, bước chân rất nhanh nhưng không có dùng thuật phi hành, bởi vì hắn không muốn để lộ bản thân là tu sĩ trước mặt đám người này. Nhìn thấy hắn rời đi như vậy, người được gọi là mẹ cả kia cũng không nói gì, chỉ để lộ một nụ cười khiêu gợi, cuối cùng mới quay người đi vào xem xét tình hình hiện tại của Tố Tâm. Cao Phong đi ra khỏi thành mới dùng thuật phi hành, nhanh chóng bay về phía tông môn thất huyết, sớm ngày tiếp tục tu luyện đột phá. Mà nhìn vẻ mặt trầm ngâm hiện tại của hắn, Thiết Thiệt mới đột nhiên dùng truyền âm lên tiếng. Sao buồn vậy Cao Phong, thấy tiết về cô gái ở kia viện kia hả? Ngươi chớ nói bậy, ta không có ấn tượng gì với cô ta. Cao Phong dừng dưng nói. Không có sao, cô ta đẹp như vậy mà, người làm ở kia viện mà giữ được vẻ thần khiết như cô ta thì đúng là khó thấy đó. Thiết Thiệt nói. Nghe nó nói tới đây, bất chợt Cao Phong lại suy nghĩ gì đó không nói chuyện với Thiết Thiệt nữa. Trong đầu hắn văng vẳng câu nói xinh đẹp thuần khiết mà con thú này vừa nhắc tới, đông khiến hắn nhớ tới một người. Người mà hắn cho rằng xinh đẹp thuần khiết, hiện tại hắn đang nghĩ tới, chính là Hà Hiền Linh đã gặp ở thành Ba Căng. Sau cái hôm đột phá của mình, mỗi ngày Cao Phong tỉnh dậy thì đều cảm thấy cơ thể có một chút khác biệt. Lâu ngày hắn thấy lạ lạ, cho nên hắn mới đem việc này kể lại với Thiết Thiệt, mới biết được rằng đây là giai đoạn bình thường của tu sĩ tối thể, không cần quá quan tâm đến. Mặc dù là vậy, nhưng Cao Phong là người kỹ tính, cộng thêm việc lúc trước Thiết Thiệt nói nó bị mất một số ký ức vẫn chưa khôi phục, cho nên Cao Phong mới quyết định đi tới thư viện của Thất Huyết để tìm một số loại tài liệu liên quan. Nghĩ là làm, Cao Phong liền nhanh chóng xoay người rời đi đến chỗ thư viện. Hắn không muốn Thiết Thiệt đi cùng, nhờ nó ở nhà trông thử có ai đến tìm hắn hay không. Mà Thiết Thiệt nghe vậy cũng không có ý kiến gì, cho nên liền nhanh chóng chui ra đi tới giường nằm ngủ. Nó hiện tại vẫn đang nghiên cứu tấm bản đồ ra kia, có nhiều địa điểm nó vẫn chưa biết giải thích ra sao. Chương 141, thần thông lôi
quyết định như vậy, cuối cùng Cao Phong mới tự mình đi tới thư viện để tìm tài liệu, sang tiện tìm xem có tài liệu nào liên quan đến những di tích của không, muốn đem về giúp Thiết Thiệt nghiên cứu. Hắn bay nhanh ra ngoài, rời khỏi phủ của mình, chỉ một lúc đã lại thấy xuất hiện ở chỗ thư viện trong tông môn Thất Huyết. Thư viện nơi đây vẫn vô cùng đông đúc và nhộn nhịp, có rất nhiều học trò đang tranh nhau làm các nhiệm vụ trên bảng. Những nhiệm vụ này cũng giúp cho học trò kiếm được rất nhiều điểm vinh dự, kèm thêm là những phần thưởng đáng giá khác. Do vậy Cao Phong nghĩ, bản thân hắn cũng nên làm vài nhiệm vụ mới được. Cao Phong tính sẵn như vậy, nhưng trước mặt phải nên vào trong thư viện tìm kiếm tài liệu trước đã. Hắn vừa đi vào thì liền lập tức biến mất, nhanh chóng ẩn vào trong các tủ kệ chất đầy sách mà say sưa nghiên cứu. Một lát sau, lại lần nữa thấy Cao Phong đã xuất hiện bên ngoài, trên tay là một số tài liệu hắn vừa mượn được ở chỗ thư viện. Những tài liệu này đa phần đều nói về các lưu ý của giai đoạn tối thể, giúp cho tu sĩ đang ở cảnh giới đó tu luyện có thể dễ dàng đột phá hơn. Ta còn một viên đan mệnh hòa chưa dùng, khi nào thử dùng rồi tu theo những lưu ý ghi trong sách này xem sao. Cao Phong thầm nói. Hắn quyết định nhanh chóng, ngay lập tức xoay người rời đi. Nhưng mà vừa mới rời đi không lâu, hắn bỗng nhiên thấy trước mặt có một cột sáng chói lóa đang từ trên trời đâm xuống. Cột sáng này rõ ràng là được tạo từ lôi điện, rõ thấy sấm sét đang ầm ầm tung hoành bên trong trụ kia. Từng dòng sấm sét giống như là thần long đang dao động, khiến cho ai nhìn cũng phải ngỡ ngàng trước uy lực của nó. Thần thông hệ lôi sao, là ai đang thi triển? Cao Phong nghĩ. Bản thân hắn đã hấp thụ thuộc tính lôi, cho nên với những thứ liên quan đến nó, Cao Phong đều rất tò mò muốn xem thử. Mặc dù hắn đã khai phá được thuộc tính một thời gian dài, nhưng hắn vẫn chưa vận dụng được thuộc tính này nhiều, chỉ chủ yếu dùng nó như một loại bổ trợ cho công kích của mình. Cho nên giờ đây thấy trước mặt xuất hiện dị tượng mang bản chất lôi, càng khiến cho Cao Phong động tâm hơn. Hắn ngay lập tức bay tới chỗ phát ra cột sáng đó, bắt đầu xem thử vị cường giả nào vừa mới thi triển ra. Nhưng điều khiến Cao Phong không ngờ đã xuất hiện, trước mặt hắn lại không có một vị cường giả nào, chỉ có tầm 10 người học trò đang chăm chú nghe một vị trưởng lao trong tông giảng giải. Thì ra là đang lên lớp. Cao Phong thầm nghĩ. Hắn đi tới bên đó, vì tò mò trong với những gì đã xảy ra trước mặt hắn, cho nên muốn xem thử một lát. Xung quanh lớp học này liên tục có những tia điện bắn ra, sấm sét oanh phá không gian, gây nên những tiếng ầm ầm dữ dội. Ánh mắt Cao Phong như điện quét về phía trước, trông thấy tại đó có một vị trưởng lao đang không ngừng giảng giải, thể hiện thần thuật của mình cho đám học trò bên dưới quan sát. Từ lúc Cao Phong đến Thất Huyết, hắn đúng là chưa từng được ai chỉ dạy thần thông gì, cũng chưa thấy ai đến thu nhận hắn làm học trò dưới trướng. Vì vậy mà giờ đây Cao Phong rất tò mò, bèn đi đến một bên ngồi xuống, chăm chú nghe vị trưởng lão trên kia giảng bài. Mà hành động của hắn cũng ngay lập tức lọt vào trong mắt vị trưởng lão đang đứng lớp, nhưng ông ta chỉ thầm cười chứ không nói gì, lại đưa tay bắt đầu niệm quyết. Chỉ thấy hai ngón tay của ông ta khẽ chạm vào nhau, hai cánh tay trái phải nhanh chóng vẽ ra một đường lực trước không trung. Bất ngờ ông phóng thẳng ra một cái, lập tức từ 10 đầu ngón tay có 10 con dao long lao ra, tung hoành ngang dọc, khiến cho không khí như bị phá tan, vang lên những tiếng phành phành trên không trung. Những con dao long này được tạo từ lôi điện, toàn thân được phủ một màu sáng bóng. Chúng nó liên tục phát ra tiếng rồng gào giống, một lúc sau mới chịu tản đi. Khả năng điều tiết thuộc tính điêu luyện quá, khác xa với cách ta dùng. Cao Phong cảm thán. Hắn tuy là sở hữu thuộc tính lôi, nhưng cách thức sử dụng lại vô cùng thụ động, chỉ có cách dùng nó như một loại phụ trợ, chưa bao giờ chính thức tạo thành thần thông công kích. Mà nay mới thấy được sự biến hóa kỳ diệu của thần thông thuộc tính lôi, rõ ràng biến nó thành một nguyên tố vô cùng lợi hại. Nào, các trò bắt đầu làm đi, dựa theo ghi chép trên sách, bắt đầu thực hành. Vị trưởng lão trên kia thu hai tay lại để ra sau, từ từ nói. Ông ta nhìn về phía Cao Phong, thấy hắn chưa có sách thì liền liếc sang một người ngay bên cạnh. Vị trợ giảng này đang đứng im tại đó, thấy ông ta liếc qua thì liền đem một cuốn sách đến cho Cao Phong. Cao Phong vô cùng mừng rỡ, lập tức nhìn về phía trưởng lão kia mà đưa tay hành lễ cảm tạ. Hắn bắt đầu cùng các học trò ở đây ngồi xuống thực hành thần thông, nhưng mà trước hết hắn cần phải đọc tài liệu trong sách trước đã. Quyển sách này có tên là Lôi Thực, chỉ dạy cho học trò cách làm sao để sử dụng sấm sét một cách điêu luyện, cũng như khai phá hết tiềm lực của thuộc tính lôi trong mỗi người. Nhưng có điều Cao Phong còn đang thắc mắc, thuộc tính của hắn không phải bẩm sinh mà có, chỉ là cưỡng chế hấp thụ làm cho bản thân cũng xuất hiện hệ lôi, không biết có khác biệt gì với những người xung quanh hay không. Hắn suy nghĩ một lát, cuối cùng lại không nghĩ nữa, tiếp tục chăm chú đọc quyển sách kia. Quyển sách này chia thành hai phần, đầu tiên là phải hiểu rõ cấu thành của thuộc tính, sau đó mới có thể sử dụng biến hóa thuộc tính được. Trong thế giới cường giả có rất nhiều thuộc tính khác nhau, khác với ngũ hành vốn sinh ra từ mặt đất, lôi chính là thuộc tính bắt nguồn từ trời cao, xuất phát từ thiên phạt, mang theo sức mạnh vô thượng đến từ những biển mây cuồn cuộn. Chính vì thế mà nói, lôi có thể được coi là một thuộc tính cao cả, mang đến uy nghiêm tuyệt đối. Nó được tu sĩ vận dụng để tạo thành các đòn công kích rất mạnh, mượn sức của thiên uy để trấn áp kẻ địch. Mỗi một lần tu sĩ đột phá cảnh giới, nếu thành công sẽ dẫn được lôi kiếp đánh xuống, tẩy rửa đi tạp chất trong cơ thể, giúp tu sĩ có thể thoát thai hoàn cốt. Từ đó cơ thể chịu được sức mạnh của thiên kiếp sẽ trở nên càng cường đại, như được chính trời cao rèn giũa. Ngược lại nếu thất bại, lôi kiếp sẽ trở thành một sự trừng phạt chí mạng cho tu sĩ. Tu sĩ với tạp niệm quá nhiều trong cơ thể sẽ bị thiên uy trừng phạt. Từ đó lôi điện đánh xuống, một đòn khiến cho thân tử đạo tiêu. Vậy mới nói lôi là một thuộc tính khó sử dụng nhất trong các thuộc tính, do vậy hiểu được bản chất của nó chính là bước đầu để tu sĩ có thể kiểm soát được lôi trong cơ thể. Cao Phong đọc một hồi, trên trán túa đầy ra mồ hôi, vẻ mặt giống như căng thẳng đến cực độ. Những ghi chép trong này chỉ qua vài trang đã khiến tâm trí Cao Phong suy nghĩ liên hồi. Quả thật là vị cường giả nào đó đã đem kinh nghiệm cả đời viết lại. Hắn lại tiếp tục đọc, nhưng mà lúc này lại nghe tiếng của vị trưởng lão trên kia nói lớn, tất cả học trò giải tán, ngày mai lại đúng thời điểm mà lên lớp. Thì ra là đã đến thời điểm kết thúc buổi học ngày hôm nay, tất cả học trò nghe vậy thì đều đồng thời đứng dậy cúi đầu chào người thầy của mình, sau đó mới rời đi. Mà Cao Phong cũng vậy, hắn cũng muốn nhanh chóng đi về nơi ở của mình, tiếp tục nghiên cứu quyển lôi thực này. Hắn đi vào trong phủ lập tức đóng phủ lại, không quan tâm tới thiết tiệt ở một bên mà chăm chú thả tâm trí vào nghiên cứu. Những ghi chép trong sách tất cả quá cao siêu, có nhiều khái niệm mà phải suy luận một hồi thì Cao Phong mới có thể hiểu được. Trải qua mấy canh giờ tập trung nghiên cứu, cuối cùng Cao Phong mới đọc xong phần đầu, chính là để giới thiệu về nguồn gốc và những tiêu điểm kỳ diệu có trong thuộc tính lôi. Cao Phong thở dài một tiếng, vươn hai tay ra sau cho thoải mái, bất ngờ lại thấy Thiết Thiệt đã ở bên cạnh hắn từ khi nào, cũng đang chăm chú đọc sách trên bàn. "Ngươi đang đọc gì thế Cao Phong?" Thiết Thiệt hỏi. "Ta đang nghiên cứu quyển lôi thực này, vừa nãy ta có tham gia vào buổi giảng của một vị trưởng lão." Cao Phong đáp lời. Tiếp theo hắn đem toàn bộ những điều vừa học được kể cho Thiết Thiệt, cũng cùng nó bàn luận về những vấn đề mà trong sách đã nhắc tới. Lại thêm một thời gian qua đi, cuối cùng cả Thiết Thiệt và Cao Phong đều mệt lả người, nằm xuống mặt đất. Quyển sách này đúng là giảng giải rất nhiều huyền diệu của thuộc tính lôi, có thể từ đó sẽ dễ dàng thi triển thần thông tương ứng đó. Thiết Thiệt thở dài một tiếng, xoay người nhìn Cao Phong.
Đúng vậy, nhưng mà ta có điều không hiểu, trong sách có nói nếu tập trung quan sát thiên lôi thì có thể hiểu thêm những khía cạnh huyền diệu khác. Vậy nếu ta trực tiếp đem mình tắm trong thiên lôi, thì sẽ hiểu được tới mức nào?
Cao Phong vu vơ nói, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
Ngươi điên rồi Cao Phong, lôi kiếp giáng xuống, dù là tu vi đại thần thông cũng khó lòng chống đỡ, nói chi là tu sĩ chỉ mới cảnh giới khởi đầu như ngươi.
Thiết Thiệt giật mình, lật đật ngồi phát vậy nói.
Nghe thấy lời nó nói, Cao Phong cũng nhanh chóng ngồi dậy cười ha ha, đáp với vẻ mặt như đùa cợt.
Ai nói là ta đi chịu thiên kiếp, ta đâu có ngu, chỉ là ta muốn thử xem các trận xét đánh bình thường mà thôi.
Dù vậy cũng rất nguy hiểm, ngươi trước khi có thể nắm chắc thì đừng nên thử qua.
Thiết Thiệt lại nói.
Ta biết mà, ta đâu phải người ngốc, chỉ là tò mò đôi chút mà thôi.
Cao Phong đáp lại.
Hắn đột nhiên thở dài một hơi, lại thả người nằm trên sàn nhà, phong thái có vẻ rất thảnh thơi sảng khoái.
Ngày mai ta lại tới đó nghe giảng, không biết chừng sẽ giúp cho tu vi của ta tăng nhanh hơn.
Chương 142, đi vào trong biển sấm sét. Chương 142, đi vào trong biển sấm sét. Đúng như đã nói trước, ngày hôm sau và cả những ngày tiếp theo, Cao Phong đều đặn đều tới buổi giảng của vị trưởng lão mà hắn không biết tên để nghe giảng giải. Hắn cũng không quen ai ở nơi này, chỉ một mình loay hoay, say sưa đắm chìm vào trong những lý giải cặn kẽ về thuộc tính lôi, càng tìm hiểu càng khiến hắn như điên đảo với những học thuyết trong đó.
Cao Phong càng nghiên cứu thì càng mê say, tới mức độ mà từ bắt đầu tới khi kết thúc buổi giảng, hắn còn chưa biết đã kết thúc lúc nào. Nhiều lúc hắn không để ý, thậm chí trong khi mọi người đã về hết thì hắn vẫn mãi mê đọc sách, cuối cùng chỉ còn mình hắn ngồi giữa căn phòng trống trải. Nhưng mà cũng nhờ vậy, những hiểu biết của Cao Phong ngày càng được tăng cao hơn rất nhiều. Hắn cũng thử sử dụng những biến hóa học được, rõ ràng là tinh diệu như trong sách đã nhắc tới. Cho tới một ngày, khi kết thúc buổi giảng, Cao Phong lại chủ động đi tới tìm gặp vị trưởng lão giảng bài. Mà vị trưởng lão này trông thấy hắn tới tìm mình, hình như cũng đoán trước được, cho nên nét mặt ông ta rất bình thản, không có chút gì bất ngờ. Suốt mấy ngày hôm nay, ông ta quan sát Cao Phong, thấy hắn tuy không phải học trò chính thống trong lớp, nhưng lại là người cần mẫn chăm chỉ nghiên cứu nhất so với những người ở đây. Điều này khiến ông ngạc nhiên không thôi, cũng có chút ấn tượng tốt với hắn. Cao Phong ra lễ chào vị trưởng lão một cái, lập tức thấy vị trưởng lão kia mở miệng.
Ngươi có chuyện gì muốn nói với ta sao?
Mặt của vị trưởng lão này hơi trầm, ông ta nhìn xuống nói với Cao Phong.
Mấy ngày qua, Cao Phong nghe những người học trò ở đây gọi ông là thầy họ Bạch tên tiện nhân, cho nên hiện tại cũng bắt chước gọi theo. Hắn nói, thưa thầy, học trò muốn hỏi một số chuyện.
Cao Phong vô cùng cung kính, đưa tay vừa ra lễ vừa nói.
Nghe thấy hắn nói, trong mắt của vị trưởng lão họ Bạch kia hiện lên một sự hài lòng, vuốt vuốt chòm râu mà đi tới bàn ngồi.
Ngồi xuống đi, ngươi có gì cần hỏi, ta thấy trong buổi giảng ngươi là người tập trung nhất kia mà.
Thưa thầy, học trò còn một vài chỗ thắc mắc, xin được thầy giải đáp.
Cao Phong lại cung kính. Hắn từ từ tiến tới ngồi xuống bàn, đối diện với vị trưởng lão kia. Lúc này được sự cho phép của ông ta, cho nên hắn mới hơi có chút thoải mái, không còn sự căng thẳng như ban đầu. Sự kiêng dè trong lòng hắn phần lớn bắt nguồn từ bí mật mà hắn đang mang, nếu để lộ ra thì thật sự rất phiền phức, còn có thể nguy hiểm tính mạng.
Cao Phong không muốn như vậy, nhưng đây là tính thế bắt buộc, hắn nghĩ cũng phải thử một lần.
Thưa thầy, học trò có chỗ này, xin thầy giảng lại một lần nữa. Cao Phong bắt đầu nói ra những thắc mắc của hắn, những điều mà trong lòng hắn còn vướng bận, chưa hiểu rõ.
Khi nghe hắn hỏi vậy, vị trưởng lão kia cũng không có vẻ gì khó chịu, sẵn lòng trả lời hết cho hắn.
Trong mắt ông ta thì Cao Phong đúng là một học trò tốt, cho nên giống như đã có sự chấp thuận đối với hắn ta. Hai người một thầy một trò trò chuyện với nhau suốt mấy canh giờ. Khi trời tối thì cũng là lúc kết thúc cuộc trò chuyện này. Nếu có thể tắm mình trong biển sấm sét trên tầng trời, có phải sẽ khiến cho cảm nộ của mình đối với thần thông lôi điện được tăng cao đúng không thầy?
Cao Phong lên tiếng, hắn nói ra suy nghĩ đã giấu rất lâu trong lòng, muốn xin ý kiến của vị trưởng lão này xem sao.
Được vậy thì tốt, nhưng e rằng chẳng ai dám liều mạng như thế cả.
Vị trưởng lão kia nói,
học trò hiểu rồi, học trò xin lui, cảm tạ thầy đã giải đáp.
Cao Phong đáp lời.
Hắn nói xong thì vội đi ra ngoài, trở về phủ của mình.
Vừa về đã thấy Thiết Thiệt chạy ra hỏi hắn, bảo rằng trong lúc hắn rời đi Văn Khang đã tới tìm Cao Phong.
Hắn tới tìm ta làm gì cơ chứ?
Cao Phong nghĩ.
Kệ hắn, tên đó tới một lát không thấy ai rồi thì cũng rời đi.
Chắc hắn tới nói với ta về đại hội Ngũ Long tranh bá, dù gì cuối năm nay sẽ diễn ra lần tuyển chọn học trò tham dự hội.
Thứ mà Cao Phong nhắc tới, chính là đại hội lớn nhất của vùng phía Nam, đại hội Ngũ Long tranh bá. Mà trước khi diễn ra kỳ đại hội này, trong tông môn Thất Huyết sẽ tuyển ra rất nhiều học trò để tham dự tranh tài.
Bờ Đông thì có số lượng học trò rất ít, nhưng mà bờ Tây thì lại khác, lại có hơn 1000 học trò. Cộng thêm cả những học trò không thuộc bờ nào trong tông, con số có lẽ lên đến hơn 1 vạn người. Cho nên cần phải chọn những học trò xuất sắc nhất để tham gia là không thể tránh khỏi, nhất định sẽ tạo thành một sự kiện lớn của tông môn Thất Huyết.
Ngươi có định tham gia không Cao Phong?
Để xem thử, ta trong lúc vừa rồi hình như nghĩ ra cái gì đó rồi Thiết Thiệt.
Từ từ nói, vào trong trước đã.
Thiết Thiệt nói.
Cả hai sau đó bước vào bên trong, đi tới bàn mới ngồi xuống tiếp tục bàn chuyện còn đang dang dở.
Cao Phong ngồi xuống trước, hắn đột nhiên lấy từ trong túi ra 3 quyển sách, đặt ngay ngắn lên bàn.
Sử ký Đại Nam, đây là sách sử của vùng phía Nam sao?
Thiết Thiệt ngạc nhiên, hai con mắt mở to hết cỡ, dán chặt vào 3 quyển sách trên bàn.
Đây là thứ có rất cần để có thể nghiên cứu sâu vào các di tích ở đây, xem thử có tương ứng với những ghi chép trên miếng da cổ hay không.
Nếu có di tích nào đó chưa được ai phát hiện, thì nó và Cao Phong sẽ tới đó tranh đoạt tạo hóa. Mà Thiết Thiệt còn chưa kịp mở lời nhờ vả mà Cao Phong đã giúp nó tìm về rồi, việc này khiến nó rất vui mừng. Ta biết ngươi cần thứ này, ta dùng điểm vinh dự để đổi đó, hình như trong này gồm có địa điểm chi tiết rõ ràng lắm. Cao Phong cười cười, đáp lại Thiết Thiệt. Mà để sang một bên đi, ta với người bàn chuyện này trước đã. Đột nhiên Cao Phong lên tiếng nói, âm giọng có vẻ nghiêm nghị hơn lúc trước rất nhiều. Điều này làm cho thái độ của Thiết Thiệt cũng thoáng chốc thay đổi, nó ngước mặt lên nhìn Cao Phong hỏi lại. Chuyện gì nghiêm trọng sao? Ta định thử đi vào trong biển sấm sét trên tầng mây. Một tháng sau. Một tháng này nhanh chóng trôi qua, tiết trời của vùng phía nam càng ngày càng nóng bức. Mặc dù bên ngoài là vậy, nhưng không khí trong tông môn Thất Huyết thì lại khác. Nhờ có đại trận hộ về mà dù ở bất kỳ thời gian nào trong năm, không gian nơi đây vẫn mát mẻ dễ chịu vô cùng. Bên ngoài, trên một ngọn núi cao cách tông môn Thất Huyết tầm ngàn dặm đường, Cao Phong đang đứng trên đó hướng mắt nhìn tới trước. Ánh mắt hắn nhìn một cách quyết đoán vào khoảng trời trước mặt, nơi đó đang có những đám mây đen nhanh chóng tích tụ, rõ ràng là sắp có một trận mưa lớn diễn ra. Những đợt mưa lớn của mùa hè luôn mang lại từng trận sấm sét lớn vang rền cả trời đất, cơn dông náo động, giống như muốn xẻ đôi cả không gian. Người ở vùng này truyền thay nhau rằng, khi âm dông đó phát ra cũng chính là lúc mà vị thiên lôi trên trời cao đang trừng trị tà ma. Trừng trị tà ma sao? Ta không chính không tà, không biết có bị làm sao không? Cao Phong bay mặt sang nói. Bên cạnh hắn hiển nhiên là Thiết Thiệt đang đứng đó, nó cũng như Cao Phong đang đợi cho đám mây ở kia tụ thành một biển sấm sét. Có dám chắc không vậy Cao Phong, nếu mà không ổn thì đừng có dại. Không sao, ta đã tính hết rồi, ngươi yên tâm. Cao Phong khẳng định. Trên mặt hắn lộ một vẻ nghiêm túc, rõ ràng việc này đã được hắn tính toán từ rất lâu trước nay. Hiện tại trong người hắn cũng có vài món đồ hộ thần, nếu mà quá lắm thì cũng có vật để né tránh thiên lôi mà chạy khỏi. Hắn đứng đó tiếp tục nhìn mà không chớp mắt một cái nào, đợi thêm khoảng một canh giờ nữa, cuối cùng biển mây đen trước mặt cũng hình thành. Trước mặt của hắn, mây đen bao la quần quận che kín trời xanh, dù chỉ còn chưa đến đêm nhưng trời đất đã tối đen như mực. Khắp nơi đều có gió ầm ầm kéo qua, từng trận âm dông vang lên gây ra tiếng nổ đình thai nhức óc. Tại nơi mà Cao Phong đứng cũng đang có từng trận âm dông vang lên, mưa cũng bắt đầu rơi nhưng mà hắn vẫn cảm thấy chưa tới lúc thích hợp. Cao Phong đứng đó quan sát thêm một lát, đợi cho biển mây trên đầu trời đen kịt lại, không còn thấy rõ trời đất nữa. Chỉ có mỗi lần một tia sét đánh xuống, là lại khiến cả biển mây bừng lên một màn ánh sáng, khơi dậy cả một vùng. Đó là thiên lôi, những tia sét đang không ngừng đánh xuống, khiến cho tâm thần con người phải hoảng sợ. Trái lại Cao Phong là cường giả, hắn không những không có chút gì sợ hãi, mà càng lúc càng thêm phấn khích. Tới rồi, Cao Phong nói. Hắn nói xong liền nhón người bay lên, Thiết Thiệt cũng nhanh chóng chui vào trong túi trữ vật của hắn. Cao Phong lao người phóng thẳng như ánh sáng, hắn bay nhanh tới nỗi không khí xung quanh vang lên những tiếng phành phành không ngừng. Cơ thể hắn hóa thành một luồng sáng, bay thẳng vào trong biển mây kia. Cứ mỗi lần tia sét đánh xuống, Cao Phong lại mơ hồ nhìn trong biển mây như có một con lôi long đang náo động, đang tung hành, tiêu diệt yêu tà trên thế gian. Điều này cũng không khiến Cao Phong nản lòng, hắn càng gia tăng thêm tốc lực, một lát đã đi đến trung tâm biển mây. Biển mây đen kịt, nhưng lại bị sấm sét bao quanh, cho nên lúc sáng lúc tối, tạo thành cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Từ bên trong biển mây nhìn lại mới thấy, lúc này hiện ra trước mắt Cao Phong không còn là bầu trời bình thường, mà đã thành một biển, một đại dương mây đen. Mây đen khổng lồ cuộn, giống như sóng biển sôi trào, hết đợt sóng này đến đợt sóng to khác không ngừng kéo tới. Từng đợt lôi điện đánh xuống, hiện ra hàng trăm hàng ngàn đường sét chớp giật, chẳng khác nào hàng trăm con lôi long đang tung hoành ngang dọc. Mỗi lần có một tia sấm vang ra, lại như tiếng gầm của chúng nó, khiến cho tinh thần của Cao Phong phải chấn động. Vô số tia sét đang không ngừng hiện ra, âm thanh xoẹt xoẹt khiến cho người ta không khỏi phải nổi da gà. Cao Phong bấy giờ cũng có chút cẩn thận, liền bổ vào túi chứa vật lấy ra một tấm đùa dán lên thân. Chương 143, đối mặt với thiên lôi. Chương 143, đối mặt với thiên lôi. Lá bùa này của hắn được chính trưởng lão Bạch Thiện Nhân ban tặng, giúp cho người sử dụng sẽ không thu hút sấm sét đánh về phía mình, có thể đảm bảo an toàn. Nhờ vậy mà từ lúc này trở đi, những tia sét tuy có bắn về phía Cao Phong nhưng đều chỉ xoẹt qua bên ngoài, hoàn toàn không chạm được tới cơ thể. Xung quanh người hắn hiện lên một vòng sáng bao phủ toàn thân, ngăn cản mọi sự đe dọa từ phía bên ngoài. Cao Phong thở dài một hơi, từ từ ngồi xuống lơ lửng trên tầng mây, bắt đầu quá trình cảm thụ. Nơi mà hắn đang ngồi liên tục có ánh chớp lóe lên, gây ra những tiếng nổ đùng đùng, khiến cho Thiết Thiệt ở trong túi chứa vật mà còn sợ hãi. Trái lại với nó, nét mặt Cao Phong ban nãy còn khẽ động đậy, nhưng giờ đây đã hoàn toàn chìm vào trạng thái tĩnh tọa. Bắt đầu từ viên sinh mệnh của hắn, lôi điện nhanh chóng được vận chuyển, biến thành những sợi tơ sét mà quấn chặt lấy cơ thể. Những sợi tơ sét này nhanh chóng thoát ra bên ngoài, bay vòng vòng quanh người, cảm giác vô cùng phi thường. Trong tâm trí Cao Phong hiện tại vô cùng trống rỗng, hắn bắt đầu quá trình cảm thụ mà bản thân đã học được trong sách. Để hoàn thành quá trình này, hắn cần phải vượt qua được thiên uy của chính những tầng lôi điện kia. Sấm sét là nỗi sợ nguyên thủy nhất của nhân loại, từ khi con người tồn tại cho tới nay, giống như tự ý thức chúng ta tự sinh ra sợ hãi. Mà để có thể hoàn toàn nắm giữ thần thông hệ lôi, điều đầu tiên mà tu sĩ cần chính là vượt qua được nỗi sợ bản nguyên này. Cao Phong nhắm mắt cảm ngộ, bên hai liên tục được những âm thanh đùng đùng từ ngoài truyền vào, cảm giác nghe như tiếng gở trách của thần linh giáng xuống. Sâu trong không gian tâm thức của hắn, cảnh vật cũng đang biến động dữ dội, rõ ràng Cao Phong vẫn chưa thể hoàn toàn bình tĩnh. Hắn hít vào một hơi thật sâu, từ từ thả lỏng. Đôi mắt tuy nhắm nhưng thần thái vẫn như tia sét bắn về phía ngoài. Cảm giác giờ đây của hắn như đang đứng chính giữa một vùng không trung rộng lớn, bốn bề là hàng vạn con lôi long đang bao phủ, muốn chấn áp hắn. Nỗi sợ bản nguyên, ta phải xóa bỏ nó. Cao Phong dậm mạnh chân một cái, bàn tay hắn lập tức có tia sét bắn ra, chuyển thành một tấm lưới lớn mà phủ lên trên không trung. Tấm lưới có lôi điện chạy quanh này nhanh chóng ập về phía trước, bao phủ lấy lôi long, nhanh chóng tóm gọn một mẹ lớn.
Hắn lại nhanh chóng xoay tay một cái, nhớ lại những gì mà trưởng lão họ Bạch đã nói, muốn xóa bỏ nỗi sợ, phải hoàn toàn làm chủ được nỗi sợ, khống chế tiêu diệt được nó. Bàn tay hắn nhanh chóng bắt tới, đem tấm lưới cùng hàng ngàn con lôi long bóp mạnh một cái, tức thì từ trong đó liền có vô số tiếng nổ phát ra, kèm theo là một lượng ánh sáng chiếu ra mạnh tới nỗi không còn thấy được thứ gì. Ầm 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 ầm. Những tiếng nổ đinh tai nhức óc, lập tức khiến Cao Phong phải mở mắt ra, bình tĩnh nghiêm nghiệm lại mọi việc. Hắn cuối cùng cũng làm xong bước đầu, cảm thụ uy lực của thuộc tính lôi để xóa bỏ nỗi sợ trong tiềm thức. Nhưng mà đây chỉ là bước đầu của việc cảm ngộ, hoàn thành cảm thụ thì bước tiếp theo chính là cảm ngộ. Để làm được điều này, Cao Phong biết rằng hắn cần phải tiến sâu hơn vào trong trung tâm của biển mây, nhìn thấy được càng nhiều thiên lôi thì càng tốt. "Đừng Cao Phong, ngươi không chịu nổi đâu, nếu vào đó mà gặp thiên lôi đánh trúng, sợ rằng tấm đùa này cũng không bảo vệ nổi cho ngươi." Thiết Thiệt đứng một bên ngăn cản. Nó vào lúc này cũng khẽ xem qua quá trình cảm thụ của Cao Phong, khi thấy hắn lần nữa mở mắt thì đã vui mừng không thôi. Thiết Thiệt hiểu khả năng học thức của Cao Phong rất sâu, cho nên vừa cảm thụ đã tìm được vấn đề mà nhanh chóng hoàn thành. Nhưng giờ hắn muốn hoàn toàn hiểu rõ bản chất, phải tiếp tục trải qua quá trình cảm ngộ, điều này khiến Thiết Thiệt có sự bất an. Thiên lôi là thứ mà không phải cường giả nào cũng có thể đối mặt được, dù biết Cao Phong tuy mạnh, nhưng sợ có bất chắc nào thì sao? "Ta không sao, ta có thể bảo đảm cho mình." Cao Phong bình thản nói. Hắn nhanh chóng phóng người bay đi, tìm kiếm nơi mà thiên lôi mạnh nhất đang diễn ra. Chỉ cần mất một chút thời gian tìm kiếm, cuối cùng trước mặt Cao Phong cũng hiện ra thứ mà hắn cần tìm. Ngay bên kia giờ đây là một mảnh ánh lôi như vô bờ bến, sấm sét chớp giật. Vòng trời bị một tầng lôi điện bao phủ, hệt như cảnh tượng tấm lưới được đan bằng lôi mà Cao Phong đã huyễn hóa. Một thiên lôi phía trước khác hoàn toàn với thiên lôi bên ngoài này, khí tức áp bức cùng với uy lực thật không thể tưởng tượng. Nếu người nào mà tâm trí không kiên định, thậm chí chỉ cần nghe âm thanh sấm giật đùng đùng cũng đã đủ phát run. Cao Phong nhìn thấy cũng nhanh chóng dừng lại, tuy hắn không sợ hãi, nhưng vẫn cảm giác nó có thể gây hại cho bản thân. Tin chắc là vậy, Cao Phong liền lấy từ ra một chiếc hộp, đưa tay mở ra. Bên trong chiếc hộp này là đan mệnh hòa, Cao Phong định mượn dược lực của nó để chống chọi trong quá trình cảm ngộ thiên lôi kia. Việc này tuy rất khó khăn, nhưng để an toàn thì hắn buộc phải làm vậy. Hắn đưa tay cầm viên đan cho vào miệng rồi nuốt xuống, tiếp theo lại đưa người phóng thẳng tới phạm vi của thiên lôi. Lần này hắn không phải bước vào trạng thái tĩnh toàn nữa, mà trực tiếp hiên ngang đứng đó, sừng sững như một pho tượng để cảm ngộ sự kỳ diệu của thiên lôi. Hai mắt Cao Phong không chấp lấy một cái, nhìn chăm chú về đường thiên lôi trước mặt. Dược lực từ viên đan dược kia bắt đầu tỏa ra, khiến cho Cao Phong rơi vào một trạng thái vô cùng bất định. Hắn cảm giác bản thân như đang tan ra tại chỗ này, dung nhập làm một với biển mây, vờn quanh mà cảm ngộ sự biến hóa của cảnh tượng bốn bề. Nhìn thiên lôi đang đánh xuống không ngừng, thật chẳng khác nào một con lôi long đang tung hoành khắp trời đất. Lôi long này khác hẳn với lôi long đã thấy trước đó, giống như đây là chúa tể của lôi long. Có nó thì những con khác mới có thể hoạt động, nó chính là tiêu điểm trong tất cả. Con lôi long tung hoành về phía trước, bất ngờ lại chuyển hướng tiến về phía Cao Phong, khiến cho tâm thần cảm ngộ của Cao Phong chấn động. Nhưng rồi đột nhiên sắc mặt Cao Phong lại lạnh ngắt, không hành động gì, bởi vì hắn biết chỉ có kẻ sợ hãi thì mới né tránh. Còn hắn, hắn sẽ trực tiếp đối mặt, chỉ có thế mới hiểu được hoàn toàn thiên lôi. Nhìn thấy lôi long đang đánh tới phía mình, bàn tay Cao Phong cũng nhanh chóng giang ra. Mười ngón tay liên tục bắt chéo, cuối cùng trước mặt mới hiện lên một tấm lưới nhỏ, được kết xuất từ thuật pháp hệ lôi. Đây không phải giống như Cao Phong huyễn hóa mà chính là chân thật, hắn đã có thể nắm được thần thông này. Bàn tay của hắn vung ra, tấm lưới bằng lôi điện kia cũng bắt đầu được phóng đại, trong một khắc đã to tới trăm trượng. Nhưng mà với kích thước này thì chưa đủ, lôi long phía trước có kích thước chiều dài tới chục dặm hoặc hơn. Chỉ cần một cái vây đuôi thôi, là tấm lưới của Cao Phong sẽ tiêu tan ngay lập tức. Điều này Cao Phong không phải không nghĩ tới, bởi vậy mà hắn nghĩ phải sử dụng thêm tuyệt học mà hắn mới luyện được gần đây. Trong một tháng thời gian này, ngoài việc nghiên cứu lôi thực thì hắn còn thành công luyện được tầng thứ 2 của Long Tranh Hổ Đấu. Long Tranh Hổ Đấu, Long! Cao Phong hét lớn. Toàn thân Cao Phong lập tức phát sáng, từng dòng khí màu vàng có lôi điện đan xen nhanh chóng bay ngược ra sau, hình thành một con thần long cực to. Thần long thăng thiên hiện ngay sau lưng Cao Phong, khí tức uy mãnh, một tiếng gầm giống liền làm cho không gian nơi đây phải chấn động. Con thần long dài trăm trượng này chính là bảo thuật tầng thứ 2 trong Long Tranh Hổ Đấu, sau một tháng không ngừng tu luyện thì Cao Phong cũng đã luyện thành. Hắn chưa sử dụng để chiến đấu thực tiễn, chỉ thử dùng trong không gian tâm thức khi kết hợp với Thái Hư Hóa Cảnh, có thể nói đây mới là lần đầu tiên Cao Phong sử dụng chân chính. Mặc dù vậy trong mắt hắn vẫn hiện lên một sự tự tin này nhanh chóng chuyển thành sức mạnh, khiến cho Cao Phong càng gia tăng tốc lực mà đối đầu với lôi long phía trước. Cơ thể hắn đang phát sáng, lượng thần năng bao phủ khắp người, kéo theo thần long phía sau mà đánh tới. Thần lực trong người hắn không ngừng tuôn ra, cộng thêm dược lực từ đan mệnh hòa, khiến giờ khắc này Cao Phong cảm thấy không gì có thể cản nổi hắn. Thần long, lên! Cao Phong hét lên một tiếng rồi đánh một trường tới trước, lập tức thần long màu vàng phía sau liền vận chuyển. Nó gầm lên một cái dữ dội, xung quanh bốn chân liên tục có sấm sét tỏa ra, liền phá không lao nhanh về phía trước. Kết hợp cả tấm lưới sét của Cao Phong ở trên kia, cộng thêm sức mạnh cường đại của thần long hắn vừa thi triển, nhưng Cao Phong lại có cảm giác bấy nhiêu vẫn chưa đủ. Hai nguồn lực lượng cực mạnh nhanh chóng va chạm, lôi long trực tiếp lao đến, xung quanh nó gây nên tiếng nổ ầm ầm, biển mây cuồn cuộn không ngừng vận chuyển. Đồng dạng với nó, thần long của Cao Phong cũng lao nhanh hơn, chỉ có điều kích thước của nó chỉ bằng 1/10 lôi long, tình thế vô cùng một chiều. Ầm ầm. Hai bên va chạm với nhau, sấm sét liền ngay lập tức chấn động không gian, cảm giác như trong từng bước chân đều có lôi điện phủ xuống. Thần năng cuồn cuộn như sóng biển dâng cao, đánh bật về hai phía, khiến Cao Phong từ xa mà cũng cảm giác cả cơ thể lẫn linh hồn đều bị chấn áp mạnh mẽ. Nhưng mà đúng như Cao Phong nghĩ, uy năng của hắn vẫn chưa thể làm gì lôi long kia, chỉ có thể đối địch miễn cưỡng. Mắt hắn chớp một cái,
lập tức thấy được từ trong biển phù văn sôi trào, lôi long khổng lồ vẫn đang hung hăng mà vọt ra ngoài. Chương 144, hoàn thiện cảm ngộ chương 144, hoàn thiện cảm ngộ lôi long vẫn giữ trạng thái cuồng bạo như trước, khắp thân thể nó đều có lượng lớn sóng thần năng tỏa ra bên ngoài, khiến cho mỗi nơi nó đi qua đều để lại chấn động mãnh liệt. Nó nhảy vọt lên trên không trung, gầm một tiếng thật to rồi đưa chân quét ra một đường về phía trước. Đây là chảo lôi long. Chảo lôi long. Cao Phong nhìn thấy mà thất thần. Chảo này mang theo lôi điện dày đặc đánh tới, cắt văng đi mọi thứ, không khí trước mặt nó cũng như một mẩu bánh nhỏ mà vỡ vụn. Ánh chảo khổng lồ tựa như vầng trăng khuyết đánh tới, khiến cho không gian xung quanh vang lên những tiếng chấn động ầm ầm. Cùng lúc này, Cao Phong cũng cảm nhận rõ được áp lực hủy diệt từ chảo lôi long, liền nhanh thân phóng người lên phía trước. Hai tay hắn có lôi điện đan xen, liên tục bắt quyết, hình thành lại thần long hiện ngay sau cơ thể. Ta phải học được chảo lôi long kia trước khi nó đến. Cao Phong nói. Tay hắn thúc giục thần lực trong cơ thể, lượng khí màu vàng có sấm sét liên tục chảy vào trong thần long. Thần long gầm lên một tiếng to, khí thế của nó cũng không thua kém gì lôi long phía trước. Lấy cảm ngộ làm chủ đích, Cao Phong tiếp tục ngưng thần, diễn hóa lại một chảo lôi long vừa nãy. Hắn nhớ lại uy lực của nó, trong đầu liền hiện lên những bức phù hình khác nhau. Những bức phù hình này có vẻ như được tạo từ thần thông, cho nên di chuyển linh hoạt, có hình dạng những con rồng đang bay múa. Một chảo lôi long kia chính là phải thi triển như vậy, đem sức lực toàn bộ biến thành đòn đánh, dùng ánh chảo cắt hắn xuyên hết tất cả mọi thứ. Người dùng càng muốn nó mạnh mẽ tới đâu thì nó sẽ mạnh tới đó, giống như không có điểm dừng, chỉ có một giới hạn là khả năng cảm ngộ của người thi triển. Chảo lôi long. Cao Phong hét lên một tiếng, hắn cuối cùng cũng cảm ngộ được thần thông chảo lôi long này. Tiếp theo hắn muốn dùng nó cho thần long của mình, liền đưa người hợp thành một thể với rồng vàng ở phía sau. Cơ thể Cao Phong nhanh chóng chìm vào trong rồng vàng, hiện tại hắn đã hoàn toàn trở thành trung tâm của thần long. Cao Phong chỉ cần giơ tay nhấc chân, đều có thể sử dụng uy lực của thần long mà thi triển. Đạt được thứ này chính là thành quả mà hắn đã khổ luyện, cũng giống bảo thuật thần hổ, nhưng mà khi chiến đấu trên không như này, thần long lại thể hiện ra được uy lực vượt trội hơn. Khi chảo lôi long chỉ còn cách hắn vài chục trượng, lập tức Cao Phong mới đưa tay bắt quyết. Hắn chuyển toàn bộ thần lực thành thần thông lôi, đem nó chuyển tới tứ chi, sau đó mới đánh ra một chảo về phía trước. Một chảo của hắn đối với chảo lôi long kia thì đồng dạng, đều mang uy lực tương đương với nhau. Sở dĩ có sự tương đồng này là vì Cao Phong đã mang hết sức mạnh của mình tập trung vào đó, một kích tất sát. Ầm. Hai đòn đánh ngay lập tức va chạm, song chảo đối kháng, liền gây nên một tiếng nổ điên cuồng, phá hủy đi tầng không khí phía trên này. Song chảo quần quần bao phủ đổ ập về hai phía, nhưng vì nguồn lực tương đồng nên cũng nhanh chóng bị triệt tiêu. Từ trong biển mây đi ra, thân thể Cao Phong vẫn đứng ở đó nhưng sức lực thì đã giảm đi rất nhiều. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, thần long sau người cũng không còn giữ được hình dạng như lúc đầu, trở nên nhợt nhạt giống như bức tranh thiếu mực vậy. Nhưng mà cũng đâu chỉ có hắn là tồn tại ở đây, ngay phía trước lập tức vang lên một tiếng rồng ngâm thật dài. Lôi long kia lại phá không mà đi ra, rõ ràng Cao Phong vẫn chưa khuất phục được nó. Không thể tiếp tục cảm nộ, nếu không ta sẽ chết. Cao Phong nói. Mắt hắn nhìn lôi long mà thất kinh, cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Trong biển sấm sét này chính là môi trường của nó, cho nên không có cách nào tiêu diệt nó được. Muốn hoàn toàn tiêu diệt lôi long, chỉ có cách làm cho biển sấm sét ở đây tan đi, nhưng mà để làm vậy thì Cao Phong lại không có khả năng. Cho nên hiện tại cách tốt nhất là rời khỏi đây, dù sao cũng cảm ngộ được một số ít thần thông, đợi khi nào thực lực gia tăng rồi lại tiếp tục. Ngoài ra dược lực của đan mệnh hỏa cũng đã tiêu tán xong hết, cho nên bây giờ chỉ có rời đi, nếu chần chừ sẽ không bao giờ có thể đi ra nữa. Cao Phong quyết định vậy, lập tức xoay người bay ngược ra sau. Nhưng mà lôi long phía sau cũng không để hắn rời đi dễ dàng như vậy, liền nhanh chóng đuổi tới. Thân hình khổng lồ của nó vô lượng, thần năng quần quần trào ra phía ngoài. Nó há cái miệng to của mình, phun ra vô số quả cầu sấm sét đánh về phía Cao Phong. Những quả cầu sét này quá nguy hiểm, một khi bị nó đánh trúng thì cơ thể liền lập tức tan. Vì vậy mà Cao Phong phải vừa bay vừa đề phòng, hắn đang tìm đường thoát còn phải né tránh những cầu sét đang đánh tới không ngừng. Cầu sét nổ ầm ầm bay tới càng nhiều thì tốc độ của Cao Phong phóng đi ngày càng nhanh hơn, không khí bị ép mạnh đến nỗi tạo thành tiếng lớn. Cao Phong nhìn về phía trước, lập tức nghĩ được gì đó, liền giơ ngón tay điểm ấn vào đám mây xung quanh. Từng chỗ hắn đi qua, hắn đều để lại vô số dấu ấn của mình. Cuối cùng khi phát hiện có chỗ ra ở phía ngoài, Cao Phong mới hơi dừng lại một chút. Đợi cho lôi long phía trước đi qua khu vực đã điểm ấn, Cao Phong mới lập tức bấm tay niệm quyết. Giang. Từ những ấn ký mà hắn để lại, vô số đường ánh sáng màu vàng của lôi điện ngay lập tức bật ra, cuốn chặt vào người lôi long. Những sợi dây sét này không có uy lực lớn lắm, nhưng mà với số lượng nhiều như vậy sẽ giúp Cao Phong thành công ngăn cản lôi long. Lôi long bị vô số sợi sét vàng ghim chặt vì không thể di chuyển, chỉ có thể hung hăng vùng vẫy, nhưng rốt cuộc vẫn không thể thoát ra. Nó gầm lên một tiếng thật to, cuối cùng lại không thể giống nổi nữa. Cao Phong nhìn thấy vậy thì không có biểu hiện gì. Hắn quan sát lôi long một lần cuối rồi phóng người quay đi, thầm cảm tạ sự cảm nộ của trời cao đã ban cho hắn. Khi ra bên ngoài biển mây kia, mưa vẫn đang không ngừng rút xuống, ngoài ra cũng có sấm giật ầm ầm. Từ xa nhìn lại, Cao Phong dường như thấy được một đầu lôi long đang thét đảo, cuối cùng cũng phá được hàng sợi dây sét của hắn. Lần này quả thật nguy hiểm, thần thông của thiên nhiên đúng là khó lường, nếu ta mà ở lại thêm một lát thì không biết có chuyện gì xảy ra. Cao Phong thầm nghĩ. Hắn xoay người nhanh chóng bay khỏi đây, định tìm một cái hang nào đó để nghỉ tạm qua đêm, sáng sớm lại trở về thất huyết. Thần thức của Cao Phong tản ra xung quanh, tốc độ tăng lên nhanh chóng, chỉ mất một lúc đã tìm ra một cái hang động nhỏ. Hang đá này nằm trên lưng chừng một ngọn núi không biết tên, bốn bề là cỏ cây hoa lá, không có chút khí tức hắc ám nào, khiến Cao Phong cũng hơi yên tâm. Hắn đi gần lại đó, đưa thần thức tiến vào trong hang, sau khi biết đây chỉ là hang hung thú bình thường thì mới dám tiến vào. Cao Phong đi sâu vào trong đó, nhắm mắt ngồi tính toán, thần thức vẫn giữ nguyên trạng thái tản phát để canh chừng. Một lúc sau yêu thú chủ hang động trở về, phát hiện có người thì cũng định đi vào, nhưng lại cảm thấy khí tức của Cao Phong quá mạnh, nó nên đành hậm hực mà bỏ đi. Ánh mắt Cao Phong tuy nhắm chặt nhưng vẫn thấy được chuyện này, hắn chẳng biết làm gì hơn là cười thầm, định sáng mai đi sớm chắc yêu thú kia sẽ lại trở về nơi này. Sinh lực trên người Cao Phong bắt đầu tản ra, sau lưng như xuất hiện một quần mặt trời rực rỡ, khiến hắn trở nên bất phàm hơn bao giờ hết. Từ dược lực cũng như những cảm thụ và cảm nộ của Cao Phong đạt được, hắn dường như đã gia tăng thực lực lên rất nhiều. Tu vi hiện giờ của hắn, vậy mà chỉ sau một lần tu luyện, liền có thể bước từ tôi thể sơ kỳ lên tới tôi thể trung kỳ. Chuyện này Cao Phong thầm nghĩ. Hắn cảm thấy tu vi tăng nhanh chóng như vậy, sợ rằng có điều cơ thể chưa theo kịp, sẽ xảy ra vấn đề gì đó. Nhưng mà hắn đột nhiên lại không nghĩ nữa, lại chìm vào trạng thái tĩnh tọa để hồi phục cơ thể. Thời gian nhanh chóng qua đi, lại một ngày mới nữa bắt đầu, cơn mưa giông đêm qua cũng đã biến mất, nhường chỗ lại cho ánh bình minh. Ánh mặt trời chiếu thẳng vào hang động, lại thấy từ trong đó có một thân ảnh xuyên qua màn sáng mà bay ra ngoài. Người này chính là Cao Phong. Hắn sau một đêm tĩnh dưỡng thì cơ thể đã khỏe hơn rất nhiều, cho nên muốn nhanh về tông môn một chút, trả lại hang cho yêu thú chủ nhân kia. Cao Phong không nói không rằng, thân thể lập tức hóa thành một đường sáng bay đi, tốc độ phá không khí xung quanh vang lên những tiếng nổ phành phành. Chỉ mất một khoảng thời gian ngắn hắn đã về tới tông môn, khi đứng trước tông môn thì Cao Phong đột nhiên thấy có một người hình như đang chờ hắn. Trưởng lão Bạch Thiện Nhân. Cao Phong nói thầm. Hắn nhanh chóng không người bay xuống chỗ trưởng lão họ Bạch, mà ông ta khi thấy Cao Phong quay về thì liền giống như vui mừng, nét mặt liền giãn ra hai bên. Ông ta trong đêm qua có sự lo lắng cho đứa học trò này, bởi vì trong quá trình tiếp xúc với hắn, ông nhận ra hắn là một kỳ tài hiếm có. Tuy chỉ có sinh mệnh thạch thanh nhưng khả năng tiếp thu và cảm ngộ lại vô cùng sâu rộng, có thể nói là học một hiểu mười. Vậy nên ông ta khi nghe Cao Phong nói quyết định thử đi vào trong tầng mây sấm sét để cảm ngộ thuật pháp lôi thì hơi lo, cho nên mới cho hắn vài lá bùa để hộ thân. Tuy vậy ông ta vẫn không an tâm, nhưng giờ thấy Cao Phong ở đây thì sự lo lắng trong lòng Bạch Thiện Nhân cũng đã hoàn toàn biến mất. "Đi, tới phủ của ta, ta và ngươi nói chuyện một chút." Bạch Thiện Nhân nói. "Thưa, xin tuân lệnh." Cao Phong đáp lại. Hai người một trước một sau, cùng nhau phi hành bay vào trong địa phận của tông môn Thất Huyết. Phủ của trưởng lão Bạch Thiện Nhân hơi xa so với trung tâm của tông, cho nên phải mất một lúc thì mới tới được. Chương 145, hảo cảm. Cao Phong đưa mắt nhìn xuống, thấy ở dưới đó là một tòa kiến trúc nhà ở có phần đơn sơ, chẳng giống chút nào với dáng vẻ siêu phàm của cường giả. Trước nhà là một giếng nước với cả đống rơm, chẳng hiểu trưởng lão Bạch Thiện Nhân bày trí như vậy để làm gì. Hắn cùng ông ta đi xuống dưới bước vào trong phủ, liền có một người giúp việc chạy ra, được trưởng lão Bạch Thiện Nhân phân phó gì đó mà đi ngay. Tiếp theo ông ta dẫn Cao Phong vào phòng chính của mình. Tuy nơi này có hơi lộn xộn nhưng chỉ cần Bạch Thiện Nhân hất tay một cái, mọi thứ liền trở lại ngăn nắp như ban đầu. "Ngồi xuống đi." Trưởng lão Bạch Thiện Nhân nói, trên miệng nở nụ cười nhẹ. Ông ta khoanh chân ngồi xuống dưới sàn nhà, phong thái rất thoải mái, chẳng có chút chú ý gì tới hình tượng của mình. Kể ra từ khi Cao Phong theo nghe ông ta giảng tới nay, tuy không chú ý lắm nhưng đôi lúc cũng nhận ra tính cách của vị này hơi có phần phóng khoáng. Sau tiếng nói của trưởng lão, Cao Phong cũng nhẹ nhàng đặt người ngồi xuống dưới, hắn trầm ngâm một lúc rồi lại mở miệng nói, "Thưa, trưởng lão gọi học trò tới đây là có gì dạy bảo? Kể cho ta về chuyến đi này của ngươi." Bạch Thiện Nhân đột nhiên nói. Trưởng lão Bạch Thiện Nhân nói xong lại đưa tay vô vào túi trữ vật, lấy ra một tẩu thuốc dài, dùng hai ngón tay ma sát mà tạo thành tia lửa châm ngòi cho điếu thuốc, bắt đầu đưa lên miệng phì phèo. Mà Cao Phong bên cạnh nghe ông ta nói vậy thì cũng có phần an tâm, hắn tuy ban đầu cũng đoán được mục đích mà ông ta gọi mình tới đây, nhưng giờ lại càng cảm thấy rõ ràng. Hắn bắt đầu kể lại, đem việc đã trải qua nói ra hết một lần. Nhưng mà Cao Phong cũng không có nói toẹt ra hết, chỉ nói bản thân cảm thụ được thiên lôi, thành công triệt tiêu nỗi sợ trong lòng mà thôi. Còn việc hắn cảm ngộ được thần thông của thiên lôi, Cao Phong không hề nhắc tới chuyện này. Học trò còn nhiều cái chưa thông suốt nên chưa cảm ngộ được sâu, xin trưởng lão tiếp tục giảng giải cho học trò nữa cuốn lôi thực còn lại. Cao Phong kính cẩn cúi đầu nói. Nghe được lời hắn nói, vị trưởng lão Bạch Thiện Nhân bỗng nhiên phun một ngụm khói lớn ra trước mặt. Cả không gian bị một màu trắng từ khói thuốc bao trùm, khiến khuôn mặt của ông ta cũng bị ẩn lại trong đó. Sắc mặt hiện tại của Bạch Thiện Nhân có chút thay đổi, trong lòng cảm thấy hơi nghi ngờ với câu nói vừa rồi của Cao Phong. Tên nhóc này đang giấu tài sao? Mà vậy cũng được, dù gì thủ đoạn giấu tài để nhờ người dạy bảo cũng giống như lúc với ta năm đó. Đã vậy thì ta truyền thụ tiếp cho hắn xem sao. Trưởng lão Bạch Thiện Nhân thầm nghĩ. Ông ta thầm nhớ lại cảnh tượng năm xưa, khi đó ông cũng tu theo thần thông hệ lôi này, nhưng vì tông môn không coi trọng thuộc tính lôi, cho nên ông ta luôn bị chèn ép rất lớn từ phía những người khác, kể cả thầy của mình. Sở dĩ có sự chèn ép này là vì thần thông của Thất Huyết luôn lấy sinh huyết làm chủ đạo, nhưng lôi lại là thuộc tính không kết hợp được với huyết thuật, đâm ra trở thành một cái gai trong mắt người khác. Vì vậy nên không có ai chỉ dạy thần thông cho ông ta, cũng bởi các vị trưởng lão lúc đó đều chẳng một ai có thuộc tính tương đồng với Bạch Thiện Nhân. Nhưng vì bản tính ương bướng của mình, Bạch Thiện Nhân không những không cảm thấy có gì đáng buồn, trái lại càng quyết tâm vươn lên. Ông ta muốn mình giành được một trong những giọt Thất Huyết, dùng nó như lời tuyên bố của bản thân đối với mọi người. Và như đã được trời cao giúp đỡ, bằng sự kiên trì tự mình tìm tòi, cuối cùng Bạch Thiện Nhân cũng sở hữu được một giọt thần huyết truyền thừa. Giọt thần huyết trong người ông ta không mang thuộc tính lôi, tuy không thể khai phá sức mạnh của huyết thuật, nhưng cũng giúp cho ông rất lớn về mặt tăng tiến tu vi của mình. Bạch Thiện Nhân là người thích làm gì thì làm, không ai trong tông là quản được ông ta. Ông ta lập ra một giảng đường để chỉ dạy cho những học trò mang thuộc tính lôi, muốn giúp bọn họ không mắc phải tình huống như mình năm đó. Nhưng mà giảng đường của ông ta có rất ít người theo học, đã vậy những học trò còn vô cùng lười nhát, bởi vì chịu sự ghẻ lạnh trong tông mà lại mang tâm thế trì trệ. kết quả vì vậy mà sự tiếp thu kèm cảm thụ rất thấp. Bạch Thiện Nhân thấy vậy cũng đau đầu, định dẹp bỏ giảng đường này, nào ngờ ông ta nhìn chúng được Cao Phong, ông ta cũng nghĩ phải đem toàn bộ những thứ bản thân học được trong mấy trăm năm truyền lại cho kẻ này. Được rồi, trong tông này cũng không có nhiều kẻ tu thuộc tính lôi như ngươi. Nói đi, ngươi có khó khăn gì cứ nói ra, ta sẽ giúp ngươi lý giải theo những gì ta biết. Bạch Thiện Nhân cười khà khà nói. Cao Phong nghe vậy liền thay đổi sắc mặt, lập tức cúi người cảm tạ, sau đó mới nói ra những thứ mà hắn chưa hiểu. Trưởng lão Bạch Thiện Nhân cũng không có gì khó khăn, đối với người có khả năng như Cao Phong thì lại càng yêu thích, cho nên lý giải cũng rất cặn kẽ. Ngoài ra ông ta còn cho hắn một số cuốn điển tịch mà bản thân đã tích góp và chọn lọc, trong đó còn có một số ông vẫn chưa hoàn toàn tiếp thu hết kiến thức bên trong. Cao Phong nhận lấy thì vẻ mặt liền mỉm cười, cúi đầu cảm tạ sau đó lại xin lui mà trở về tu luyện. Hắn nhận được cái gật đầu của Bạch Thiện Nhân thì liền lần nữa cúi đầu, phóng người hóa thành một đường ánh sáng vàng mà bay khỏi đây. Nhìn thấy Cao Phong rời khỏi, Bạch Thiện Nhân mới phì phò ra một ngụm khói lớn, cười nói, người trẻ này có gì đó là lạ, nhưng mà kệ vậy, ta cũng chẳng quan tâm. Vì Cao Phong đi về phòng, hắn từ hai ngày nay liên tục tu luyện, cho nên giờ đây muốn nghĩ một chút cho khỏe. Bước chân của hắn nhanh chóng đã về tới phủ của mình, liền tiến tới giường mà đánh một giấc cho tới sáng mai. Ngay sáng hôm sau, khi mọi thứ còn chưa thức dậy thì đã thấy Cao Phong trở lại hoạt động. Hai mắt hắn lóe lên một màu sáng năng động, cảm thấy cơ thể đã hoàn toàn hồi phục, có thể tiếp tục quá trình tu luyện của mình. Bây giờ ta làm sao để tìm cách cứu thầy Phạm Bá đây? Ta cũng đã đi được mấy tháng rồi, nếu cứ tiếp tục thế này sợ là nguy mất. Cao Phong đột nhiên ngồi xuống bàn, thầm nói. Tâm trạng đang tốt của hắn bỗng nhiên sụ lại, trong lòng có sự khó khăn đối với việc phải làm sao để tìm cách cứu lấy Phạm Bá. Cao Phong mang vẻ mặt suy tư của mình ngồi xuống, đột nhiên thiết thiệt từ trong túi vọt ra nói, ta biết nè Cao Phong, sao ngươi không thử hỏi linh trong món thần bình kia của ngươi thử xem. Nó được tạo ra lâu lắm rồi, có thể nó sẽ biết gì đó. Hỏi nó sao, chúng ta còn chưa biết có linh hay không mà, và lại chẳng phải nói thực lực của ta chưa đủ, không thể khiến linh chịu ra mặt hay sao? Cao Phong thở dài đáp, giọng điệu cũng có phần trầm tư. Trong thời gian vừa qua, hắn chạy đi khắp tông môn, chỗ nào có tài liệu đọc được thì hắn đều đã đọc hết, vậy mà chẳng tìm được thứ gì liên quan đến thần thông của vị trưởng lão Mai Trắng kia. Giống như những ghi chép chi tiết về ông ta đã bị xóa hết, đồng thời hắn cũng nghĩ nếu có thì phải ở trung tâm của bờ Tây. Nhưng khổ nỗi là học trò của hai bờ thường không được đến bờ đối diện nếu không có sự cho phép, hơn nữa Cao Phong cũng không dám liều mà đi xem lén. Hắn sợ một khi bị bắt gặp, nếu chỉ đơn giản là xem trộm thì không sao, còn nếu như để họ biết được sự thật của mình, sợ rằng sẽ thật sự nguy hiểm. Việc này không được, chẳng lẽ phải thật sự thử tìm thông tin từ linh trong binh khí này hay sao? Nhưng mà tu vi của ta, Cao Phong nói thầm, hắn thật sự rất khó để quyết định. Thôi vậy, cứ thử một lần, còn nước thì còn tắt mà. Cao Phong lại nói, đúng rồi đó, ngươi cứ thử đi, biết đâu lại gặp vận may. Thiết Thiệt nghe được thì gật đầu, đồng tình với ý định của Cao Phong. Nhưng trước tiên phải tăng sức mạnh cái đã, ta muốn đi làm nhiệm vụ tông môn. Nhiệm vụ tông môn sao? Đúng vậy, số điểm vinh dự mà mỗi nhiệm vụ nhận được, ta sẽ lấy nó để đổi đan dược, kèm theo tích chữ để sau này đổi tài liệu cần thiết nữa. Cao Phong nghiêm túc nói. Hắn được trưởng lão Bạch Thiện Nhân nói qua một lần, trong tông môn ngoài trừ ông ta ra thì không còn chỗ nào có thể tìm được thần thuật liên quan đến thuộc tính lôi. Vì vậy mà Cao Phong cũng không cần đổi công pháp khác làm gì, hắn nghĩ phải dùng điểm vinh dự đổi lấy đan dược, sớm ngày tiếp tục việc đột phá tu vi. Nghĩ là làm, Cao Phong liền thu xếp mọi thứ, lập tức đi đến chỗ thư viện để nhận nhiệm vụ mà làm. Hắn tranh thủ đi ngay, bởi vì nếu đi muộn sợ rằng những nhiệm vụ hấp dẫn sẽ bị người khác làm hết mất. Chỉ cần một chút thời gian phi hành, cuối cùng đã thấy thân thể Cao Phong xuất hiện ngay trước bảng nhiệm vụ. Trên bảng này có vô số tấm ngọc giản khác nhau, mỗi tấm lại hiển thị một màu, giống như có sự phân chia độ khó đối với các nhiệm vụ tông môn. Cao Phong đi tới chỗ đó, quan sát một chút. Nơi đây tuy còn rất sớm nhưng đã có không ít học trò đi tới làm nhiệm vụ. Bọn họ ai cũng nhao nhao, hình như đang tìm một nhiệm vụ phù hợp với mình. Cảm thấy có sự khó hiểu, Cao Phong mới lập tức đi tới một người thanh niên chững chạc gần đó, cúi đầu cung kính nói: "Anh cho ta hỏi, nhiệm vụ trên bảng này có sự phân chia độ khó như thế nào?" Cao Phong ra lễ, giọng nói âm trầm thể hiện hòa khí. Người thanh niên kia sau khi nghe được tiếng Cao Phong vang lên, thái độ tuy đang tìm nhiệm vụ nhưng cũng vui vẻ đáp: "Là người lần đầu làm nhiệm vụ sao? Chắc hẳn là mới nhập môn. Để ta nói cho ngươi qua một lần, nhiệm vụ ở đây được xếp độ khó tăng theo màu sắc của ngọc giản, chính là từ trắng, xanh lam, tím, cam, đỏ." Người thanh niên mở lời nói, hắn giải thích qua một lần cho Cao Phong hiểu về sự phân chia nhiệm vụ ở đây. Chương 146, nhiệm vụ tông môn chương 146, nhiệm vụ tông môn màu sắc của từng nhiệm vụ ngoài việc thể hiện cho độ khó tăng lên, theo đó phần quà ở mỗi độ khó cũng có sự khác biệt với nhau. Điều này là đương nhiên, ngoài ra phần thưởng còn phụ thuộc một phần vào thời gian mà người làm hoàn thành nhiệm vụ. Cao Phong tập trung lắng nghe người phía trước giải thích, sau một lúc cũng coi như nắm bắt được mọi thông tin ở đây. Sau khi nói xong hắn liền cảm tạ người này, tiếp theo muốn chọn một nhiệm vụ phù hợp với mình. Hắn dù sao cũng chỉ là lần đầu đi làm, cho nên không muốn quá mạo hiểm, nghĩ chỉ cần chọn một nhiệm vụ màu xanh lam là được. Hai mắt Cao Phong nhanh chóng dính chặt trên bảng nhiệm vụ, bắt đầu tìm kiếm nhiệm vụ theo như định hướng. Cái nào đây, nhiều nhiệm vụ quá. Cao Phong nói, gương mặt hắn hơi co lại. Đôi mắt hắn chớp chớp, hết nhìn trên lại nhìn xuống dưới, không biết đã dò qua bao nhiêu hàng trên bảng. Ở đây có quá nhiều nhiệm vụ, đa dạng mọi loại độ khó, khiến cho Cao Phong hơi lúng túng khi chọn lựa. Cuối cùng sau một lúc, vì muốn thử xem thế nào, Cao Phong bèn chọn một nhiệm vụ màu xanh lam. Nhiệm vụ với mức độ này không khó, rất thích hợp cho người mới, cho nên dù đã đến sớm nhưng trên bảng chỉ còn lại tầm mười mấy tấm ngọc giản thuộc loại này. Cao Phong đưa tay cầm tấm ngọc giản, ánh mắt liền chăm chú tới phía dưới mà đọc yêu cầu trên đó. Tìm và tiêu diệt yêu thú đoạt huyết linh, mang về 20 cá thể. Phần thưởng sẽ là 1000 điểm vinh dự, kèm theo đan dược mang tên tụ nộ. Cao Phong thầm đọc, thái độ hết sức tập trung. Hắn vừa đọc xong cũng vừa nghĩ trong đầu, lại nhìn xuống dưới tập trung xuống dòng chú thích bên dưới. Trong này ghi đoạt huyết linh sinh sống ở vùng đầm lầy phía nam, cách nơi đây khoảng chừng trăm dặm hơn. Được rồi, làm thôi. Cao Phong thầm nghĩ. Hắn để ngọc giản vào trong túi trữ vật, phóng người rời khỏi chỗ này, đi theo hướng dẫn trên ngọc giản để làm nhiệm vụ. Nhưng mà chợt cơ thể của Cao Phong đột nhiên thực lại, dùng truyền âm nói với Thiết Thiệt. Thiết Thiệt, ngươi biết đoạn huyết linh này là yêu thú gì không? Cao Phong lên tiếng hỏi. Biết chứ, loại yêu thú này thích nhất là máu người. Ngươi cứ đi tới đó, trên đường đi ta sẽ giải thích thêm. Thiết Thiệt liền dùng truyền âm đáp lại. Cảm thấy lời nó nói có một sự rõ ràng như vậy, khiến cho Cao Phong cũng yên tâm hơn rất nhiều. Hắn không nghĩ ngợi gì nữa, liền đội vàng tranh thủ làm ngay, còn làm thêm nhiệm vụ khác. Hắn hóa mình thành một tia sáng chói, phi hành lên trên không trung rời khỏi tông môn thất huyết, một đường tiến về nơi sinh sống của đoạn huyết linh. Trên đường đi, Cao Phong một mặt tập trung tìm kiếm thông tin trên ngọc giản, một bên lại nghe Thiết Thiệt trong túi chứa vật nói cho hắn về thông tin của đoạn huyết linh. Đám đoạn huyết linh này không phải yêu thú bậc cao, cho nên Thiết Thiệt nói hắn cũng đừng quá lo lắng. Không phải ngẫu nhiên mà người giao nhiệm vụ lại xếp nó vào nhiệm vụ màu xanh lam như vậy. Nhưng mà Cao Phong cũng hơi có chút thắc mắc, bèn mở miệng hỏi, có điều ta chưa hiểu, không phải nói trên đại lục này đã càn quét hết yêu thú hay sao? Tại sao vẫn còn một số yêu thú tồn tại? Người cái nào cũng nhanh hiểu sao lại hỏi câu trời ơi vậy, yêu thú bị đẩy khỏi đại lục là những yêu thú bậc cao, hình thành linh tính gây hại cho nhân loại. Còn yêu thú như đoạn huyết linh nói riêng hay một số loài khác nói chung, chẳng phải yêu thú bậc cao đâu mà phải bị tiêu diệt. Mặc dù yêu thú nguy hiểm, nhưng tất cả bộ phận trên người nó đều có giá trị rất lớn đối với cường giả. Giống như nhiệm vụ này đây, chẳng phải ngươi cũng đi thu thập đoạn huyết linh về cho ai đó sao? Thiết Thiệt trầm rãi nói, tuy giọng điệu có phần chăm chọc Cao Phong nhưng cũng rất rõ ràng, không có gì giấu giếm. Mà Cao Phong sau khi nghe nó hỏi cũng hiểu rõ mọi việc, đột nhiên lại hỏi, vậy còn những yêu nhân như Hồ Băng Tâm này đó, cùng với 6 người học trò của ông Ba Lưới đã cứu ta thì sao? Cái này ta chịu, chắc do trời đất rộng như thế, nhiều thì không nói, nhưng số ít thì chỉ cần không gây sóng gió quá lớn thì vẫn sống được. Thiết Thiệt lại trả lời. Hai người Cao Phong cùng với nó trò chuyện một khoảng thời gian, cuối cùng thần thức của Cao Phong mới ngưng lại, đông tập trung tới một chỗ bên dưới. Từ những miêu tả của cảnh vật mà hắn đọc được, hắn khẳng định nơi đây chính là chỗ được nêu trong ngọc giản. Trước mặt hắn hiện ra cảnh tượng một khu rừng đầm lầy lớn, ở giữa khu rừng có một cái cây to sừng sững, đâm thẳng lên giữa trời. Cái cây này to tới mức kinh ngạc, giống như một vị thần bảo hộ cho cả cánh rừng. Cao Phong tới nơi thì nhanh chóng đáp người xuống mặt đất, lại lần nữa lần theo dấu vết được ghi trong ngọc giản. Hắn bay người là dưới mặt đất, một lát sau đã phát hiện thứ mình cần tìm. Đám đoạn huyết linh trước mặt to cỡ hai thước, đang bay vo ve xung quanh một con vật gì đó to lớn. Thần thức của Cao Phong được thả ra phía trước, liền thấy được bọn chúng đang hút máu của sinh vật kia. Nó sở hữu cái vòi cực to, đâm sâu vào trong thân thể của sinh vật khổng lồ, hút từng ngụm máu lớn vào trong cơ thể. Mỗi một lần hút được, thân thể của đoạn huyết linh đều tỏa ra một lượng khí tức tà dị, khiến Cao Phong cảm thấy hơi quen thuộc. Tấn công nó đi Cao Phong, lúc này nó đang hút máu sẽ bị bất ngờ đó. Thiết Thiệt nói. Được. Cao Phong lập tức đáp lại. Tay hắn vô vào túi trữ vật, ngũ hỏa đăng quang liền nhanh chóng bay ra lơ lửng trên bàn tay. Hắn niệm quyết chỉ thẳng về phía trước, năm đường lửa hừng hực liền lập tức bay ra, tấn công về đám yêu thú. Những đường lửa này có sức tấn công rất lớn, nó nhanh chóng như hóa thành năm con rắn lớn bay tới, bổ thẳng về phía đoạn huyết linh. Một con trong số đoạn huyết linh đang hút máu thì chợt ngẩng đầu, đột nhiên thấy từ phía đằng sau có năm đường lửa lớn đang bắn tới mình thì trở nên hoảng hốt. Bọn nó chỉ vừa chạy một cái, lập tức có một tia sáng xoẹt ngang qua. Tia sáng này là binh khí trường thương của Cao Phong, được hắn vận thần lực mà ném tới, nên có uy lực rất đáng sợ. Thanh thương như hóa thành một mũi công kích, khiến không gian vang lên tiếng rít chói tai, đâm thẳng vào một con huyết linh đang hút máu. Đám đoạn huyết linh thấy đồng bọn bị giết thì liền hoảng sợ kèm theo tức giận, lập tức ngừng việc hút máu mà đi tiêu diệt kẻ xâm nhập. Chúng ta có gần trăm con lao nhanh mũi tên, tiến thẳng để tấn công Cao Phong. Ánh mắt của Cao Phong bắt trọn khoảnh khắc, ngay khi chúng lao tới liền dùng ngũ hỏa đăng quang mà tấn công. Từng tiếng xẹt xẹt vang lên, ánh lửa bắn vào đám yêu thú lập tức khiến chúng trở nên mất mạng. Tiếp theo Cao Phong cũng dùng thần thức thu cây thương lại, dùng nó quét ra vô số chảo khí lôi về phía trước. Hắn kết hợp ngũ hỏa đăng quang và thần thông của mình một cách nhẹ nhàng, khiến cho việc tiêu diệt đoạn huyết linh chẳng có gì là khó. Từng con một nhanh chóng rơi xuống, sau một lúc đã chết không còn con nào. Lúc này Cao Phong mới dừng lại, lập tức giơ bàn tay ra phía trước. Bàn tay hắn có sấm sét chảy dài, được Cao Phong dệt thành một tấm lưới bằng thuật pháp. Hắn dùng tấm lưới này để thu hết đám sinh vật trên mặt đất lại, trở về tông môn để nhận thưởng. Xong rồi, về thôi. Cao Phong có sự vui vẻ, chợt mở lời nói. Nhanh đi, nơi này hung hiểm đó, không khéo sẽ khiến kẻ khác tới đây. Thiết Thiệt trong túi chữ vật cũng lên tiếng nhắc nhở. Nghe nó nói vậy, Cao Phong cũng nghĩ đúng mà gật đầu, vội vàng thu hết số xác huyết linh trên mặt đất lại. Sau khi làm xong mọi việc, hắn mới phóng người lên không trung, trở về tông môn để trả nhiệm vụ. Hắn bay đi không lâu, đột nhiên lại nghe tiếng Thiết Thiệt từ trong túi nói, ngươi nghe này Cao Phong, ta khi xưa còn đi với Phạm Bá, có nghe hắn nói qua về việc một loài huyết linh ở phía tây. Vậy rồi sao? Cao Phong hơi tỏ ra thắc mắc. Từ từ, để ta kể. Loại đoạn huyết linh đó theo miêu tả hình như cũng giống ở đây, nhưng lại có một vấn đề, chính là trong đàn thường có một con đoạn huyết linh chúa. Đoạn huyết linh chúa? Cao Phong ngỡ ngàng hỏi lại Thiết Thiệt. Ừm, nghe đâu đoạn huyết linh chúa nếu hút được ba giọt máu người, gặp được may mắn sẽ trở nên biến dị, mà nó nếu tu luyện lâu dài sẽ có thể hóa thành bản thể nửa người nửa yêu đó. Thiết Thiệt bình tĩnh đáp.
Vậy ta đoán ngươi muốn nói ở đây cũng có thể xuất hiện đoạt huyết linh chúa phải không?
Ta ban đầu cũng nghĩ vậy, nhưng mà không xuất hiện thì thôi. Nếu xuất hiện phải cực kỳ cẩn thận.
Ta biết rồi, đằng nào ta cũng xóa hết khí tức của mình rồi mà.
Cao Phong cười cười đáp.
Sau khi Cao Phong về lại tông môn, hắn nhanh chóng đi tới chỗ bảng nhiệm vụ để trả lại ngọc giản cùng những gì hắn đã lấy được. Hắn đi vào trong nơi trả nhiệm vụ, đưa cho một người giám sát ở đó, liền được người kia trả lại một số điểm vinh dự kèm theo viên đan dược đã nói.
Cao Phong vui vẻ đi ra, hắn thấy thời gian vẫn còn dài cho nên tiếp tục làm tiếp để đổi điểm vinh dự. Hắn tranh thủ lúc còn mấy nhiệm vụ bậc lam để làm, nếu như hết thì thật uổng phí. Vậy nên Cao Phong lại tiếp tục nhận, rồi lại tìm một số thông tin để làm. Cứ thế hắn đi đi về về, thời gian nhanh chóng trở về chiều, rốt cuộc Cao Phong cũng hoàn thành xong 3 nhiệm vụ tông môn. 3000 điểm vinh dự, không biết đổi được một viên đan tốt nào không ta. Chương 147, lần nữa thăm dò chương 147, lần nữa thăm dò Cao Phong nhìn vào tấm lệnh bài hiển thị số điểm vinh dự của mình, khuôn mặt cũng hiện lên một vẻ vui mừng. Ngày hôm nay hắn thật sự phải hoạt động rất nhiều, hết tiêu diệt yêu thú rồi lại đi tìm các loại cây thuốc, đủ mọi loại nhiệm vụ từ trên trời xuống dưới đất. Đổi lại là bây giờ đây, sau khi hoàn thành xong 3 nhiệm vụ, Cao Phong cũng đem về cho mình được 3000 điểm vinh dự. Ngoài số điểm này ra, hắn còn tích góp được mấy viên đan dược khác nhau. Những viên đan này không phải là đan dược dành cho việc tu luyện phát triển tu vi bản thân, chỉ là loại dùng để bù đắp hao tổn trong lúc chiến đấu. Cao Phong nghĩ phải để dành mấy loại đan dược này, chờ khi nào lâm vào cuộc chiến thật sự thì mới dùng. Tiếp tục làm nhiệm vụ. Và mấy ngày tiếp theo, ngày nào Cao Phong cũng đi từ sớm để nhận nhiệm vụ tông môn, tranh thủ làm được rất nhiều. Thời gian trôi qua thêm một tháng, hắn cuối cùng cũng đã kiếm về cho mình tầm 50000 điểm vinh dự. Với số điểm vinh dự mà hắn kiếm được này, hiển nhiên là Cao Phong có thể đổi được 5 viên đan dược cấp 4, giúp cho việc đột phá lên tôi thể hậu kỳ sẽ nắm chắc trong lòng bàn tay. Ngoài ra trên bảng thành tích nhiệm vụ, tên của Cao Phong còn may mắn lọt vào danh sách 10 người làm nhiều nhất tông môn, khiến cho nhiều người cũng trở nên chú ý tới hắn. Cứ tiếp tục thế này, khả năng của ta sẽ tăng mạnh, lúc đó có thể thăm dò thêm lần nữa món thần binh kia rồi. Cao Phong nói với Thiết Thiệt. Ngày mai ngươi đi đổi 5 viên đan dược về đây, sau đó chúng ta lại tìm một chỗ ở ngoài để đột phá. Thiết Thiệt đáp lại. Nghe được lời của nó, Cao Phong liền cười lên mà gật đầu. Hắn nghĩ chắc rằng hiện tại cũng chẳng còn ai để ý tới hắn nữa, nhưng để cho an toàn thì vẫn nên ra ngoài để thực hiện thì hơn. Lập tức quyết định như vậy, Cao Phong liền đi tới phòng đan dược của tông môn Thất Huyết, dùng số điểm của mình để đổi lấy mấy viên đan dược cấp 4. Đan dược cấp 4 này tuy với tu sĩ cảnh giới cao hơn thì không đáng gì, nhưng đối với Cao Phong lại rất có hiệu dụng. Hắn nhắm chừng chỉ cần 5 viên này, bản thân sẽ thành công đạt được trình độ hậu kỳ của tiểu cảnh tối thể. Hơn nữa một khi tu vi gia tăng, Cao Phong sẽ lại lần nữa thăm dò linh của bình khí. Đến lúc đó nếu biết được sự thật gì đó, sẽ giúp cho Cao Phong có thể tìm ra bước đột phá trong việc cứu Phạm Bá. Ta đi thôi, ra phía ngoài xa, tìm một cái hang động nào đó để dùng đan cũng như tìm linh trong thần khí kia. Cao Phong nói. Ngay lập tức hắn phóng người rời khỏi, bay đi khỏi nơi này. Trên đường di chuyển, Cao Phong cũng để ý đằng sau, quả thật là không có ai, khiến cho hắn càng thêm vui vẻ. Hắn chọn ngay một cái động trong một vùng núi lớn ở vùng phía nam, đi vào bên trong để thực hiện mục đích. Tay của Cao Phong vỗ vào túi trữ vật, lập tức 5 viên đan cấp 4 liền được lấy ra bên ngoài. Nhìn thấy mấy viên đan này, sắc mặt của Cao Phong không khỏi giấu được sự vui mừng. Cực khổ làm nhiệm vụ cả tháng trời, rốt cuộc mới đủ cho lần thăng tiến này của hắn. Không suy nghĩ nhiều nữa, Cao Phong nhờ Thiết Thiệt đi ra bảo hộ cho hắn, bản thân thì lập tức nhập huyết, thực hiện quá trình hấp thụ đan dược. Cao Phong cho một viên vào trong miệng, quá trình tiêu hóa cũng bắt đầu. Vừa mới bắt đầu, đã thấy khắp người có những luồng khí tức đột ngột phóng ra bên ngoài. Những luồng khí tức này càng lúc càng mạnh, khiến cho không khí bị phá mà vang lên những tiếng động phành phành. Cao Phong không để ý những chuyện này, hắn chỉ đang không ngừng tập trung vào viên sinh mệnh, để ý để đột phá. Thân niệm của hắn vẫn hóa thành hình dạng cũ, trên tay cầm đuốn đệm vào viên sinh mệnh không ngừng. Cứ thế thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc viên đan dược đầu tiên đã hoàn toàn được tiêu hóa. Tiếp theo lại thấy viên thứ hai được cho vào miệng hắn, một quá trình như cũ lại bắt đầu. Sau gần một ngày một đêm ra ngoài, Cao Phong cuối cùng cũng đã luyện hóa hết dược tính của 5 viên đan dược mà hắn đổi được. Vào giai đoạn cuối cùng, thân thể hắn đã ngập tràn trong những luồng sáng sinh khí, chẳng còn thấy được thứ gì. Cơ thể hắn lấp lánh ánh chớp, từng tia xuyên bao phủ lấy người hắn. Với cảnh tượng hiện tại, so rằng Cao Phong đã hoàn thành quá trình mà bước vào giai đoạn hậu kỳ của tiểu cảnh tối thể. Hai mắt Cao Phong cũng mở ra, bàn tay nắm một cái, lập tức có một tràn lôi điện bắn ra phía ngoài. Thiết Thiệt vì chờ Cao Phong khá lâu, cho nên mắt nhắm mắt mở, lúc này lại nghe tiếng động từ lôi điện phá không, khiến cho lập tức tỉnh lại. Sao rồi Cao Phong, đột phá lên hậu kỳ chưa? Thiết Thiệt hỏi. Nó nhìn vào thân thể ở trần của Cao Phong trên mặt đất, khắp người có những làn sóng thần lực trào ra, đủ biết quá trình của hắn đã thành công. Giờ đây Cao Phong đã tiến triển rất nhiều, khiến cho chính nó cũng kinh ngạc. Tên này thiếu tài nguyên tu luyện mà vẫn lên nhanh như vậy, sợ rằng nếu có người bồi dưỡng thì không biết sẽ nghịch thiên cỡ nào. Mà lúc này thân thể của Cao Phong cũng từ từ hạ nhiệt xuống, xung lực từ chỗ hắn đang ngồi cũng đã giảm nhẹ lại rồi tắt đi. Bản thân Cao Phong lại đứng dậy, bắt đầu vận chuyển lực lượng thần năng trong cơ thể, cảm thấy có một sự thoải mái mà trước nay chưa từng có. Sau đó Cao Phong lại ngồi xuống, điều hòa lại trạng thái để ổn định được cảnh giới của mình. Khoảng một lúc sau, hắn mới quay sang nói với Thiết Thiệt. Ta đã xong quá trình đột phá rồi, tiếp theo cũng nên thăm dò thần binh thử xem.
Được, ngươi cứ cẩn thận.
Mà lá bùa bảo vệ sinh hồn của ngươi chuẩn bị đâu rồi, đem ra sử dụng đi.
Thiết Thiệt nói.
Lá bùa mà nó nhắc tới chính là một loại bùa chú giúp bảo vệ linh hồn của tu sĩ, giúp cho linh hồn trở nên mạnh mẽ để chống lại các cuộc tấn công khác nhau.
Thứ này là Cao Phong nhận được trong quá trình đi làm nhiệm vụ tông môn, liền khiến hắn có ý tưởng khi nào đi thăm dò linh sẽ dùng.
Được rồi, ta dùng ngay đây.
Cao Phong nói. Hắn lấy từ trong túi ra một tấm bùa nhỏ, trên tấm bùa này có vô số họa tiết phù văn dày đặc. Tiếp theo lại thấy Cao Phong từ từ nhìn qua một chút, sau đó mới chuyển thần lực của mình vào trong tấm bùa. Một tràn ánh sáng từ tấm bùa lan tỏa ra xung quanh, khiến cho không gian lập tức bừng lên. Làn ánh sáng này tỏa ra cực kỳ ấm áp, đúng là chưa gì đã khiến cho tinh thần của Cao Phong cảm thấy được dễ chịu. Cao Phong thấy vậy thì liền vui mừng, có thứ này bảo hộ cho linh hồn của hắn, hắn cũng cảm thấy bất lo lắng mà thực hiện mục đích của mình.
Ổn rồi đó, chúng ta làm thôi, nếu thấy có gì không lành thì giúp ta nha.
Cao Phong nói với Thiết Thiện. Hắn nhanh chóng lấy từ trong túi chứa vật ra thanh trường thương kia, kể từ lúc trở về từ khu mỏ, tuy có xem qua nhiều lần nhưng hắn vẫn chưa dám sử dụng. Lần này hắn lại tiếp tục thăm dò thần bình, Cao Phong hy vọng sẽ tìm được bước đột phá gì đó. Ông nội Linh Thiên phù hộ cho con, Phạm Bá là người có ơn với con, nên con phải cứu được thầy ấy. Cao Phong thầm nghĩ. Nghĩ rồi hắn bắt đầu nhắm mắt, vận chuyển thần thức của mình, phóng xuất ra để đi vào trong thần bình kia. Thần thức hắn hóa thành một làn khói vàng mờ ảo, từ từ tiếp cận sau đó chìm vào trong thanh trường thương. Khi Cao Phong lần nữa mở mắt ra, phát hiện bản thân đã lại đứng trong không gian của thanh thần bình. Xung quanh nơi đây vẫn như lần trước, đều có một tầng xương đỏ bao phủ, phát ra mùi tanh nồng nặc như máu. Thấy vậy, bản thân của Cao Phong cũng nhanh chóng vận lực, dùng bước chân cẩn thận mà đi từ từ về phía trước. Hắn đi được một lúc, lại đột nhiên thấy trước mặt hiện ra một bức tường thành dài sừng sững. Vẫn là bức tường thành lúc trước, nhưng giờ Cao Phong đã không còn như xưa nữa. Chỉ trong vòng hơn 2 tháng ngắn ngủi mà hắn đã tiến tới trình độ hậu kỳ, thật sự cả Cao Phong cũng thấy quá nhanh. Hắn đi tới chỗ bức tường thành, đưa tay sờ vào bức tường, lại cho ra cảm giác nửa thật nửa giả. Cảm giác hắn sờ vào đó, giống như là đưa tay bóp lấy một màn xương, nhưng khi thả tay ra thì trở lại cứng cáp như bình thường. Cao Phong thấy vậy thì hơi nghi ngờ, thử truyền một lượng sấm sét kích phát vào đó. Thần lực quần quật như rồng chạy dọc cánh tay Cao Phong, một tràn lôi điện nhanh chóng được phóng ra, đánh thẳng về phía trước. Ầm. Uy lực của lôi điện khiến cho trên bức tường xuất hiện một vụ nổ lớn, làm lớp xương xung quanh đây chống đi được một khoảng. Nhưng mà khi nhìn lại, cũng như lần trước chẳng thể gây ra được biến hóa gì. Cao Phong nhìn thấy chuyện này, trong lòng hắn vẫn chẳng có chút gì chán nản, nghĩ phải thử lại thêm lần nữa. Hắn giơ cánh tay phải ra sau, ý định dồn thần lực đánh ra một trường thái huyền về phía trước. Nhưng mà bàn tay còn đang tụ lực chưa đánh ra, đột nhiên ánh mắt nhìn thẳng của Cao Phong như đứng chổng lại. Hắn thấy bức tường phía trước có chuyển động, cánh cửa khổng lồ đang từ từ được mở sang hai bên. Cảnh tượng này khiến Cao Phong cảnh giác, ngay lập tức nhảy lên mà lùi lại về sau mấy trượng. Từ xa nhìn tới, Cao Phong thấy được ngay chỗ của cánh cửa mở ra, đột nhiên có một lượng xương đỏ lớn từ trong đó tràn ra bên ngoài. Màn xương đỏ này nhiều như một biển xương, càng lúc càng như sóng biển mà ồ ạt trào ra. Ngay khi nó vừa trào ra một lượng lớn, lại thấy chính giữa màn xương đỏ có thứ gì đó nhô lên, khiến xương khói xung quanh đều xuất hiện gợn sóng thần năng. Cái gì đây? Cao Phong nhìn thấy mà kinh ngạc. Chương 148, trở thành cha của con. Chương 148, trở thành cha của con. Trước mặt của hắn, ngay chính giữa màn xương có một vật gì đó đang càng ngày càng nhô lên cao. Tiếp theo lại thấy cột khói này xảy ra dị tượng, trở nên vặn vẹo méo mó, cuối cùng biến thành thân thể giống như một người phụ nữ. Cột xương khói hiện hình, biến thành một người phụ nữ cao gần 20 trượng, nhưng chỉ có phần bên trên, còn lại phần dưới vẫn là lớp xương đỏ dày đặc đang dao động liên tục trên mặt đất. Cao Phong nhìn thấy vậy thì kinh hãi, ánh mắt không khỏi co giật liên hồi. Hắn lại tiếp tục quan sát, đột nhiên thấy được người phụ nữ xương đỏ kia tập trung nhìn tới hắn. Khi ánh mắt của cô ta quét qua người hắn, làm cho Cao Phong có một cảm giác vô cùng ớn lạnh. Đây, linh trong thần binh đây sao? Sao quỷ dị dữ vậy? Cao Phong kinh ngạc đến nỗi lấp bắp. Hắn lại thấy người phụ nữ khổng lồ phía trước chuyển động, đống cô ta đưa cái cổ lên cao mà giống một tiếng rất lớn. Tiếp theo cô ta lại nhìn xuống chỗ Cao Phong, âm giọng như sấm rền mà bắt đầu nói: Ngươi hôm nay ngươi sẽ phải ở lại đây chơi với ta. Nói rồi người phụ nữ khổng lồ này chỉ tay một cái tới trước, lập tức màn xương bất định từ hai cánh tay liền hóa thành hàng chục mũi giáo, bắn thẳng tới chỗ Cao Phong. Mắt thấy bản thân bị công kích, Cao Phong liền nhanh chân né tránh, tiện thể còn tạo lên một màn sáng bao bọc bảo vệ khắp người. Hắn còn chưa hết kinh ngạc, lại thấy thân ảnh người phụ nữ kia từ từ di chuyển, cánh tay bằng xương đỏ tiếp tục đánh về phía hắn. Lần này Cao Phong không chống đỡ nữa, hắn đưa tay nắm vào không khí, lập tức cây thương bạc đã xuất hiện trên tay. Cao Phong dùng thần lực truyền vào đó, cũng bắt đầu lao lên phản công. Khắp người hắn có sấm sét tuôn ra, nhờ lượng sét này mà những tia xương đỏ khi bắn vào cũng bị triệt tiêu đi, không gây hại cho hắn. Cao Phong lại lao về phía trước, bàn tay đưa thanh trường thương quét tới, tạo thành một đường lôi điện hình bán nguyệt. Đường lôi điện này có uy lực cực mạnh, nó phá không lao đi rất nhanh. Nhưng khi còn chưa tiếp cận được người phụ nữ xương đỏ kia, đã bị cô ta cùng cánh tay chụp một cái, xương đỏ xung quanh lao tới bao bọc lấy chặn lôi, khiến nó trở nên chậm lại rồi dần tiêu tan. Con người, ngươi phải ở đây chơi với ta, chơi với ta. Người phụ nữ khổng lồ kia lại tiếp tục gào lên, lần này cô ta như còn tức giận hơn cả lúc mới xuất hiện. Cánh tay của cô ta rủ xuống, dung nhập làm một với màn xương dày đặc ở xung quanh. Một cái hất tay bên trái, lại thêm một cái hất tay bên phải, người phụ nữ khổng lồ như điều động cả biển xương đỏ ở đây. Đám xương đỏ ở đây như hóa thành hai cơn sóng dữ, cao tới trăm trượng, ồ ạt tập về phía Cao Phong. Ngay chỗ Cao Phong đứng, hai bên trước mặt là hai làn sóng thần xương đỏ, mang theo uy lực hủy diệt như muốn cuốn mọi thứ vào trong của mình. Đứng trước khí thế áp bức này, Cao Phong lập tức vận lực, liền đưa người nhảy lên phía trước để tránh né. Hắn lao lên trên không trung, đưa tay bắt quyết định tạo thành tấm lưới điện trụ xuống người phụ nữ phía dưới. Nhưng mà ý định còn chưa hoàn thành, đột nhiên trước mặt có một cột xương đỏ khổng lồ phóng thẳng bám tới hắn. Vì quá bất ngờ, Cao Phong hoàn toàn bị cổ xương đỏ kia bắt giữ, không thể nhúc nhích được. Thân thể hắn bị làn xương này giữ chặt, dần dần kéo hắn về lại gần với người phụ nữ. Không chỉ như vậy, hai làn sóng xương xung quanh lúc này cũng ập tới phía hắn, bao vây lấy người của Cao Phong. Chúng như hóa thành hai con rắn lớn khác nhau, cuộn tròn mà hình thành nên một kết giới bao lấy Cao Phong vào bên trong. Thân thể Cao Phong lúc này chìm trong quả cầu xương khổng lồ, hắn có cảm giác bản thân đang dần yếu đi, cực kỳ mệt mỏi. Nhưng mà đột nhiên lúc này, từ trên trán Cao Phong xuất hiện một nguồn lực mỏng, chạy đều đi khắp cơ thể. Cái này là từ lá bùa bảo hộ linh hồn. Cao Phong thầm nghĩ. Đột nhiên hắn cảm thấy có một nguồn lực lượng cực hạn đang chạy trong cơ thể, phá tan đi sự mệt mỏi ban đầu. Tiếp theo lại thấy Cao Phong lập tức bắt quyết, khắp người đều có sấm sét lan ra, hình thành nên một thân thần long phía sau lưng. Long biến. Từ bên ngoài nhìn lại, quả cầu xương đỏ giữ chặt lấy Cao Phong đang xuất hiện rất nhiều vết nứt. Tại những chỗ vết nứt này, vô số luồng ánh sáng màu vàng từ bên trong chiếu ra, càng lúc càng có nhiều hơn. Việc này cũng lọt vào trong mắt người phụ nữ khổng lồ, khiến cho cô ta có chút ngẩn người ra. Nhưng còn chưa kịp làm gì, thì lượng ánh sáng chiếu ra bên ngoài này trở nên bạo phát, kèm theo một nguồn lực cực hạn đang phá vỡ ra, giống như sắp nổ tung. Ầm. Một vụ nổ xảy ra, quả cầu kết giới bằng xương đã bị phá bỏ. Lúc này nhìn lại, thấy được trên không trung có một cơ thể đang phát sáng lên, sau lưng còn có một con rồng thần khổng lồ, hiển nhiên chính là Cao Phong. Rồng thần giống lên một tiếng, sau đó lại giữ trạng thái thăng thiên mà uốn lượn sau lưng Cao Phong. Bất ngờ, Cao Phong lại đưa tay chỉ một cái, thần long sau lưng hắn lập tức bạo động, nhanh chóng phá không lao tới người phụ nữ khổng lồ. Người phụ nữ dưới kia thấy vậy thì kinh hãi, cảm nhận có gì đó không ổn, liền bật lực đưa toàn bộ xương đỏ ở hai bên để chống đỡ. Làn xương xung quanh đây cũng nhanh chóng ồ ạt kéo tới, hình tượng như một con mãng xà xương khổng lồ, liền lao lên phía trước. Hai sinh vật được tạo từ bảo thuật nhanh chóng gặp nhau, liền ngay lập tức đối kháng dữ dội, khiến không gian phải xuất hiện vô số nguồn lực chấn động khắp nơi. Cả hai nguồn lực lượng sau một lúc đối chọi với nhau, có thể thấy rằng thần long của Cao Phong chiếm ưu thế hơn, lôi điện trên người nó tuôn ra, sau một lúc đã đánh bại mãng xà xương đỏ kia. Thần long với lôi điện tràn ngập lại lập tức lao hút đi, lần này nó không còn gì ngăn cản mà đánh thẳng về phía người phụ nữ. Nó nhanh chóng lao tới, cơ thể đâm sầm vào đám xương đỏ bên dưới, gây nên một chấn động kinh hoàng. Một lượng sóng xung kích lan ra, đẩy cho xương đỏ quanh đây tan đi hết mọi thứ, khiến cho không gian trong này cũng trở nên lẫn lộn. Khi mọi thứ dần ổn định lại, ánh mắt Cao Phong từ trên cao nhìn xuống, hắn thấy ngay chỗ mà thần long vừa đánh tới, có một cái gì đó lộ ra, thoáng chốc đã lại bị màn xương đỏ bao bọc. Cảm giác hơi nghi ngờ, Cao Phong mới quyết định đi tới chỗ đó, trong lòng cảnh giác vô cùng. Thân thể hắn nhanh như một tia chớp, xẹt một cái đã phóng ngang qua chỗ kia. Bàn tay hắn tụ sẵn lôi điện, liền giơ ra đánh vào chỗ lúc nãy, bất ngờ lại bắt được một thứ gì đó. Cao Phong lần nữa nhìn lại, hắn thấy trên tay mình, hóa ra hắn đang ôm lấy một cô bé nhỏ nhắn, bên ngoài mặc một chiếc áo yếm màu đỏ. Cái gì đây, chẳng lẽ là bản thể thật của người khổng lồ xương kia? Cao Phong thầm nghĩ. Hắn chỉ vừa nhìn xuống dưới, ngay lập tức đối mặt với cô gái nhỏ kia, liền khiến hắn có một cảm giác gì đó khó xử. Nhưng khi hắn còn chưa kịp nói gì, cô gái nhỏ kia thấy hắn thì đột nhiên nếu máu lên, khóc lớn ầm ĩ đổ lớn ăn hiếp nhỏ, cút đại. Cô gái nhỏ này khóc rất lớn, hất mạnh một cái khiến cho Cao Phong cùng cô ta liền lập tức bị tách ra hai bên, rơi xuống lại mặt đất. Khi Cao Phong lần nữa đứng dậy, hắn nhìn tới thì thấy cô bé kia lại đang ngồi trên mặt đất, đầu gục vào hai chân, tư thế con do mà khóc lớn. Chuyện gì đây, đánh không lại thì trở nên khóc sao? Cao Phong lắc lắc đầu, khuôn mặt khó hiểu, chưa bao giờ hắn gặp phải tình cảnh này. Hắn không biết phải làm sao, nhưng cũng nghĩ phải đi lại chỗ đó. Tuy xương đỏ xung quanh đây đã tan đi nhiều, nhưng để cho cẩn thận, hắn cũng thầm vận lôi lực ra xung quanh hai tay. Cao Phong bước từng bước chậm, khi còn cách cô bé tầm 10 bước chân thì mới lên tiếng hỏi, "Này cô bé, cô có phải là linh của thần khí không?" Cô bé kia hình như nghe lời Cao Phong nói, nhưng cũng không có trả lời lại. Một lúc sau cô bé lại và khóc lớn hơn nữa, thút thít vừa khóc vừa nói, "Ngươi, đồ xấu xa hỏi làm gì, ta chỉ muốn chơi với ngươi thôi, ngươi làm gì phải đánh mạnh như thế?" "Hu hu, ta đánh mạnh sao, chẳng phải do cô muốn giết ta hay sao?" Cao Phong ngỡ ngàng đáp lại. Nghe được lời hắn nói, cô bé đằng trước càng ngày càng khóc giống lên, sau mỗi tiếng nấc đều khiến không gian nơi này rung lên những tiếng bần bật, mọi thứ đều như bị đảo lộn. Nhìn thấy việc này, Cao Phong mới thầm nghĩ, đây chắc chắn là linh của thần binh này rồi, ta phải giấu ngầm nó, mượn nó nói cho mình thông tin mà nó biết mới được. Cao Phong nhanh chóng quyết định như vậy, lập tức quay sang nói với cô bé kia, "Này, cô đừng khóc nữa, ta phải làm sao để cô không khóc đây? Cô cứ nói đi, cô muốn ta chơi với cô đúng không? Vậy được, ta sẽ chơi với cô." Vừa nghe tới đây, tiếng khóc của cô bé phía trước bỗng nhiên chậm lại hẳn. Tiếng gào khóc ban đầu bỗng nhiên hạ xuống, từ từ chẳng còn nghe thấy tiếng gì nữa. Lúc này cô bé bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, hai tay ôm đầu gối mà nhẹ nhàng nói, "Thật thật không? Ta không tin lời các ngươi đâu. Thật mà, ta là đàn ông, nói được thì sẽ làm được." Cao Phong thẳng thắn đáp lại. Nghe được lời của hắn nói, lúc này cô bé kia mới ngừng khóc hẳn, liền đưa tay rủi rủi qua hai mắt. Ánh mắt của cô ta lúc này nhìn lại vô cùng trong sáng, chẳng giống gì với hình tượng ma nữ lúc nãy. Cô bé nhìn tới Cao Phong, trông bộ dạng như đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng mới nói, "Ta có một điều kiện." "Điều kiện gì cô nói đi." Cao Phong đáp lại. "Đó là ngươi phải trở thành cha của ta." "Trở thành cha của cô sao? Được được, làm cha thì làm cha." "Cái gì? Trở thành cha sao?" Cao Phong ngỡ ngàng, lập tức giật mình khi không biết bản thân có nghe nhầm hay không. "Không được sao, vậy thì thôi." Hu hu, hoa 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 vừa nhìn thấy thái độ giật mình của Cao Phong, cô bé phía trước liền cho rằng hắn không đồng ý với điều kiện này, lập tức quay người lại tiếp tục khóc lớn. Cô bé gục đầu vào trong lòng, ôm hai chân mà bà lên khóc. Âm thanh tiếng khóc của cô bé hiện tại còn trở nên bi thương, kèm theo thể hiện nét đau khổ hơn cả lúc trước. Chương 149, Vật Khai Linh, hai cha con thật sự chương 149, Vật Khai Linh, hai cha con thật sự nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt Cao Phong cùng một lúc mà hoa cả lên. Chưa bao giờ hắn lọt vào tình huống như vậy, khiến hắn cực kỳ bối rối, chẳng biết phải làm sao. Dù cho có phải đánh một trận sống chết, sau đó khuất phục được linh này còn dễ giải quyết hơn tình huống hiện tại. Đó chính là những gì mà trong một thoáng Cao Phong đã nghĩ tới. Chẳng lẽ linh của thần binh muốn nhận ta làm cha thật ư? Làm cha sao? Ta chỉ mới 16, còn chưa có vợ mà đã có con rồi sao? Cao Phong suy nghĩ mông lung, nhưng cuối cùng để chiều lòng đối phương, Cao Phong cũng dần dần nhìn lại về phía cô bé nhỏ kia. Hắn muốn khai thác thông tin từ linh này, tiện thể để nó không phải hóa hình phát tiết như lúc nãy, thật sự rất phiền phức. Ánh mắt Cao Phong hiện lên một sự mệt mỏi, tỏ rõ vẻ bất đắc dĩ mà bước lại bên cạnh cô bé nhỏ vẫn đang khóc gầm ý được rồi, cô đừng khóc nữa, ta đồng ý trở thành cha của cô. Cao Phong dõng dạc đáp, giọng điệu ý như một lời tuyên bố. Thật sao? Cô bé phía trước ngẩng đầu đáp lại. Vừa nghe Cao Phong nói xong, cô bé gái nhỏ đã đưa cặp mắt ướt nhèm nhìn tới hắn, trong mắt như có một sự chờ mong. Thấy vậy Cao Phong cũng nhẹ nhàng cười một cái mà gật đầu, lập tức trên khuôn mặt của cô bé liền hiện lên nét vui mừng không sao tả được. Cha cha ơi! Cô bé vui vẻ gọi. Cô bé nhanh chân, đưa cả thân người phóng lên phía trước, ôm chầm lấy người Cao Phong, khiến hắn bị mất thăng bằng mà ngã cả ra sau. Cô bé nằm lên người hắn, dùng khuôn mặt cạ cạ vào lòng Cao Phong, bộ dáng đáng yêu vô cùng. Nhìn thấy việc này, trên mặt của Cao Phong cũng lộ ra sự bất đắc dĩ, kèm theo một chút ngượng ngùng mà thở ra một hơi dài. Một lát sau, cô bé lại ngồi dậy trên người hắn, mở cái miệng cười duyên nói, cha cha chơi với con đi. Được, con gái muốn chơi cái gì nào? Cao Phong bất đắc dĩ đáp lại, nhưng vẫn cảm thấy ngượng miệng vô cùng. Vừa nghe được câu này, trên mắt cô bé bỗng hiện lên một vẻ không bình thường, lại nhảy xuống người Cao Phong, từ từ đi đến một nơi, sau đó lại nhìn về phía hắn. Chúng ta chơi cái này nha. Lúc này ở bên ngoài, Thiết Thiệt đang nằm dài trên mặt đất, đưa tay chống cằm mà nhìn về phía Cao Phong. Trong lòng nó đang hơi lo lo, bởi vì Cao Phong đi cũng đã lâu rồi nhưng sao vẫn chưa trở lại, mà thanh thần bình kia cũng chẳng thấy có động tĩnh gì. Đống cơ thể của Cao Phong phía trước đột nhiên loại sáng, các đường văn màu vàng hiện ra rồi chạy vào trong đầu hắn. Thiết Thiệt ở bên cạnh lập tức kinh ngạc, vội vàng đứng dậy mà bay tới xem xét. Cao Phong, ngươi trở lại rồi hả? Thiết Thiệt bay tới chỗ Cao Phong, thấy hai mắt của hắn bắt đầu có ánh sáng phóng ra, cũng từ từ mở mắt. Con mắt hắn như có lôi điện chạy dài, vừa mới mở đã có một tràn xung lực lan ra bên ngoài. Nhưng mà chỉ ngay khắc sau, đôi mắt uy lực ấy bỗng nhiên hiện lên một vẻ mệt mỏi đủ rũ. Sự biểu hiện này của hắn cũng được Thiết Thiệt nhìn thấy, nó vội vàng hỏi, sao vậy Cao Phong, chẳng lẽ trong thần binh này không có linh hay sao? Thôi vậy cũng đừng buồn, dù gì thì thần binh có thể khai linh cũng rất hiếm mà. Nghe nó nói vậy, sắc mặt của Cao Phong càng trở nên trầm trọng hơn, chỉ biết vừa cười cười vừa thở dài, hắn đáp, không phải không có, mà có thì còn tệ hơn. Nói rồi Cao Phong lập tức đứng dậy, cầm lấy cây thần binh kia mà cắm thẳng xuống mặt đất. Hắn đưa bàn tay mình lên miệng, cắn lấy đầu ngón trỏ, sau đó lại tách một giọt máu đỏ của mình ra bên ngoài. Thấy hắn làm vậy, Thiết Thiệt lập tức thắc mắc hỏi, ngươi làm gì vậy, nhỏ máu nhận chủ với thần binh này sao, nó chẳng lẽ có linh thật hả? Thật sự là vậy, không như vậy, linh trong thần binh này còn khá phiền phức nữa. Đợi một chút cho nó chấp nhận ta rồi ta cho ngươi xem. Cao Phong nói xong câu này, lập tức đưa giọt máu của hắn bay tới chỗ cây thương kia. Cây thương nhận lấy máu của hắn, lập tức hoa văn trên đó liền sáng lên một màu đỏ chói, phát tán từng sợi khí mỏng màu đỏ ra xung quanh. Chỉ ngay lát sau, trên đỉnh cây thương có một làn xương đỏ từ từ bay ra, cuối cùng huyễn hóa thành một cô gái bé mặc áo yếm màu đỏ, tồn tại như dạng linh hồn. Nhưng mà cô bé này chỉ có phần thân trên, còn phần thân dưới vẫn hóa thành làn xương nhỏ, dính vào cây thương. Cô bé này vừa mới đi ra đã ngay lập tức ôm chầm tới Cao Phong, đưa tay lên gõ gõ vào đầu của hắn, cha dám nói con là phiền phức này, cho cha biết tay, cho cha biết tay. Úi da, đau ta, sao con là linh mà vẫn đánh được cơ thể của ta vậy? Cao Phong giơ tay ôm đầu hỏi lại. Nhưng cô bé thể linh kia không trả lời hắn, chỉ một lòng đưa cánh tay để đánh lấy Cao Phong. Hai người một đánh một đỡ, rốt cuộc làm cả nơi này náo loạn hết lên. Thiết Thiệt đứng từ xa nhìn lại, lúc này hai mắt của nó đã cứng đờ, không hiểu được chuyện đang xảy ra là gì. Nó bỗng như không chịu được nữa, gầm lên một tiếng rồi hét lớn. Tất cả dừng lại, có ai nói cho ta biết có chuyện gì được không? Tiếng hét của Thiết Thiệt quả nhiên có tác dụng, lập tức khiến cho Cao Phong cùng cô bé kia dừng lại mà tập trung tới nó. Ngay lập tức cô bé liền nhảy vào trong lòng của Cao Phong, mà Cao Phong cũng nhanh chóng lấy tay sờ nhẹ lên đầu, xoa dịu cô bé. Con gái ngoan, là lỗi của ta, đáng lý ta không nên nói con như vậy, ta xin lỗi. Cao Phong nhẹ nhàng nói. Nhìn thấy hắn nói thế, Thiết Thiệt càng thêm rối loạn thần trí, hai mắt hoa cả lên mà ngã lăn đùng xuống đất. Khi nó lại lần nữa bật dậy, ngay lập tức hỏi dồn về phía Cao Phong. Cao Phong, chuyện này là sao? Ngươi sao lại xưng hô cha con với thứ này, nó có phải là linh trong thần binh kia không? Thứ, ai thèm nói chuyện với ngươi? Cha, sinh vật này vẫn quá, cha đừng nói chuyện với nó. Cô bé kia rủi rủi vào trong lòng Cao Phong, vừa nghe Thiết Thiệt nói đã quay đầu sang trả lại. Con bé này. Thiết Thiệt phát cáu. Thấy tình hình không ổn, Cao Phong chỉ biết cười trừ. Lúc này hắn mới chịu ngồi xuống, vẫn ôm cô bé kia vào lòng, bắt đầu giải thích. Thiết Thiệt, đây đúng là linh trong thần binh, nhưng giờ nó đã là con của ta, nó tên là Huyết Mị. Cái gì, Huyết Mị, mà còn là con gái của ngươi sao? Thiết Thiệt ngạc nhiên hỏi lại. Cao Phong biết ngay là Thiết Thiệt chưa hiểu được, bèn vẫn ôm cô bé kia vào trong mình, đưa tay xoa xoa đầu cô bé. Hắn một mặt giải thích, một mặt ta đuổi để cô bé và Thiết Thiệt có thể làm thân với nhau. Để ta kể cho. Sau một lúc lâu, cuối cùng thì Cao Phong cũng kể xong chuyện của cô bé Linh của thần binh thương này. Đại khái hắn kể lại mọi chuyện mà cô bé đã kể cho hắn nghe trong lúc còn ở không gian của thần binh. Hắn nghe cô bé huyết mị kể rằng, cô được lao huyết ma dùng hết tâm huyết cả đời mình tạo thành. Sở dĩ cô biết được chuyện này là bởi vì trong lúc tạo nên cô, lao huyết ma đã dùng một loại chú ngữ, kể hết chuyện của ông ta cho cô bé nghe, mục đích là để việc khai linh trở nên thuận lợi, đánh thức linh trí của thần khí. Nhưng mà khi công đoạn khai linh sắp sửa hoàn thành, vị huyết ma kia bất ngờ bị kẻ thù tập kích, tìm ra nơi an dưỡng cuối đời của ông ta. Hai bên nổ ra một trận chiến lớn, cuối cùng phần thắng cũng thuộc về huyết ma. Tuy vậy tu vi cùng thần thông sinh lực của ông ta đã giảm mạnh, viên sinh mệnh gần như quá mức chịu đựng, bắt đầu trở nên tan vỡ. Huyết ma không đành lòng như thế, cuối cùng mới quyết dùng hết tu vi thi triển thần thông một lần. Nhưng còn chưa để ông ta biết bản thân có thành công khai linh hay không, viên sinh mệnh của huyết ma đã không chịu được nổi, vỡ nát trong quá trình đó. Đó chính là quá trình mà huyết mị đã kể cho ta nghe. Cao Phong nói. Nhìn cô bé đang được Cao Phong ôm vào lòng mà ngủ, thật khiến cho Thiết Thiệt có cảm giác lạ lạ. Hơn nữa hiện tại dung mạo của hắn không phải là thanh niên 16 tuổi, mà lại là người đàn ông đã ngoài 30, càng khiến như đây là một cặp cha con thật sự. Vậy sao nó nhận ngươi làm cha vậy Cao Phong? Thiết Thiệt lên tiếng hỏi. Nghe nó hỏi vậy, Cao Phong cũng nhanh chóng đáp lại, về việc này thì huyết mị nói rằng, nó từ lúc được khai sinh chưa từng cảm nhận được khí tức của ai. Nhưng khi ta tiến vào nó đã cảm nhận được khí tức, sau đó cũng chủ động hút lấy máu của ta trong lúc ta bị thương. Vì vậy mà nó bảo nó là con của ta, vì nó mang trong người giọt máu của ta đó. Ly kỳ vậy sao, không ngờ con bé này chỉ là linh trong hầm mộ, không ra ngoài mà hiểu biết đã cao như vậy rồi. Mà ngươi có hỏi nó về việc bảy giọt thần huyết kia chưa? Thiết Thiệt lại hỏi. Ta chưa định hỏi, đợi thêm một thời gian với con bé đã. Con bé nói nó hơi yếu tròn nên cần hấp thụ sinh khí của ta một thời gian nữa thì mới trở lại thực lực cao được. Nói vậy là khi nó trở lại đỉnh cao, món thần binh này sẽ trở nên mạnh lắm đây. Ngươi đúng là may mắn mà. Xuyệt, đừng nói vậy chứ. Cao Phong cười cười đáp lại. Nó không muốn ai gọi nó là thần binh đâu, ngươi cứ gọi nó là huyết mị đi. Nghe Cao Phong nói như thế, Thiết Thiệt cũng ổ lên cười lớn. Hắn không ngờ ngoài chuyến đi này ra, bản thân vậy mà đã được chứng kiến một cảnh tượng lạ, một khí linh nhận người làm cha. Nhưng mà Thiết Thiệt vẫn không khỏi nghi ngờ với sự kỳ lạ này, bèn truyền âm cho Cao Phong, ngươi có chắc chỉ là linh bình thường không vậy, lỡ đâu là thứ gì khác thì sao? Vậy nên ta mới không nói với nó ngay về việc bảy giọt thần huyết đó, đợi một thời gian nữa cho chắc. Cao Phong bình tĩnh dùng truyền âm đáp lại.